Chương 629, cường thế Bắc Minh Quỷ. Cơ hồ trong nháy mắt, ở đây tất cả ngự linh sư không khỏi là cảm nhận được đã từng sợ hãi. Tinh hồng tinh tế thân kiếm, tản ra hoàng hoàng huyết mang, chỗ trôi kiếm viên kia huyết sắc dựng thẳng đồng đại biểu cho cực hạn sát tính. Chính công sát lục chi kiếm. Giờ phút này, Giang Hiểu cầm trong tay huyền vũ kiếm, xốc xếp dưới tóc đen, mắt đen chỗ sâu dần dần dâng lên một bôi nhiếp nhân tâm phách huyết quang. Không gió y mắng. Này phương tiên địa phảng phất đông kết. Vương Hạo há to miệng, muốn nói lại thôi. Cách đó không xa trên mặt đất, cô kia thất trọng ngự linh sư nửa cái thi thể còn vẫn mang theo một chút ấm áp, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hình thành một vũng vũng máu, hãi nhiên vô cùng. Đây mới là Bắc Minh Quỷ thực lực chân chính sao? Trên bầu trời, Vương Đào tim đập nhanh thì thầm tự nói, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Một kiếm trực tiếp chém giết một cái thất trọng ngự linh sư. Vô luận là tốc độ hay là uy lực đều đạt tới trong mắt thế nhân cực hạn. Cho dù là thiên cơ cũng bị kia bạch trạch bộc phát ra sát phạt chi kiếm cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chẳng lẽ nói, sau một khắc, Vương Đào đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao bóng tối, bây giờ Bắc Minh Quỷ đã đi tới loại cảnh giới này sao? Bá, đúng lúc này, Vương Đào đột nhiên tâm thần chuyển đến nguy hiểm báo hiệu. Bắc Minh Quỷ biến mất. Cái gì? Cẩn thận. Vương Đào đột ngột một tiếng quát chói tai. Quanh mình thất trọng ngự linh sư nhóm cũng đều rõ ràng bây giờ Bắc Minh Quỷ ra sao khái niệm. Tử vong bóng tối triệt để giáng lâm tại nơi đây mỗi người đỉnh đầu. Đúng lúc này, giống một đầu dữ tận tịch hỏa chi long đột nhiên đến trong hư không chui ra, toàn thân thiêu đốt lên địa ngục quỷ hỏa, cho dù là không khí cũng vì đó đốt thành tro bụi. Vị kia tóc trắng xóa lao giả lập tức vung vẩy trong tay pháp trượng, trong lòng biết Bắc Minh Quỷ thủ đoạn cứng mạnh, trực tiếp liền vận dụng một hạng nguyên cấp cấm thuật át chủ bài. Tịch hỏa chi long đang muốn phóng tới Vương Đào, có thể sau một khắc này vị trí không gian lập tức liền lọt vào ngưng kết đông kết. Bành! Một giây sau, toàn bộ không gian tựa như một cái phong bế bộc vỡ ra, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa vô pháp đoán chừng, chỉ có thuần trắng linh mang tựa như tinh thần lấp lánh tại màn đêm ở trong. Cùng lúc đó, bạch lão giả này đột nhiên là cảm nhận được một cỗ lớn lao nặng nề linh áp giáng lâm tự thân. Gông xiềng sao? Vì sao kinh khủng như vậy? Lão giả ánh mắt kinh hãi không thôi, hoàn toàn không dám tin, cả người tựa như thiên thạch, thế mà trực tiếp rơi đập tại mặt đất ở trong. Đồng thời, cả khối đại địa còn không ngừng băng hãm, kéo dài ra từng đạo dữ tợn khe hở. Lại xem xét, trên bầu trời, Giang Hiểu mái tóc màu đen phất phới, tuấn giật gương mặt bên trên, hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký hơi sáng, rất là yêu dị. Đáng ghét. Vương Đào đột ngột cắn răng, dương cung cài tên, hội tụ linh lực, một tiễn lấy xạ nhật chi thế, mang theo quần quận như dòng linh lực, ven đường không gian vì đó nổ tung. Có thể sau một khắc, lệnh ở đây tất cả ngự linh sư vì đó tuyệt vọng một màn. Bắc Minh Quỷ chỉ một tay một thanh liền cầm chặt cây này đủ để thí thần mũi tên, cặp kia nhuốm máu mắt đen thậm chí chưa thể nổi lên mảy may gợn sóng. Hoa cùng lúc đó, một tiễn này mang theo mạnh mẽ uy thế hóa thành cuồng phong càn quét một phương, có thể vẫn không có pháp ép buộc Bắc Minh Quỷ thân hình có chút dao động. Cái này, Vương Đào triệt để sửng sốt, trong lòng thực tế là nhịn không được dâng lên một đạo tử ý mạnh. Sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột dùng sức một nắm, sau đó bàn tay vươn ra, mặc cho tinh quang linh mang phiêu tán bốn phía, cười lạnh nói, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Ngự linh sư, vô cùng lạnh liệt ngữ khí, dường như mùa đông khắc nghiệt thời tiết, cạo xương gió lạnh. Trốn. Vương Đào đám người trong lòng chợt hiện một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ Bắc Minh Quỷ, căn bản không phải chính mình những này thất trọng ngự linh sư có thể ngăn cản, giết thất trọng ngự linh sư như đồ gà chó, khó mà phỏng đoán đáng sợ trình độ. Vương đại, các ngươi mau dẫn thiếu gia rời đi, ta cùng cái này nghĩa xúc liệu. Sau một khắc, Vương Đào đột ngột hét to, đồng thời hai mắt ẩn ẩn chuyển hóa thành trong mắt màu đỏ ngòm. Mệnh quỷ. Vương Đào kích phát đóng kín để bảo tồn tại này thể nội mệnh quỷ, chuẩn bị cưỡng ép ngăn chặn Bắc Minh Quỷ. Giống, vừa loáng gian, Vương Đào thể nội hiện ra một cỗ tinh thuần huyết khí, lệ khí ngập trời. Cả người giống hóa thành lệ quỷ, trực tiếp bỏ qua rơi ngự linh sư thủ đoạn, hóa thành một đạo huyết ảnh ngang nhiên phóng tới Giang Hiểu. Cùng lúc đó, hai vị khác thất trọng ngự linh sư thấy tình thế không đúng, vội vàng liền chuẩn bị bay đầu chạy trốn. Thiếu gia, đi. Lão giả bay nhanh đuổi đến Vương Hạo trước mặt, một phát bắt được cánh tay kia, ngự khí vô cùng lo lắng. Đi. Vương Hạo tâm tình vào giờ khắc này chưa bình ổn lại, mờ mịt luống cuống mà nhìn xem trên không, vì cái gì? Bắc Minh bị trước đây, không phải lập tức sẽ chết. Đi a. Lão giả nhấn mạnh. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp hóa thành huyết hải đại dương mênh mông chiếm cứ một phương thiên địa. Con đường phía trước bị một kiếm chặt đứt. Cái này, lão giả trái tim gần như sắp muốn nhảy ra lồng ngực, khiếp sợ đến khó có thể tin nhìn về phía tôn kia nắm lấy ma kiếm bóng đen. Cùng lúc đó, Giang Hiểu triển khai thời gian lĩnh vực, mặc cho Vương Đạo kích phát mệnh quỷ lại có thể thế nào? Mạnh khảnh huyền vũ kiếm một kiếm đâm xuyên này lồng ngực, mang theo ngập trời chi thế, ầm vang đập lên mặt đất, kích thích vạn thiên trần thổ. A a a a a. Vương Đào điên cuồng kêu to, tóc đen đứng đấy, khóe mắt, căn bản là không có cách chịu đựng. Toàn bộ hành trình không có chút nào lực trở tay. Giờ phút này, này tinh huyết trong cơ thể càng là liên tục không ngừng bị cái kia đem thị huyết ma kiếm thôn phệ. Ngắn ngủi trong tích tắc, Vương Đào phản kháng liền dần dần không có lực lượng, cuối cùng hai tay triệt để rủ xuống, đồng tử tan rã. Thất trọng ngự linh sư, Vương Đào, chết. Bá, Giang Hiểu rút ra tinh hồng tinh tế thân kiếm. Dưới tóc đen đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cách đó không xa Vương Hạo đám người. Cái này, đừng nói Vương Hạo, cho dù là hai vị kia thất trọng ngự linh sư giờ phút này cũng là bị dọa đến như muốn ngăn nước. Muốn không? Đúng lúc này, Giang Hiểu chợt nhếch miệng lên một bôi tà dị độ cong, mũi kiếm trực chỉ Bắc Đô vị trí phương hướng, Vương gia lại phái một cái bát trọng ngự linh sư đến chơi đùa. Soạt, soạt, soạt. Lời vừa nói ra, đám người triệt để bị Bắc Minh Quỷ hung hăng ngang ngược chấn nhiếp ở sau một khắc. Giang Hiểu đột nhiên trở tay cầm kiếm, chân đạp đại địa, thân hình nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh, xé rách toàn bộ thiên địa. Đến rồi. Lão giả vội vàng vận chuyển thể nội tất cả linh lực, lại vô giữ lại chút nào, tất cả át chủ bài toàn diện dùng ra. Một vị khác thất trọng ngự linh sư đồng dạng cầm chặt trong tay thần kiếm, dù là như thế đảm nhiệm các ngươi ngàn vạn pháp môn, Giang Hiểu một kiếm phá chi. Chương 630, Bắc Đô Phong Vân Bá, rút kiếm. Đỏ thắm giọt máu tùy theo bay xuống. Bình vị cuối cùng thất trọng ngự linh sư đồng tử mất đi tiêu cự, biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Vương Hạo triệt để bị dọa cho bể mật gần chết, hai chân mất lực, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay phía trước, thân trên trần trụi thanh niên tóc đen, hình giọt nước cơ bắp, nhìn như gầy gò, kỳ thực lại ẩn chứa đủ để thí thần lực lượng. Này tay cầm huyết đồng ma kiếm, liên chạm bốn tôn thất trọng ngự linh sư, đôi trong mắt kiệt nhưng như cũ lãnh đạm bình tĩnh, dường như chỉ bất quá làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ha. Đột nhiên Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn huyết đồng ma kiếm, nhẹ ha một tiếng. Từng có lúc, thanh này thị huyết ma kiếm không dưới mấy lần muốn ảnh hưởng chính mình thần trí, sát tính mạnh, căn bản là không có cách nắm giữ. Nhưng bây giờ, người cũng thần phục sao? Giang Hiểu trong lòng chợt dâng lên một cỗ hồi ức cảm giác, cuối cùng thở dài âm thanh, hết thảy đều thay đổi. Bây giờ phá kén sau chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giang Hiểu còn cũng không rõ ràng, chỉ cảm giác được vĩnh hằng linh hải sinh ra cực kỳ huyền diệu biến hóa, nguyên bản tinh thuần linh lực bây giờ nhiễm lên nhàn nhạt huyết mang, thuộc về số mệnh châu quang mang. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu đem Huyền Vũ kiếm thu hồi đến cấm thuật chi môn trong hư không, nhìn về phía dưới chân Vương Hạo. Vừa loáng gian, Vương Hạo chỉ cảm thấy lưỡi hái của tử thần đã nằm ngang ở trên cổ của mình, bộ mặt căng đến thật chặt, không dám loạn phát một lời. Khẩn trương như vậy làm gì? Đúng lúc này, Giang Hiểu bỗng nhiên cười, giống như trước đây nụ cười, chỉ là cảm giác lại hoàn toàn không còn tương tự. Vương Hạo hô hấp không khỏi càng thêm dồn dập, trong lòng đại khổ. Kinh nghiệm liên tiếp mấy lần đả kích sau, Vương gia đồng dạng là nguyên khí đại thương, chỗ nào còn cầm được ra cái gì bắt trọng ngự linh sư? Thậm chí dưới mắt bốn vị này thất trọng ngự linh sư chết thảm, đều có thể coi là một lần đả kích cực lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình chỉ sợ được bàn giao trên tay Bắc Minh Quỷ. Nhưng vào lúc này, ta không phải đã nói sao? Giang Hiểu phút chốc chậm rãi nói, chuyển sang nơi khác, ta chậm rãi trò chuyện. Nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoang Vu Bình Nguyên bên trên, một chuyến ăn mặc cẩm y cao giai ngự linh sư sắc mặt ngưng trọng nhìn trên mặt đất kia bốn cỗ thất trọng ngự linh sư thi thể. Là người của Vương gia, Vương đạo, Vương đại. Không bao lâu, trong đó một người trung niên liền nhận ra thi thể thân phận, mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Vương gia. Lập tức, một cái khác Tô gia ngự linh sư quả thực kinh ngạc, lập tức nói, cũng là, nơi này hẳn là Vương Hạo thính triều các. Vương gia, đây là chọc tới cái gì? Sau một khắc, trung niên nhân nhìn cách đó không xa một đạo xé rách đại địa giữ tận khe hở, nhịn không được thì thầm nói, đỉnh phong huyền quỷ sao? Trong không khí còn sót lại nồng đậm huyết khí chưa tán đi. Cho dù ở đây tất cả đều là thất trọng ngự linh sư, giờ phút này vẫn là cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, một đạo nặng nề khí thế bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống lâm. Người đến một bộ áo bào đen, ước chừng hơn 80 tuổi bộ dáng, tóc đen nhánh, thái dương hai sợi râu dài lại là tuyết trắng. Nhất là một đôi trong mắt rất là cổ quái, thêm chút nhìn chăm chú lâu liền sẽ sinh ra cưỡng chế cảm giác hôn mê. Vương Phú Quý. Ở đây tất cả thất trọng ngự linh sư đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian là cùng kinh ủi cái tay. Đừng nhìn danh tự này quê mùa. Đối phương thế nhưng Vương gia trước mắt còn sót lại ba vị bắt trọng ngự linh sư một trong, đồng thời bối phận cực cao, tính tình nóng nảy, trước kia lúc còn từng cùng Tô Nhược Uyên ra tay đánh nhau qua. Tuy là bại, có thể Tô Nhược Uyên cũng là tán thành đối phương, hai cái lao ra hỏa còn miễn cưỡng coi là bạn bè. Không để ý đến, Vương Phú Quý vận chuyển linh lực, gọi ra một mặt gương đồng, sau đó ném chi thiên cung, từng sợi linh mang như ánh sáng chói lọi rủ xuống. Không bao lâu, Vương Phú Quý trở tay thu hồi mặt này gương đồng, sau đó vừa nhìn thoáng qua, vừa loáng gian sắc mặt liền biến. Làm sao rồi? Bên cạnh, còn lại tam đại gia tộc ngự linh sư nhao nhao không hiểu nhìn lại. Đáng chết. Vương Phú Quý tuyệt không nhiều lời, hung hăng nắm lấy gương đồng, sau đó hóa thành một đạo hồ quang trực tiếp phóng lên tận trời. Ê! Thấy thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Vương gia này Vương Phú Quý là nhìn thấy cái gì? Như thế nào phản ứng như thế? Cùng lúc đó, Bắc Đô trong thành phố, một gian phổ thông thông quán ăn ở trong, tùy tiện thượng gọi món ăn chính là. Giang Hiểu thuận miệng một giọng nói, sau đó liền có chút hăng hái nhìn lên chính câu nệ vô cùng Vương Hạo. Cái sau ngồi tại vị trí trước, chỉ cảm thấy như ngồi lông cừu, đục là mất tự nhiên, trong đầu càng là một vạn cái không nghĩ rõ ràng. Bác Minh Quỷ đây là chuẩn bị làm gì? Trừ cái đó ra, căn này trong nhà hàng nhân viên công tác chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hai vị này đêm khuya tiến đến khách nhân, trong đó một cái là Vương gia thứ nhì danh sách, một cái khác thì là bây giờ Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bác Minh Quỷ. Đợi cho đồ ăn thượng xong qua đi, Giang Hiểu vẫn chưa mở miệng, mà là toàn bộ hành trình nhìn xem điện thoại, sắc mặt không hề bận tâm, vẫn là ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái này, Vương Hạo nuốt nước miếng, dù là trên bàn mỹ thực lại như thế nào mê người, có thể nào dám thật đỡ bữa. Chỉ cầu chính mình có thể trong tay ma đầu sống sót cho dù là vận hạnh. Thật kỳ quái a, cơm đều nhanh lạnh. Quay hàng phục vụ viên tiểu tỷ tỷ một tay chống đỡ gương mặt, không chớp mắt nhìn xem cái kia đang xem điện thoại di động tuấn giật thanh niên. Sau một hồi, Giang Hiểu đưa điện thoại di động ném về cho Vương Hạo, đồng thời âm thầm nhíu mày, thiên cơ cùng Lý Mỗ, thật đúng là hảo thủ đoạn. Trong lòng có chút dâng lên một sợi lửa giận. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu liền hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống những tạp niệm này. Mất trí nhớ khoảng thời gian này, toàn thế giới đều phát sinh thay đổi cực lớn, vô luận là phương Tây ngày càng nghiêm trọng vực sâu hoắc loạn, vẫn là Bắc Minh Quỷ cùng Huyền Môn liên thủ. Bất quá, nếu bổn tọa bây giờ trở về, tự nhiên là sẽ dần dần giải quyết. Giang Hiểu ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, đến nay vẫn nhớ kỹ Đông Xuyên thành phố đủ loại. May mà bây giờ thức tỉnh, nếu là mình thật quên đi máu và lửa, làm người bình thường cùng Hoa Vũ Nhu sinh hoạt chung một chỗ, đã từng gánh vác đủ loại chỉ sợ sẽ hóa thành một toàn núi lớn, ép tới chính mình thở không nổi. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Đúng lúc này, Vương Hạo kiên trì, thăm dò tính mở miệng nói: "Đừng lo lắng." Giang Hiểu liếc xéo mắt vị này vương gia thứ nhì danh sách, đạo: "An a, sợ cái gì? Cái này..." Vương Hạo đều nhanh khóc lên, nơi nào có tâm tư ăn cơm. "Giết ngươi, bổn tọa có thể được cái gì?" Thế thế, Giang Hiểu chỉ có thể đơn giản trấn an một chút vị này trẻ tuổi nhát gan ngự linh sư, suy nghĩ thật kỹ, ngươi nếu là còn sống, đối với bản tọa giá trị có thể hay không càng lớn. Bạch. Lời vừa nói ra, Vương Hạo lập tức hiểu rõ ra, chợt giấu tại dưới bàn hai tay nắm chặt đùi. "Ta hỏi một chút ngươi." Đột nhiên Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, lộ ra nhất quán nụ cười, "Ngươi đối Tô gia như thế nào đối đãi?" Chương 631, chặt đứt tục niệm Tô gia. Vương Hạo sững sờ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ Ngự chuyển hướng, thế mà trực chỉ đến cái này một truyền kỳ thế gia. Sau một khắc, Vương Hạo liền nghĩ tới, Đông Xuyên thành phố chiến dịch chính là Tô gia tam đại bắt trọng ngự linh sư liên thủ thủ tịch Tô, cộng đồng hủy diệt Minh phủ. Vương Hạo do dự mở miệng nói, "Không có, không cái nhìn, không cần che giấu mình ý tưởng chân thật." Giang Hiểu ngón tay thon dài nhẹ chụp lấy mặt bàn, đạo: "Chẳng lẽ Tô gia cùng Vương gia ngươi liền không một chút xung đột lợi ích?" Cái này, Vương Hạo cúi thấp đầu sọ, nội tâm càng thêm dị dạng lên. Đây coi là cái gì? Cung lệ quỷ vì mưu không thành. Dù là tự thân bị đánh vào mai hoa lạc, có thể Vương Hạo vẫn không muốn triệt để cung cấp như vậy một đầu lệ quỷ chỗ thúc đẩy. Một bên khác, Giang Hiểu liếc mắt vị này Vương gia danh sách thần sắc, trong lòng liền có đáp án. "Còn cần bổn tọa như thế nào nhắc nhở ngươi sao?" Sau một khắc, Giang Hiểu lạnh lùng nói, "Giá trị là ngươi duy nhất sống sót nguyên nhân ở chỗ đó. Đối với Tô gia, Giang Hiểu tất báo thù này." Đông Xuyên thành phố đủ loại bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Mất trí nhớ lúc còn không từng có quá nhiều cảm thụ, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, hơn 8000 cái tính mạng hệ với mình đầu ngón tay, cuối cùng vô pháp đem này nắm chặt, giống như báo cắt trôi qua. Vương Hạo thân thể rung động run một cái, e ngại không thôi mà nhìn xem giờ phút này Bắc Minh Quỷ lạnh như băng hai mắt. "Cô." Sau một khắc, Vương Hạo nuốt nước miếng, đạo: "Tô gia rất mạnh, mạnh phi thường." Tiếp tục. Giang Hiểu thần sắc nhìn không ra dư thừa ba động. Vương Hạo đành phải tiếp tục nói: "Trước mắt Tô gia chỉ là bây giờ bên ngoài bắt trọng ngự linh sư liền đạt tới 6 vị trở lên, còn không bao gồm Tô cùng lâu dài không có ở đây Tô Trạch." "Tô Trạch?" Giang Hiểu có ấn tượng. Đây là Tô gia chủ mạch lão nhị, cũng là Tô Thanh cùng Tô nhị ca, nghe nói là tìm Tô Bạch đi, đến nay cũng không có thể nổi lên. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu tiếp tục mở miệng hỏi, "Giờ phút này, Tô gia lão Trạch bên trong có mấy vị bắt trọng ngự linh sư?" "Cái này, ta đây cũng không rõ ràng." Nghe vậy, Vương Hạo tâm tình không khỏi khẩn trương lên. "Vê đút hoặc vê đút." Tình cảm Bắc Minh Quỷ cái này trong ngôn ngữ lộ ra ý tứ thật đúng là chuẩn bị trực tiếp làm Tô gia lão Trạch. Đây quả thực không khác tiến đánh Thiên Cơ Sơn. Không rõ ràng. Giang Hiểu ngưng lông mày không nói, âm thầm suy nghĩ, Tô gia, Chu Tước đường cái. Bên cạnh, Vương Hạo cũng không dám mở miệng lung tung, chỉ có thể là kiên trì, ngồi tại vị trí trước, hồn nhiên không được tự nhiên. Cách đó không xa. Sau quẩy tiểu tỷ tỷ thấy thế nào cảm giác một màn này cổ quái không thôi, thầm nghĩ trong lòng, hai cái quái nhân. Người trước lưu tại nơi đây, ta trước xử lý một kiện biệt vật sau liền đến. Giang Hiểu đống nhiên đè xuống tạp niệm, vừa nói, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Ách! Vương Hạo trong đầu cái thứ nhất lóe lên khẳng định là chạy trốn. Có thể đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc bao hàm thâm ý mà liếc nhìn Vương Hạo, quên nói cho ngươi, Mai Hoa Lạc là có thể trực tiếp xóa đi người sinh mệnh. Tiếng nói vừa ra, Vương Hạo sắc mặt trắng bệnh, triệt để cảm thấy mình chính từng bước một bước vào trong hắc ám. Đừng lo lắng quá nhiều. Đột nhiên Giang Hiểu vô Vương Hạo bả vai, cúi đầu nói khẽ, mặt khác, lần trước tiên chỉ, kỳ thật chính là Vương Tuyết giúp bổ tọa. Bạch! Vương Hạo đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt khó có thể tin. Thế thế, Giang Hiểu cười đến càng thêm sán lạ, bổn tọa Bắc Minh Quỷ, thích nhất chính là các ngươi những nhân tộc này thiên tiêu a. Rời đi quán ăn sau, Giang Hiểu đi lại tại thành thị phồn hoa đường đi ở trong. Chói lọi nê hồng, giống như thuốc màu bình đánh mỡ, chiếu rọi tại này thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người bên trên. Gió đêm đưa tới mùa thu nhất quán mát mẻ, tựa như thiếu nữ tay nhẹ phẩy khuôn mặt, cảm giác quyền chuyển. Giang Hiểu đi tốc độ cũng không nhanh, tựa như ban đêm tản bộ người bình thường, thưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Nhưng khác biệt tại mất trí nhớ lúc Giang ảnh, làm Bắc Minh Quỷ chính mình lại há có thể thật có thể tính được quyết tâm đến. Bát kỳ quỷ cùng cửu lưu quỷ trên người Mai Hoa Lạc vẫn còn, có thể quỷ đồng tử bọn chúng. Không bao lâu, Giang Hiểu sắc mặt dần dần âm trầm, trừ cái đó ra, bây giờ Yến Tử các nàng đi theo Bắc Minh Quỷ. Phiền phức. Lý Mẫu ngược lại thật sự là làm một cái. Rất khó hình dung. Làm đương thời Thiên Cơ cung công chủ, người này không thẹn vì chính đạo đệ nhất nhân, mình tuyệt đối cường địch. Hô Giang Hiểu nhổ ngụm trọc khí, sửa sang lại suy nghĩ, cái này giả Bắc Minh Quỷ, chỉ sợ lừa qua thế gian đám người. Nếu là ta ra mặt bạch trần, tứ đại gia tộc cùng Thiên Cơ cung. Khoảng thời gian này, Bắc Minh Quỷ cùng Huyền Môn cũng không có thiếu đánh lấy các loại nguy trang, cướp bóc không biết bao nhiêu tứ đại gia tộc quỷ vực. Đến nỗi những cái kia bị phong ấn lệ quỷ cuối cùng đến trên tay người nào, điểm ấy không cần nhiều lời. Có thể, dù là chính mình ở trước mặt này ra, tứ đại gia tộc cố nhiên sẽ minh bạch Lý Mộ phía sau thủ đoạn. Nhưng tại chính thức Bắc Minh Quỷ uy hiếp dưới, không chừng lẫn nhau vẫn là rất khó buộc phát cứng nhắc xung đột. Dù sao thế giới này hiện nay đã yếu ớt đến một cái tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Ngoài ra, Lý Mô cũng chắc chắn trực tiếp khống chế lại yến tử, Trầm Luân Quỷ trở Minh phủ bệ quỷ. Bất quá, nếu là trái lại nhìn, Giang Hiểu rất nhanh liền có một cái hoàn toàn mới tư duy, chỉ sợ Lý Mộ như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, ta đã phá kén mà ra. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Đây không thể nghi ngờ là cực tốt có lợi điều kiện. Trừ cái đó ra, Vĩnh Hằng Linh Hải bên trong dung hợp thiên đạo pháp tắc linh lực, kỳ lạ cảm giác. Giang Hiểu thì thầm tự nói, rõ ràng ngự linh sư cảnh giới tuyệt không có đột phá, nhưng vì sao ta lại cảm thấy thực lực có biến hóa về chất? Sau khi tỉnh dậy chính mình dễ như trở bàn tay liền giải quyết bốn vị vương gia thất trọng ngự linh sư, thậm chí thực lực chưa chân chính phát huy triệt để. Như thế sâu không lường được thực lực kinh khủng, cho dù là chính mình cũng cảm giác thần kỳ không thôi, chỉ sợ so với như cựu linh như vậy bắt trọng ngự linh sư cũng không chút thua kém. Tiểu cô, ngươi muốn để ta nghỉ ngơi? Nhưng vô luận là minh phủ hay là vực sâu, ta lại có thể nào ngơ ngơ ngác ngác? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu thở dài, lập tức đè xuống tạp niệm. Hòa Vũ Nhu nhà đến, đã là lúc rạng sáng. Trong căn hộ tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Giang Hiểu không thể nghĩ đến chính là, tại chính mình mất trí nhớ về sau, thế mà lần nữa gặp lại cái này một cô gái bình thường, đồng thời lẫn nhau còn ở chung trọn vẹn thời gian một tuần. Trong phòng khách trên ghế salon, thiếu nữ chính có do thân thể, chỉ khoác kiện sa mỏng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt nước động chưa khô cạn. Trên bàn trà, một cái màu hồng trong dương trang chính là mèo dở dạ gồng lý thi thể. Giờ này khắc này, đứng tại căn này quen thuộc phòng khách ở trong, mấy ngày đến nay ký ức hiện hiện trong óc, chưa nói tới quá nhiều lưu luyến, có thể cuối cùng cũng có mấy phần cảm xúc. Có lẽ cổ đại người tu đạo chính là như thế tâm tính, chặt đứt tục niệm, một thân một mình đạp lên hư vô mở mịt tiên đồ. Giống như giờ phút này Lý Mỗ chạm tam thi, trèo lên cửu trọng. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu thu lại trong mắt cảm xúc, lấy ra mấy cái hồn châu cất đặt tại trên bàn trà về sau, lại nhìn mắt sâu ngủ bên trong tiểu nữ, cuối cùng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Người bình thường Giang Ảnh, không, chính mình là Bắc Minh Quỷ tại thâm trầm bóng đêm ở trong. Giang Hiểu một bước bước vào, lần này ta muốn đem tất cả mọi thứ toàn diện nắm chặt. Chương 632, chạm trừ chấp vọng thiên cơ sơn. Tam Thanh Cung chỗ sâu, một bộ hắc bạch đạo bào Lý Mô đứng chắc tay, lặng lặng bưng mải lên nằm ở trên giường Tố Thanh. Từ khi Đông Xuyên thành phố qua đi, thần Giáng Lâm cùng quỷ bóng siêu thoát tại thế đại chiến về sau, Tô Thanh lợi dụng đã từng bộ Giáng Lâm vào yên lặng ở trong. Nhìn xem vị này đã từng Tô gia tam gia, Lý Mô gầy gò trên khuôn mặt cũng không có chút nào hỉ ác, cặp con mắt kia không hề bận tâm, coi thường lấy bản vận. Cho dù là trước mắt nam tử này là đã từng bận bẹo thiên đạo, tạo thành vực sâu Giáng Lâm kẻ cầm đầu, bản thân cố chấp tình cảm, Lý Mô phảng phất là cười dưới, ngựa khí lại giống như là đánh giá lấy một kiện vật phẩm yếu huyết, không công mất bản thân, biến thành người khác để tuyến quan rối, buồn cười quân cờ. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, bản thân cá thể đối với mình tồn tại trạng thái nhận biết, làm gì câu nệ nơi này. Lý Mô nhíu mày, lẩm bẩm, ừm, ta cũng sắp mất đi bản thân sao? Tạm thời đè xuống cái này nhất niệm đầu, Lý Mô quay người rời phòng, thông qua hành lang lúc chợt chiều chỗ sâu quét mắt, nơi đó giam giữ lấy ác ngục quỷ, bất quá cũng là không sao cả. Lý Mô động tác không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi vào phía trên Tam Thanh Cung đại điện ở trong. Một thân hoa phục thiên tướng sớm đã chờ đã lâu. Cung chủ, Lý Mô mới vừa đến, thiên tướng liền lập tức cung kính mở miệng nói, Cửu Linh đã trở về, trước mắt đang đứng ở trong hôn mê. Ừm. Lý Mô khẽ bước cằm, tuyệt không nhiều lời. Thiên tướng tiếp tục nói, thủ tịch đã đến phương Tây cùng tinh tú đám người hiệp, cũng phát hiện quỷ thần phụ tung tích. Quỷ thần phụ có thể thông qua hấp thu sinh linh khi chết tàn hồn, không ngừng mạnh mẽ, tốt nhất mau chóng tiêu diệt. Lý Mô thản nhiên nói, trừ cái đó ra đâu, còn có cái gì tin tức hữu dụng sao? Thiên tướng đạo, ngoài ra, theo tinh tú lời nói, quỷ thần phụ vô cùng có khả năng nhận vực sâu mê hoặc, những cái kia vực sâu quái vật cũng sẽ không công kích quỷ thần phụ. Nghe vậy, Lý Mỗ mặt phía trên mới toát ra một chút nhan sắc. Ồ, trong thâm viên quái vật rất khó giải quyết. Thiên tướng do dự nói, tinh tú đám người thân ở như thế nội địa, chỉ sợ ngươi là muốn cho bọn hắn cứ như vậy trở về. Đúng lúc này, Lý Mỗ chợt mở miệng nói, sau đó mặc cho quỷ thần phụ không ngừng phối hợp vực sâu, an mòn thế giới này một góc. Không đợi thiên tướng mở miệng, Lý Mỗ liền tiếp tục nói, cũng là không sao cả, nếu là bọn họ thật muốn trở về, vậy liền trở về đi. Ách, nghe vậy, thiên tướng không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Mỗ, phát hiện cái sau ánh mắt rất là bình tĩnh về sau, trong lúc nhất thời lại có chút không phải nói cái gì, như không có chuyện khác, tạm thời có thể xuống dưới. Đột nhiên gian, Lý Mỗ phút chốc xoay người nói, ta tiếp tục cảm ngộ thiên đạo. Ân. Thiên tướng chắp tay chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Lý Mỗ ánh mắt hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng, mở miệng nói, thiên tướng, khoảng thời gian này, ta khả năng không quá bình thường. Thiên cơ cung hết thảy sự vật tạm thời giao cho ngươi đến chấp trưởng. Cung chủ. Thiên tướng đang muốn mở miệng hỏi thăm, sau một khắc, Lý Mô đã biến mất tại tầm mắt bên trong, rời đi Tam Thanh Cung sau. Thiên tướng trong mắt không che giấu được hoang mang, đột nhiên là phát hiện cách đó không xa đứng một vị phong thần như ngọc thiếu niên áo trắng. Tô Hàn. Thiên tướng chủ động đi tới. Bây giờ Tô Hàn không chỉ có là Tam Thanh Cung người thừa kế tiếp, càng là thất trọng ngự linh sư, thân phận địa vị thậm chí có thể cùng thiên tướng, thủ tịch đám người ngồi ngang hàng. Thiên tướng đại nhân. Tô Hàn ngược lại là duy trì nhất quán lễ tiết. Thiên tướng khoát tay áo, sau đó cau mày nói, Lý cung chủ, gần nhất tính tình dường như càng lúc càng mở nhạt mạc, cảm giác nói không ra lời. Rõ ràng vừa mới Lý Mỗ liền đứng ở trước mặt mình, đang cùng chính mình trò chuyện. Có thể, Thiên tướng cảm nhận được lại phảng phất là cùng một cái lạnh như băng máy móc đối thoại, hoàn toàn không có sống sờ sờ huyết nhục cảm giác. Sư tôn sắp đột phá cửu trọng. Đối với cái này, Tô Hàn một câu trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên tướng tại chỗ liền sửng sốt. Có lẽ ngày sau lần nữa gặp phải lúc. Tô Hàn chợt than nhẹ một tiếng, sư tôn liền đã không còn là đã từng người sư tôn kia. Cái này, Thiên tướng nhịn không được mở miệng nói, cửu trọng chẳng lẽ nhất định phải chạm tam thi, bỏ qua rơi thất tình lục dục sao? Đại đạo vô tình. Tô Hàn đạo, đây là sư tôn lời nói, nếu là câu nệ tại bản thân, lại như thế nào có thể được đến siêu thoát? Thiên tướng không mở miệng, chỉ lâm vào một loại rất khó lựa chọn ở trong. Chính mình, ẩn ẩn cũng thấy được cửu trọng cánh cửa. Nhưng nếu nói chém dụng buồn dục vọng của ta bản năng, mất đi bản thân nhận biết, lấy thân hợp đạo a. Chốc lát về sau, Thiên tướng thở dài một tiếng, hướng phía Tam Thanh cung vị trí rất lâu mà chắp tay xuống. Thiên đạo sụp đổ sau lỗ hổng. Lý Mô nếu là đăng lâm cửu trọng về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ liền muốn bỏ qua tự thân tồn tại, hóa thân thiên đạo. Quá trình nói đến đơn giản, duy chỉ có khoảng cách cửu trọng đồng dạng không xa Thiên tướng mới hiểu được, một người nếu là không có bất luận cái gì tình cảm, cái kia đem ý vị như thế nào khái niệm. Ven đường tảng đá, vô tình vô cảm giác, không có dục vọng làm động lực trạng thái, chống đỡ lấy một người dậm chân tiến lên chính là cái gì? Bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cao thượng tín niệm, vượt qua hết thảy tình cảm lý tưởng. Chính như Lý Mô cái tên này, ngụ ý vị này Thiên Cơ cung đương đại cung chủ từ đi vào Tam Thanh cung ngày đó lên, liền bỏ qua tự tên của ta, càng bỏ qua bản thân tư tâm, bất kỳ cái gì cử động đều là vì nhân tộc. Thiên Cơ Châu tản mát ra hoàng hoàng linh mang phía dưới. Lý Mô ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh mình quanh quẩn lấy cựu thiên huyền ánh sáng, cả người đi vào cao thâm cảnh giới khó lường. Dường như thế gian vạn vật đều không liên quan đến mình, một phương diện khác nhưng lại cùng một nhịp thở. Khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Nhưng vào lúc này, Lý Mỗ phút chốc mở hai mắt ra. Tới rồi sao? Lý Mỗ nhìn về phía trước, đôi mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đại điện bên trong, các ngõ ngách bên trong hắc ám bóng tối bỗng nhiên giống như thủy triều chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoại giới rõ ràng còn là ban ngày, có thể trong nháy mắt thiên địa liền tối sầm lại. Thương khung triệt để hóa thành màu sắc đen nhánh. Cả tòa Thiên Cơ Sơn càng là bao phủ tại một cỗ cực kỳ tà ác khí tức ở trong. Vô số ngự linh sư nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bị hắc ám sợ chiếm cứ bầu trời. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngọc Hư cung bên trong, trải lấy đơn đuôi ngựa Giang Tiễn gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Lý Mỗ chậm rãi đứng dậy, một bộ hắc bạch đạo bào lật bay lên, trên trán hai sợi tóc dài càng lộ vẻ phiêu dật. Tại này trước người, một tấm cũ nát nhuốm máu vải trắng đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Chương 633, Quỷ thần phụ tản tạ hình vương vải trắng, chưa khô cạn máu tươi dường như vừa mới bôi lên đi lên. Thật, giống như thủy triều hắc ám hội tụ hình thành này thân thể, từng sợi tà ác khí tức tràn ngập tại thần thánh thánh địa loài người Tam Thanh cung ở trong. Không ngờ, đã từng thủ tịch thế mà lại biến thành dục vọng dã thú. Lý Mỗ đứng ở tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngựa khí cũng nghe không ra dư thừa hỉ nộ. Thất Hào chính là 300 năm trước Ngọc Hư cung chi chủ, cùng thần giao dịch thứ 7 người. Căn cứ Thiên Cơ cung từ trước lệ cũ, Ngọc Hư cung chi chủ chính là chuyện đương nhiên thủ tịch. Không có trả lời. Lúc trước Tô Thanh bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền mất tâm trí, hiện nay Thất Hào lại há có thể bởi vì Lý Mỗ một câu đơn giản lời nói tái khởi gợn sóng. Thậm chí, dù là đứng tại đã từng ước mơ vạn phần Tam Thanh cung trong, tấm kia cũ nát nhuốm máu vải trắng dưới, Thất Hào triệt để hóa thành hắc ám một bộ phận. Bá, đúng lúc này, Lý Mỗ đột nhiên trở tay triển khai một bức sơn hà bức tranh. Vô lượng thần quang trong nháy mắt đem toàn bộ Tam Thanh cung chỗ vây quanh, đồng thời trong hư không hiện ra một cỗ to lớn thần lực. Sau một khắc, vô luận là Thất Hào vẫn là Lý Mỗ đều là rời đi Tam Thanh cung, tiến vào một chỗ khác sơn hà. Trong bức họa thế giới, cái này một bộ sơn hà bức tranh đồng dạng là Thiên Cơ cung chí bảo một trong, đã từng tình tú lưu lại bản mệnh linh khí. Thiên Cơ cung nội tình mạnh, sâu không lường được. Miễn cho để ngươi loại này đê tiện đồ vật đem Tam Thanh cung ô. Lý Mỗ nhìn như ngữ khí bình thản, kỳ thực nói ra ngôn ngữ lại đủ để khiến mỗi một cái nghe thấy lời này người khó mà tha thứ. Sau một khắc, chín cái đạo phù tựa như tinh thần bờn quanh tại Lý Mỗ quanh mình. Thất Hào cùng lúc chậm rãi giơ tay lên. Một ngày này, Bắc Minh Quỷ mới từ trầm luân bên trong tỉnh lại, Lý Mỗ khoảng cách cựu trọng bất quá khoảng cách nửa bước, thực lực cường đại khiến cho trực diện đột sâu. Cùng lúc, phương Tây cũng tại phát sinh một trận thế nhân nhìn không thấy chiến đấu kịch liệt. Ngôi sao đầy trời đều nghe ta hiệu lệnh. Một bộ tử sắc váy dài tinh tú sừng sững vào hư không, hòa hợp linh mang la lụa trên dưới phất phới, giống như cựu thiên huyền nữ. Phía trên thương cung, bên ngông tinh hải cùng nhau tách ra hào quang sáng chói. Từng sợi sao trời chi lực buông xuống, khi thì ra chỉ tại bạch trạch, long thủ bọn người trên thân, khi thì hóa thành lợi kiếm đâm rách hắc ám. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đây chính là phụ trợ hình bắt trọng ngự linh sư trên chiến trường cường thế biểu hiện. Dù là một trọi một cũng không phải là qua nhiều số cùng giai ngự linh sư hoặc là huyền quỷ đối thủ. Có thể, nếu là làm đoàn đội trung tâm, tinh tú tác dụng không thể nghi ngờ là có tính đột phá. Những cái kia từ trong thâm viên leo ra quái vật giống như thủy triều không ngừng rút đi, hóa thành từng cỗ thi thể, cuối cùng lại bị trong bóng tối rỗi ra cánh tay bắt lấy, kéo vào trong vực sâu, từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Vô cùng một màn quỷ dị. Hắc ám giống như một loại nào đó kết nối lấy dị thế giới thông đạo. Cho dù là những quái vật này từng lớp chết đi, có thể vẫn không có chút nào xu hướng suy tàn, trong bóng tối vẫn có càng nhiều mạnh hơn quái vật xuất hiện. Xoẹt, một đạo gần như rực rỡ kiếm mang trong lúc đó quét ngang một phương, đem vạn vật bao phủ tại quần quần bạch quang ở trong. Một kiếm phía dưới, vô số thể phách mạnh mẽ vực sâu quỷ vật trực tiếp hóa thành cho tàn. Thiếu niên áo trắng tư thái bạch trạch nắm lấy linh kiếm, chiến lực vô song, tung hoành chiến trường bên trong, kiếm khí sắc bén, giống như cối xay thịt, lực sát thương hãi nhiên tại thế. Bá, đột nhiên, một con lớn đến bằng gian phòng lợi trảo đột nhiên chí hắc âm thầm chui ra, đột ngột một trường hướng phía Bạch Trạch chụp được. Nhưng vào lúc này, một cỗ to lớn thời gian chi lực đột nhiên đông lại thời không. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường, thế gian vạn vật tất cả đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái ở trong. Sau một khắc, Tô Tô Tố Thủ đánh ra một kích linh lực trường ấn, trực tiếp đem kia chỉ to lớn lợi trảo hình thành một miệng, mái tóc dài màu trắng bạc đồng bền, giống như trích tiên siêu phàm thoát tục. Trừ cái đó ra, Long Thủ cũng nắm lấy một thanh long đầu chiến đao, tráng kiện cơ bắp tại linh mang chiếu rọi dưới, hiện ra sắt thép sáng bóng, tựa như chiến thần phụ thể, một đao phía dưới, chảm phá thiên địa. Vượt sâu sứ giả không ra, cho dù trong thâm viên vẫn có tương đối cao đẳng sinh vật, có thể bốn vị này thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư vẫn đủ để trực diện đại bộ phận tình thế. Tại chỗ rất xa, một người mặc trường bào màu đen trung niên nhân lặng lặng mà nhìn xem một màn này, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy các loại rực rỡ linh mang, lúc sáng lúc tối. Đen nhánh máu tươi hội tụ thành một đầu dòng suối, chậm rãi lưu đến dưới chân. Trung niên nhân sờ sờ treo ở trước ngực ngân sắc thánh giá, lẩm bẩm, không xong sao? Ngự linh sư, giết! Long thủ đột nhiên hóa thành một đầu thế không thể đỡ lệ thú, một đường quét ngang, hướng phía trung niên nhân ngang nhiên bỏ tới. Sao trời chi lực ra trì hạ, Long thủ tản mát ra nghiêm nghị khí thế lên một tầng nữa, trong tay chiến đao buộc phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm, dường như cho dù là thái nhạc cũng đủ để một đao bổ ra. Ven đường các loại vực sâu quái vật toàn bộ bị đao quang chố mất diệt. Lưỡi đao trực chỉ trung niên nhân. Ai trung niên nhân thở dài, sau đó một thanh giật xuống treo ở trước ngực ngân sắc thánh giá. Sau một khắc, trung niên nhân chợt mắt nhìn trong chiến trường giống như trích tiên cái kia đạo thanh bẩn dáng người, năng lực không tệ, mượn tới sử dụng. Tiếng nói vừa ra, này trong tay ngân sắc thánh giá trong nháy mắt tách ra một đạo thần bí quang mang. Vừa ló gian, Tô Tô đột một khẽ giật mình, mặt nạ đồng xanh hạ đôi mắt toát ra một bôi vẻ kinh ngạc. Chính mình thời gian ngừng lại, biến mất. Cùng lúc đó, Long thủ coi là thật hóa thành một tôn chính công chiến thần, ven đường một đường như bẻ cánh khô, lẻ loi một mình xông vào nội địa, muốn chém dụng tôn này bách quỷ bảng xếp hạng thứ tư quỷ thần phụ. Nhưng vào lúc này, bạch Long thủ thân thể đột nhiên đình trệ ở cặp kia mắt hổ bên trong càng là hiện lên một đạo khó có thể tin nhan sắc. Sau một khắc, ầm ầm người trung niên áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Long thủ trước người, một tay một phát bắt được đầu lâu, đột ngột đập lên đại địa. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái chừng vài dặm rộng hố sâu, lít nha lít nhít khe hở dạn nước ra. Long thủ, Tinh Tú đám người nhịn không được kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, người trung niên áo đen lại nhìn về phía tay cầm linh kiếm Bạch Trạch, trong tay ngân sắc thánh giá lần nữa lóe lên một cái. Vừa ló gian, Tô Tô liền cảm giác chính mình thời gian ngừng lại lần nữa trở về. Có thể, Bạch Trạch lại sửng sốt, không hiểu cảm giác chính mình một hạng huyền cấp cấm thuật đột nhiên giống như là bị đông cứng, trong tay linh kiếm cũng ảm đạm không ít. Bạch, người trung niên áo đen trong tay ngân sắc thánh giá đột nhiên hóa thành một thanh ngân sắc lợi kiếm, sau đó tay cầm thanh này ngân sắc lợi kiếm, mang theo vẻ mặt đáng sợ vực sâu quái vật, cùng nhau đánh út về phía Thiên Cơ Cung ngự linh sư nhóm. Xoẹt, ngân sắc lợi kiếm bộc phát ra kiếm khí chừng vài dặm rộng, một kiếm quét ngang toàn bộ chiến trường, xé rách hư không. Tinh Tú còn cần duy trì toàn bộ pháp trận vận chuyển, tránh không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may mà chính là một đạo thuần trắng bóng hình xinh đẹp thay này ngăn trở một kiếm này. Sau một khắc, bát trọng ngự linh sư nhóm nhìn xem người trung niên áo đen ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, trong bóng tối vực sâu quái vật như cũ giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tuôn ra, xem ra các ngươi những này ngự linh sư không hiểu nhiều được quỷ thần vụ trong tay ngân sắc lợi kiếm một lần nữa hóa thành thanh giá. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, trừ bỏ ba vị vô thượng chúa tể bên ngoài, bách quỷ bảng đời thứ tư biểu lấy là có ý gì? Chương 634, Lý Mỗ vs vực sâu sứ giả. Cùng lúc đó, Lý Mỗ cùng Thất Hào chiến đấu đồng dạng phá vỡ một phương thế giới. Oanh chữ giai đạo phù thần mang đại chán, Lý Mỗ thể nội linh lực trong nháy mắt tăng vọt 10 lần có thừa, trở tay một trường liền đập nát hư không. Thất Hào thân hình trực tiếp bị đánh cho hóa thành một bãi mực nước, sau một khắc cấp tốc phục hồi như cũ, sau đó một tay chống đất. Giống, một đầu đen nhánh cự long trực tiếp từ mặt đất phá đất mà lên, gầm thét phóng tới Lý Mỗ. Ồ, Lý Mỗ nhíu mày, rõ ràng nhận ra đây là đã từng Ngọc Hư cung chủ một hạng nguyên cấp cấm thuật. Không ngờ, bây giờ làm vực sâu sứ giả, đối phương không chỉ có được vực sâu quỷ dị năng lực, còn giữ lại dị vãng đủ loại thủ đoạn. Thật sự là buồn nôn, đáng chết. Lý Mỗ ngữ khí hiếm thấy mang lên chán ghét chi tình, sau đó trong hư không lơ lửng chứa binh đạo phủ lần nữa lấp lóe. Sau một khắc, Lý Mỗ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh pháp đao, lưới đao như sương lạnh, chiếu rọi lấy cả phương thiên địa. Bá, một đao trực tiếp chặt đứt đầu này đen nhánh cự long. Cùng một thời gian, Thất Hào chẳng biết lúc nào đột nhiên lấn đến gần Lý Mỗ. Đen nhánh tay phải mang theo hủy diệt chi thế, ngang nhiên móc hướng Lý Mỗ lồng ngực. Chữa giai đạo phù lần nữa thần mang đại chán. Lý Mỗ thể nội linh lực cơ hồ sắp đột phá hơn bạn trượng có thừa, này uy thế căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, một trưởng vô gia đồng thời, ngay cả mảnh sơn hà này cũng vì đó hơi dao động một chút. Đã từng sơn hà bức tranh trí bảo, giờ phút này thậm chí không thể thừa nhận Lý Mỗ một trưởng. Thất Hào thân hình lần nữa bị đánh cho vỡ nát ra, trưởng ấn dư uy đem một dãy núi trực tiếp đánh gãy, hoàn toàn không khác thần linh chi dấu vết. Ngay cả tấm kia cũ nát nhuốm máu vải trắng đều sinh ra một đạo vết nứt. Lần này Thất Hào thân hình tốc độ khép lại rõ ràng chậm chạp rất nhiều, không giống với đã từng số mệnh chi chiến. Bây giờ Lý Mỗ khoảng cách cựu trọng chỉ kém một tia, vô luận là năng lực vẫn là linh lực đều có ngày đêm khác biệt. Đã từng giam cầm chúng sinh thiên đạo gông xiềng vỡ nát một máy mắt, vô số thiên tiêu cố gắng tiến lên một bước, trong đó đi được xa nhất không thể nghi ngờ thuộc về vị này Thiên Cơ Cung đương đại cung chủ. Có thể đúng lúc này dị biến tái sinh, Một tấm nhuốm máu vải trắng lại lần nữa từ trong bóng tối bay ra, lập tức hóa thành một cái khác vực sâu sứ giả. Vải trắng bên trên, chữ bằng máu tứ. Ồ, thấy thế, Lý Mộ nhưng cũng không có ngoài ý muốn, vẫn có đem hết thể nắm giữ tại trong tay tự phụ, còn có bao nhiêu, cùng nhau đến chính là. Không nói tiếng nào. Làm thế giới này trung tâm, thiên đạo gia chỉ chi địa, phương đông. Những này vực sâu sứ giả đến cũng không phải là không có đại giới. Ngoài ra, không thể không nói, bây giờ Lý Mộ hơi gây nên thần chú ý đến mức liên tiếp phái ra hai vị vực sâu sứ giả, muốn đem cái này có khả năng lấy thân hợp đạo ngự linh sư sớm trừ bỏ. Hoa đúng lúc này, Lý Mộ hai mắt đống nhiên híp lại. Trong bóng tối, lần nữa bay ra một tấm nhuốm máu vải trắng, ngũ hảo. Tam đại vực sâu sứ giả cùng nhau giáng lâm nơi này phương sơn hạ, thậm chí không nhìn trong bức tranh thế giới bình thường. Đổi lại là bất luận một vị nào bắt trọng ngự linh sư, chỉ sợ đều đã tuyệt vọng. Ban đầu ở huyền môn bên ngoài, chỉ bằng vào thất hảo liền ép tới thiên tướng cùng tinh tú hai người rất khó ứng phó, cứ việc đến tiếp sau tự thân cũng bị tiêu hao hơn phân nửa thực lực, có thể cuối cùng chiến lực là cực kỳ đáng sợ. Lập tức, Lý Mỗ sắc mặt cũng ngưng trọng một chút. Chín cái đạo phù bám vào linh mang như ẩn như hiện. Thiên Cơ Sơn vẫn ở vào hắc ám bao phủ phía dưới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Thiền, Lý Cương, Lâm Đông Đông, Lâm Y Lý Viên chờ một đám thiên cơ cùng trong hàng đệ tử tâm khó mà an bình. Mặc dù tuyệt không có bất kỳ kịch liệt dị biến, có thể đám người tựa hồ cũng cảm nhận được kia cố quanh quẩn ở trong lòng vẻ lo lắng. Phản phất có cái gì cực kỳ hắc ám tồn tại dần dần ăn mòn nội tâm. Cung chủ, coi là thật quyết ý như thế sao? Thiên Cơ Sơn đỉnh núi chỗ. Một bộ hoa phục thiên tướng nhìn lại trống rỗng Tam Thanh cung nội, ngưng lông mày không nói. Tô Thanh khẳng định là sẽ bị vực sâu mang về, thế giới này tuyệt không có sung túc năng lực, có thể chống lại chúa tể. Tô gia lúc ấy còn không quá rõ ràng vực sâu khủng bố, muốn đem Tô Thanh mang về lão Tô gia. Có thể, không ngờ Lý Mộ như thế khinh thường, ngược lại là đem Tô Thanh giam giữ tại Tam Thanh cung chỗ sâu, một thân một mình đến đối mặt vực sâu. Một cử động kia không thể bảo là không kinh thế hai tụng. Nhất là chính thiên tướng càng rõ ràng hơn những ngày vực sâu sứ giả đáng sợ. Ai đúng lúc này, bên cạnh Tô Hàn hiếm thấy thở dài, sư tôn cử động lần này chỉ sợ một là vì sớm ước lượng một chút vực sâu lực lượng, hai cũng là muốn mượn cơ hội này ma luyện tự thân, đột phá cửu trọng. Bạch. Lời vừa nói ra, thiên tướng giật mình, lập tức vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, có thể, những cái kia mang theo nhuốm máu vải trắng vực sâu sứ giả, số lượng chỉ sợ chừng chín bị nhiều. Tô Hàn đạo, sư tôn nói qua, thiên đạo vẫn còn lưu lại chút lực lượng, đủ để áp chế vực sâu lực lượng, hẳn là lần này sẽ xuất hiện vực sâu sứ giả cũng sẽ không quá nhiều. Nghe vậy, thiên tướng lông mày mới hơi giãn ra chút, sau đó nói, trừ cái đó ra, ta còn có một cái nghi hoặc. Tam đại vô thượng lệ quỷ nếu như chính là trong thâm viên chúa tể, như vậy những này mang theo nhuốm máu vải trắng ra hỏa sẽ không phải chỉ là để thuộc về nào đó một vị chúa tể sứ giả. Trừ cái này chúa tể bên ngoài đâu? Quanh trên bầu trời, Lý Mô một trưởng đánh ra vô lượng thần quang, thế gian vạn vật đều vì đó phá diện. Nhưng cùng lúc đó, một đầu đen nhánh xúc tu chặt chẽ cuốn chặt lấy Lý Mô mắt cá chân. Tại này quanh mình hư không càng là hóa thành giống như là mực nước đen nhánh. Từng đạo cổ quái nói nhỏ âm thanh truyền vào trong tai, giống như ác ma mê hoặc, làm lòng người thần đại loạn, vô pháp bảo trì thần trí. Một đám nghiệt chướng. Lý Mô đông nhiên lại lần nữa tức giận chút, liên tiếp vài chương đạo phù tề tề linh mang đại trán, lập tức thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện lần nữa lúc, Lý Mô một bộ áo bào đen đạo bào tung bay, một tay đột ngột bắt lấy thất hào đầu lâu, đồng thời trong lòng bàn tay dường như ẩn chứa một vòng liệt nhật, tách ra hào quang chói mắt, vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ cùng nhau bộc phát ra. Cách. Thất hào ở chỗ đó khu vực trong nháy mắt bị uy thế kinh khủng bao phủ, tấm kia nhuốm máu vải trắng càng là lại lần nữa vang liệt một tấc. Sau một khắc, Vũ Hào đột nhiên đến Lý Mỗ bên cạnh hắc ám trong bóng tối bước ra một bước, mang theo nồng đậm đến tan không giá hắc ám khí tức, cánh tay phải càng là như chất lỏng núc đích, muốn lấy hắc ám triệt để đem vị này nhân tộc chí cường giả thôn vệ. Bá, đúng lúc này, một thanh thần kiếm đột nhiên đến trong hư không xuất hiện, trực tiếp chặt đứt Vũ Hào duỗi ra cánh tay. Một tấm in binh chữ đạo phù chính chán phóng linh mang chín cái đạo phù, không gọi là có huyền chi lại huyền năng lực, đây cũng là chống đỡ lấy Lý Mỗ trở thành chí cường, chấp trưởng thiên cơ cung nguyên nhân ở chỗ đó. Bây giờ tại lấy thiên cơ châu cảm ngộ thiên đạo pháp tắc qua đi, cái này chín đại bí thuật càng là mạnh đến tuyên cổ chỉ có tình trạng. Xoẹt. Sau một khắc, Lý Mỗ trong mắt lóe lên một môi hàn quang, đúng là trực tiếp xé rách thất hào nhuốm máu vải trắng. Chương 635, vực sâu ở nơi nào? Tự tay xé rách thất hào nhuốm máu vải trắng. Đây chính là bây giờ cựu bí đạo phủ ra chỉ hạ Lý Mỗ thực lực chân chính. Chỉ kém chém dụng cuối cùng tăng nghiệm, Lý Mỗ liền đem đăng lâm này phương thế giới chân chính trên ý nghĩa đỉnh cao nhất, phóng ra cổ kim không có một bước kia. Thất hào thân thể giống như thủy triều rút đi, một lần nữa quy về hắc ám, tấm kia nhuốm máu vải trắng cũng vô lực bay xuống tại trong bóng tối, cuối cùng biến mất không còn. Vực sâu sứ giả vốn cũng không có thực thể, linh hồn quy về vực sâu. Nếu không phải lần trước thần giả mượn Tô Thanh thân thể giáng lâm tại thế, cũng sẽ không có lưu bây giờ thân thể. Sau một khắc, chữ đấu đạo phù thần quang đại trán, tinh thuần linh lực ngưng kết, diễn hóa xuất một cái thế không thể đỡ quyền ấn. Vành ngũ hào tránh không kịp, trực tiếp bị đánh tới nửa người. Nhưng đồng dạng, tứ hào vận dụng một hạng năng lực đồng dạng đánh trúng Lý Mỗ. Trong chốc lát, Lý Mỗ toàn bộ cánh tay phải triệt để bị hắc ám ăn mòn, đồng thời còn đang không ngừng sâu tận xương tủy ở trong. Có thể sau một khắc, Lý Mỗ trong mắt hiện lên một bôi hàn mang, đúng là trực tiếp chặt đứt cánh tay phải. Sau đó chữ giả đạo phù phát huy này đem đối ứng năng lực. Bất quá trong chốc lát, Lý Mỗ cánh tay phải liền một lần nữa mọc ra, đồng thời cũng không khác nhau chút nào. Bá, Lý Mỗ tay phải hư không một nắm, linh mang nở rộ, một thanh thuần kim chiến mâu ngưng kết mà ra, giống như thiên thần lợi khí, trực tiếp xuyên thủng tứ hào thân thể. Linh uy càng là trùng trùng điệp điệp được đè sập cả tòa sơn mạch. một trận chiến này, tại thế người nhìn không thấy bức tranh thế giới bên trong, Lý Mộ thủ đoạn ra hết, triệt để triển lộ này bây giờ làm chuẩn cựu trọng thực lực kinh khủng. Toàn bộ sơn hà tức thì bị đánh cho chi linh vỡ vụn, Tam Thanh Cung trong lơ lửng bức tranh không ngừng rung động, vỡ ra từng đạo khe hở. Nương theo lấy thời gian chiến đấu trôi qua, thiên đạo pháp tắc dần dần tăng lên về sau, vực sâu lực lượng bị không ngừng áp chế, trạng thái càng thêm trở xuống. Ngươi rất mạnh, nhưng nếu không phải đại nhân trước đây chịu một chút phản vệ, cuối cùng Vũ Hào thế mà mất tiếng mở miệng, Thiên Cơ Cung chi chủ trong giếng chỉ hết, căn bản không rõ, lời còn chưa dứt, Lý Mỗ một quyền oanh phá Ngũ Hào nhuốm máu vải trắng, triệt để đem vị cuối cùng vực sâu sứ giả khu trừ ra thế giới này. Các ngươi những bại hoại này duy nhất có thể lấy đánh giá. Lý Mỗ ngữ khí lần nữa phụ thượng không che giấu chút nào xem thường, chỉ có tự thân các ngươi xấu xí linh hồn. Tiếng nói vừa ra, Lý Mỗ phút chốc lẩm bẩm, ừng, rốt cuộc vẫn không thể nào triệt để chặt đứt tục niệm sao? Tâm cảnh cuối cùng vẫn là không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Không bao lâu, Lý Mỗ đóng lại hai mắt, lặng lặng cảm thụ một chút tự thân tình trạng. Cứ việc chính mình chính diện đánh lui ba vị vực sâu sứ giả, có thể kỳ thực cũng là át chủ bài ra hết, cơ hồ hao tổn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không phải thiên đạo pháp tác trợ giúp áp chế, chỉ sợ trận chiến này kết quả cuối cùng cũng là ẩn số. Bây giờ đương theo lấy đạo phù ảm đạm, Lý Mỗ cũng là sinh ra một cố lớn lao cảm giác suy yếu. Lúc này rời khỏi bức tranh thế giới, ngoại giới Thiên Cơ Sơn, hắc ám đồng dạng dần dần tan đi. Trên dưới toàn thể ngự linh sư cuối cùng là trong lòng thở dài một hơi. Cung chủ, thế mà thật làm được rồi. Chỉ có thiên tướng cùng Tô Hàn rõ ràng phía sau đủ loại, trong lòng càng là tin phục tại vị này đương đại Thiên Cơ Cung chi chủ thực lực cường đại. Tam Thanh Cung, Lý Mỗ cũng không có điều tức khôi phục tự thân tương thế, mà là xoay người lại đến Tam Thanh Cung chỗ sâu. U ám yên tĩnh chật trội con đường bằng đá ở trong, một bộ hắc bạch đạo bào Lý Mỗ chậm rãi đi qua từng cái gian phòng. Những này gian phòng hoặc là giam giữ lấy các loại Thiên Cơ Cung đã từng đại địch, hoặc là liền trưng bày từng ngụm hắc một quan tài. Quan tài bên trong đóng kín để bảo tồn chính là trước đây Bắc Minh quỷ từ từng cái trong quỷ vực cướp bóc mà đến lệ quỷ. Lý Mỗ hẹp dài con ngươi không hề bận tâm, gầy gò khuôn mặt càng là không chút biểu tình, nhìn không ra mảy may vui mừng, dường như mới vừa cùng bực sâu sứ giả đại chiến cũng không tồn tại đồng dạng. Cuối cùng, Lý Mỗ đi vào một chỗ trong mật thất. Trên bệ đá, Tô Thanh bị mấy cây huyền thiết xiềng xích khóa lại tứ chi, như cũng ở vào trong hôn mê. Bực sâu đến, lại có thể thế nào? Lý Mỗ ngữ khí bình thản, hoàn toàn nghe không ra mảy may ba động. Tòa này nhân tộc Thánh Sơn, còn không cho phép bất luận cái gì tà ma xâm lấn. Thiên đạo lần thứ hai vặn vẹo lúc, chính là Tô Thanh cùng này phía sau vực sâu triệt để phá hủy số mệnh châu, ngay lúc đó chính mình không thể ngăn cản. Nhưng khi đó một màn kia hiện nay cũng sẽ không lần nữa trình diễn. Nhưng vào lúc này, ngươi, thật xác định sao? Một đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên đến Lý Mỗ sau lưng băng lên. Lý Mỗ đồng tử thu nhỏ lại. Sau một khắc, tại thâm trầm trong bóng tối, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân thong dong bước ra. Ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng. Bộ mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan đoan chính, khí chất không tầm thường. Đáng nhắc tới chính là, này đôi mắt chính là trong suốt cho đồng. Khó trách thất hào bọn hắn vào không được, nơi đây thiên đạo pháp tắc phá lệ nồng đậm, là bởi vì Thiên Cơ Châu nguyên nhân sao? Trung niên nhân tự nhủ nói một câu, sau đó giật mình nói, thật có lỗi, trước tự giới thiệu mình một chút, bị nhân họ Trần. Không đợi này nói xong, Lý Mỗ quanh mình trong hư không đã hiện ra chín đạo linh quang. Thấy thế, Trần lão bản thở dài, ai, thật phiền phức, cường đại như thế thiên đạo pháp tắc áp chế, lại thêm ta vốn cũng không am hiểu chiến đấu, cũng không biết đại nhân tại sao phải để cho ta tới lẫn vào cái này vũng nước đủ. Trần lão bản phảng phất có chút đau đầu lẩm bẩm, thân chuyện lại không liên quan gì đến chúng ta không phải? Thanh thản ổn định mở tiệm phẩm vị nhân sinh muôn màu không tốt sao? Ngoài miệng nói như vậy, cảm nhận được nơi đây càng thêm kinh khủng linh áp, Trần lão bản vẫn là từ trong ngực lấy ra một quyển sách da dê. Trên thực tế, ta cũng không am hiểu đánh nhau. Trần lão bản nhìn xem trước mặt giống như thần minh giáng lâm sau Lý Mỗ, thản nhiên nói, nếu không phải vị kia chúa tể trước đây không hiểu chịu phản vệ, chỉ sợ đứng ở trước mặt ngươi vẫn là đám kia mang theo nhuốm máu vải trắng ra hỏa. Lý Mỗ không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú Trần lão bản. Tại này quanh mình, chín cái đạo phủ cứ việc không giống trước đây như vậy rực rỡ, vẫn như trước tản ra không thể khinh thường khí tức. Hỏi thăm vấn đề đi, nếu ngươi có thể trả lời đi lên, ta liền chủ động tối lui. Trần lão bản đỗng nhiên lật ra kia bản sách ra dê, đồng thời mở miệng nói, Thiên Cơ Cung chi chủ, làm nhân tộc lĩnh tụ ngươi, trong cuộc đời này đến tuột cùng gặp bao nhiêu người? Một cái vấn đề kỳ quái. Lý Mô cũng tỉnh chưa ngay lập tức làm ra hành động. Nơi đây có Thiên Cơ Châu trấn áp, thiên đạo pháp tắc đủ để triệt tiêu vực sâu đại bộ phận lực lượng, có thể chính mình vừa mới một phen kịch chiến, thực lực đồng dạng có trên phạm vi lớn trở xuống. Lại thêm trước mắt cái này tự xưng họ Trần bực sâu sứ giả, rất là quỷ dị, cho cảm giác của mình cùng thất hào hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là một cái khác chúa tể sứ giả? Lý Mô ý niệm trong lòng bắt chuyển, sau đó nói, vấn đề này có ý nghĩa gì? Bùn tọa thấy qua chúng sinh như trong sông bùn cát, không thể đo lường. Ồ, thật sao? Trung niên nhân bỗng nhiên cười, đồng thời trong tay sách ra dê dần dần tách ra một bôi ô quang. Vậy ngươi rõ ràng, chúng sinh trong lòng đầm chiêu suy nghĩ sao? Ngươi cử động, đến tột cùng lại có ý nghĩa gì đâu? Tắt. Hào hào. Nương theo lấy này thanh âm đàm thoại, kia bản cổ lão sách ra dê bỗng nhiên không gió mà bay, từng mặt trang giấy lật qua lật lại lên. Cùng lúc, Lý Mô ánh mắt đột nhiên trì trệ. Trong hư không tự dưng vang lên từng đạo vui cười âm thanh, tiếng mắng chửi, ai thán âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, thất tình lục dục, sướng vui giận buồn. Những cái kia bị chính mình tự tay chém dụng tục nghiệm, giờ phút này giống như cỏ dại trong đầu không ngừng dâng lên, khó mà trừ tận gốc. Sau một khắc, ngươi biết không? Vực sâu, Không tại địa phương khác, Trần lão bản âm thanh giống như bên thai bờ băng lên, mỗi chữ mỗi câu đều khấu chặt lấy trong đầu cây kia trên dây, vực sâu ngay tại ngươi trong tim ta. Chương 636, trời xanh không có mắt Tam Thanh Cung chỗ xấu nhất. Không người biết được một màn. Làm đương đại Thiên Cơ Cung chi chủ, Lý Mộ giống như lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái, đứng ở tại chỗ không nhúc đích, quanh mình chín cái đạo phù cũng dần dần ảm đạm mất ánh sáng. Cặp kia hẹp dài trong hai con ngươi lóe ra các loại hào quang, sắc mặt càng lộ vẻ dị dạng, dường như chính quan sát từng bức họa. Đúng lúc này, thực sự là Trần lão bản khép lại sách ra dê, mắt nhìn vị này ngự linh sư, hơn nửa năm thu hoạch toàn hao hết sạch, ngươi ra hỏa này không đến vực sâu ngược lại là đáng tiếc. Lắc đầu, Trần lão bản tâm tình thực tế chưa nói tới quá tốt, kỳ quái nói, ra hỏa này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể hấp thu nhiều như vậy cảm xúc? Tự nhiên không biết được chính là, bây giờ Lý Mộ sớm đã chém dụng tự thân đại bộ phận dụng niệm, nội tâm thậm chí có thể dùng không có vật gì để hình dung. Trầm rãi nhìn thẳng ngươi ở sâu trong nội tâm vực sâu đi. Sau một khắc, Trần lão bản tự nhiên vô vô Lý Mộ bà bay, sau đó tiến lên bắt lấy Tô Thanh thân thể, xoay người trở về vào trong hắc ám. Thật muốn động thủ, Trần lão bản thế nhưng thật không am hiểu đánh nhau, chỉ sợ liền U Linh thuyền thượng bát hảo cũng không là đối thủ. Bình thường cũng liền thay một vị nào đó chúa tể chân chạy, sưu tập chút chúng sinh thất tình dục dụng. Vạn nhất nếu là động thủ đem Lý Mộ bản năng cầu sinh cho kích thích tỉnh, đó mới là được không bù mất. Đợi cho Trần lão bản cứ như vậy mang đi Tô Thanh qua đi. Nơi đây liền triệt để độc thừa Lý Mộ một người đứng lặng tại trong bóng tối. Yên tĩnh ý mắng. Giờ này khắc này, Lý Mộ đi lại ở một chỗ đen trắng thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì sát thái, lệnh người kiềm chế. Nơi này là Lý Mộ khe như mày, đây chính là kia vực sâu sứ giả năng lực sao? Có thể liên tưởng đến đối phương câu nói sau cùng, trong lòng lại không khỏi dâng lên một chút hoang mang. Đúng lúc này, Lý Mộ đột nhiên chú ý tới bên hông đường đi lại có người đi đường. Đồng thời, người đi đường kia trong lồng ngực dường như còn thiêu đốt lên một đám lửa đỏ hỏa diễm, chính là này phương thế giới bên trong duy nhất sáng màu. Trừ bỏ người đi đường kia bên ngoài, người còn lại trong lồng ngực cũng đều riêng phần mình có đặc biệt nhan sắc, hoặc là tử sắc, hoặc là màu lam, hoặc là màu đỏ. Một màn kỳ dị. Đột nhiên gian, trong đó một cái người đi đường giống như cái sắc không hồn cứng đờ xoay người, nhìn về phía Lý Mộ. Sau một khắc, này trong lồng ngực đoàn kia ngọn lửa màu đỏ rực bay ra, đi vào Lý Mộ thể nội. Cơ hồ trong mấy mắt, Lý Mộ liền cảm thấy một cỗ vô pháp nói rõ phẫn nộ cảm giác. Căm hận lấy cấp trên, căm hận lấy tự thân, căm hận lấy thế giới. Phẫn nộ. Đối với cái này, Lý Mộ cũng không quá nhiều kinh ngạc, rất nhanh liền lạnh nhạt chỗ chi. Tại này trong lồng ngực, đoàn kia tên là căm hận hỏa diễm dần dần dập tắt. Lý Mộ thân thể lại lần nữa hóa thành đơn điệu màu trắng đen. Nhưng cùng lúc đó, cả con đường, toàn bộ trong thành thị, mọi người cùng soát tất cả đều nhìn về phía Lý Mộ. Sau một khắc, vô số hỏa diễm đi vào Lý Mộ thể nội. Trong lúc nhất thời, Lý Mộ thân thể bị các loại nhan sắc chỗ chiếu rọi, hóa thành bảy màu, hay là nói càng như là hỗn độn. Đến từ chúng sinh thất tình lục dục càng là hóa thành một cái hắc động sâu không lường được. Lý Mộ dần dần mất phương hướng tại trong đó, bộ mặt biểu lộ khi thì cười như điên, khi thì mỉa mai, khi thì chán ghét. Toàn bộ thế giới triệt để mất đi nhan sắc, chỉ có Lý Mộ một người dung hợp đủ loại ô uế, bản thân tại dục vọng trong biển rộng trầm luân, sắp gần như hủy diệt. Có thể, hủy diệt chính là tân sinh. Đột phá cửu trọng thời cơ, chính là ở đây. Lý Mộ trong lòng chợt hiện một cái to gan ý niệm. Tự thân tục niệm sớm đã chặt đứt hơn phân nửa, còn lại kia một sợi lại rất khó tìm được cũng xóa bỏ. Hiện nay, Trần lão bản vốn muốn mượn chúng sinh thất tình lục dục vây khốn Lý Mộ, không ngờ đối phương lại ngược lại là bắt lấy cái này một cơ duyên, ma luyện tự thân đại đạo. Phẫn nộ, hối hận, đố kỵ, thống khổ. Thế nhân đủ loại cảm xúc đều là vực sâu các chúa tể yêu nhất mỹ thực, đồng thời cũng là Lý Mộ muốn chặt đứt trói buộc. Trong thành thị ương, Lý Mộ đứng ở tại chỗ, mặc cho nghiệp hỏa của thân không ngừng thiêu đốt lấy tự thân, ngược lại lại tại cái này thất tình lục dục giữa biển lửa, sinh ra như lưu ly sát thái. Đại đạo vô tình. Lý Mộ không ngừng lo liệu lấy cái này một tín niệm, toàn bộ hành trình lấy đạm mạc tâm thái đi trực diện hết thảy đủ loại, không lấy bật vui không lấy mình buồn. Vực sâu chính là dục vọng rừng cây, vô luận là cấp thấp quái vật vẫn là cao cấp sinh mệnh, lẫn nhau đều là chính cống giá thú, không có bất kỳ cái gì quang minh tồn tại. Có thể, Lý Mộ nhận thấy ngộ thiên đạo lại là hoàn toàn trái lại. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Mộ quanh thân màu lưu ly càng ngày càng nhiều, trong lồng ngực ngọn lửa bảy màu dần dần dập tắt, cặp mắt kia thần càng dường như tảng đá, mất đi sáng bóng. Quá trình nhìn như bình thường, kỳ thực mỗi thời mỗi khắc lại mạo hiểm vô cùng. Mãnh liệt cảm xúc cảm thụ liền tựa như tự thân thiết thực cảm thụ qua một phen. Động một tí liền thương tâm khổ sở đến ruột gan nước từng khúc, một giây sau lại đột nhiên giận tí mặt, giống như điên. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng tại thế nhân dục niệm bên trong, biến thành ngơ ngơ ngác ngác quái vật. Cho dù là Lý Mộ cũng từng có như vậy một sát na hoảng hốt. Có thể, cuối cùng vẫn là Lý Mộ, nó mạnh mẽ ý chí lực chiến thắng chúng sinh thất tình lục dục, một viên đạo tâm lĩnh cố bất hủ. Thì giai đoạn tuyệt hết thảy. Sau một hồi, Lý Mộ chậm rãi nâng lên như lưu ly tay phải, nhẹ giọng tự nói, liền là cảm thụ như vậy. Tại này trong lồng lực, cuối cùng một sợi dục hỏa triệt để dập tắt. Ở nơi này, Lý Mộ trở thành giữa thiên địa duy nhất sát thái, quanh thân như lưu ly bảo thể, kinh nghiệm mọi loại nghiệp hỏa rèn luyện, khám phá thế gian bể khổ. Bá, một bôi cực hạn bảy màu đến Lý Mộ thể bên trong phát ra đến, toàn bộ đen trắng thế giới cấp tốc biến mất, xóa đi nội tâm tất cả chấp vọng. Cùng lúc đó, trong hiện thực, Thiên Cơ Sơn toàn thể trên dưới không khỏi là cảm nhận được một cỗ thâm thúy vô cùng khí tức đến chỗ sâu nhất tràn ngập ra. Bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động sắt cảm giác, dường như chúng sinh đều muốn thần phục với đây. Bá, mái vòm phía trên đột nhiên rủ xuống một đạo rực rỡ tia ánh sáng trắng, cho đến Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ nói, thiên tướng khó có thể tin há to miệng. Sau một khắc, một vị đạo bảo nam tử chậm rãi lên không, này dáng người ở vào kia ánh sáng trắng bên trong, dường như hóa thành thần minh, sắp chấp trưởng thế gian vạn vật. Sư tôn, Tô Hàn nhịn không được tiến lên một bước, trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có Lý Mộ một người thân ảnh. Cho dù chính mình chính là thất trọng ngự linh sư, có thể tại bây giờ Lý Mộ trước mặt vẫn giống như trẻ con, không có chút nào bất luận cái gì tồn tại cảm đáng nói. Dường như duy nhất có thể so sánh cùng chỉ có đại đạo. Bạch, bạch, bạch. Giờ khắc này, toàn thế giới tất cả sinh mệnh tất cả đều cảm nhận được cái này một mênh mông khí tức, so với đã từng số mệnh châu còn muốn càng thêm to lớn. Vô số tồn tại bao quát quỷ quái cùng ngự linh sư đồng loạt nhìn về phía Thiên Cơ Sơn vị trí phương hướng. Đây là, trong lòng mọi người sinh ra một cái khó có thể tin ý niệm. Thế gian chưa bao giờ có cựu trọng ngự linh sư, hôm nay sắp sinh ra. Chiếu rọi chư thiên tia ánh sáng trắng ở trong, Lý Mỗ một bộ hắc bạch đã bảo, chém tới hết thảy chấp vọng qua đi, cuối cùng là phóng ra từ xưa đến nay chưa hề có một bước này. Trong hoàng hốt, Tam Thanh Cung đại điện chỗ dường như đứng một cái mơ hồ lão giả thân ảnh, thỏa mãn nhìn xem Lý Mỗ, nhẹ gật đầu. Tại này quanh mình, lịch đại Thiên Cơ Cung chi chủ thân ảnh giờ phút này tựa hồ cũng xuất hiện tại Lý Mỗ trong mắt. Sau một khắc, Lý Mỗ đóng lại hai mắt, bình tĩnh lại. Lần nữa mở ra lúc, đen nhánh trong con ngươi không còn chút nào nữa tình cảm sát thái, chỉ có cuối cùng quyết tuyệt. Lấy thân hợp đạo, Lý Mỗ thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, quanh mình tiên địa chuyển động theo, dường như hóa thành này thân thể một bộ phận. Tương đạo thần bí đại đạo phản âm đến trong hư không vang lên, các loại pháp tắc càng là quanh quẩn tại Lý Mỗ quanh mình, giống như vây quanh thiên đạo. Cung chủ, coi là thật phải hoàn thành bước cuối cùng này sao? Thiên tướng một trái tim treo tại cổ họng, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này là vô cùng rung động, thậm chí vượt qua đã từng chính mình đang lâm bắt trọng ngự linh sư hưng phấn. Thiên Cơ Sơn tất cả ngự linh sư đồng dạng cũng là phấn khởi không thôi, không khỏi là phát ra từ nội tâm kích động. Một khi Lý Mỗ thành công hợp đạo, như vậy liền đem chân chính trên ý nghĩa trở thành giới này chi chủ, càng đầy lấy che chở nhân tộc thiên thu và tái. Mà giờ khắc này, khoảng cách cái này chuyển kỳ sinh ra chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này, rực rỡ tia ánh sáng trắng cổ sáng bên trong, gánh chịu lấy vô số chờ mong Lý Mỗ đột nhiên lảo đảo chấn động, ho ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng kích. Tại sao có thể như vậy? Lý Mỗ đột ngột mở hai mắt ra, sắc mặt mất đi bình tĩnh, dường như gặp cái gì cực kỳ khiếp sợ dị biến. Cùng lúc, nguyên bản quanh quần tại này quanh mình pháp tắc dần dần quay về hư không, kia cố đại đạo khí tức cũng đang dần dần biến mất. Hết thảy tất cả đều đang nhanh chóng biến mất, trước đây đột phá cựu trọng lúc đưa đến thiên địa dị tượng càng là một lần nữa yên tĩnh trở lại. Liên phảng phất, đây chỉ là thượng thiên mở một trò đùa. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Trước mắt bao người, Lý Mô đúng là ba một tiếng, lại lần nữa nôn một ngụm máu. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Sau một khắc, Lý Mô giống như điên, thất thố lớn tiếng gầm hét, ta không phục a. Thiên đạo ngươi vì sao muốn như thế trêu cả ta? Vì sao đại đạo phản âm sẽ là tên kia âm thanh? Trời xanh không có mắt. Chương 637, người ngồi trong nhà, nổi từ trên trời rơi xuống Bắc Đô. Một thân màu đen quần áo thể thao Giang Hiểu đột nhiên hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi. Giang Hiểu âm thầm thì thầm một tiếng, ai lại tại phía sau vụng trộm nhớ mong lấy ta? Cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Bác Minh quỷ cái này xú danh chiêu lấy thân phận, người khắp thiên hạ không ít chỉ trích mắng chửi. Bất quá, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thiên Cơ Sơn vị trí phương hướng. Ngay tại vừa rồi, một đạo rực rỡ thuần trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống, mênh mông thiên đạo khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới, vô số sinh mệnh đều vì đó tin phục. Giang Hiểu tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một dị trạng, trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói Lý Mô đã bước ra một bước kia sao? Giang Hiểu trong mày, thần sắc ngưng trọng xuống dưới. Đương nhiên, thời khắc này Giang Hiểu tuyệt không biết Lý Mô hợp đạo thất bại, ngược lại là cảnh giới giảm lớn, chỉ khó khăn lắm lơ lửng tại cựu trọng ngưỡng cửa. Có thể dù là như thế, Lý Mô vẫn là đang lầm từ xưa đến nay chí cao đỉnh phong, đưa thân vị cựu trọng ngự linh sư. Cựu trọng ngự linh sư, dung hợp thiên đạo sao? Giang Hiểu phút chốc tâm thần nội thị, vĩnh hằng linh hải bên trong số mệnh châu lúc này tiếp tục tản ra nhiếp nhân tâm phách liên mang. Cũng không biết mình trước mắt cùng cựu trọng ngự linh sư khác biệt đến tuột cùng ở nơi nào. Hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống tạp niệm. Giang Hiểu một lần nữa tìm tới Vương Hạo. Quán ăn ở trong, Vương Hạo như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm. Nhìn thấy Bắc Minh Quỷ lần nữa xuất hiện sau, Vương Hạo càng thêm sợ hãi đến toàn thân kéo căng, giống như gặp phải sư tử thỏ. Giang Hiểu trực tiếp ngồi tại này bên cạnh, đại thủ đột ngột vỗ này bà bay, nói ngay vào điểm chính, đến, nói cho bổn tọa, Tô gia những cái kia danh sách nhóm ngày bình thường đều ở nơi nào? Xử lý xong Hoa Vũ Nhu việc vặt về sau, Giang Hiểu liền muốn bắt đầu nhằm vào Tô gia. Tô gia lão trạch chừng 6 vị trở lên bắt trọng ngự linh sư, lại thêm người ta tập địa, không chừng còn có chút cái khác huyền diệu thủ đoạn. Vẫn là trở về người cũ, lao chậm rãi tìm lạc đàn cơ hội, trước buộc tiểu nhân lại nói. Cái này, nghe vậy, Vương Hạo lập tức liền rõ ràng ý của Giang Hiểu, thật cũng không do dự, lập tức toàn bộ nói ra Tô gia danh sách nhóm tại Bắc Đô bên trong nhà ở làm rất tốt. Sau một hồi, Giang Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch. Không hổ là Bắc Đô thế gia vòng tròn danh sách, lẫn nhau ở giữa cơ bản cũng đều rất là quen thuộc. Cứ việc Mai Hoa Lạc không biết tại sao bị Tô gia xóa bỏ hơn phân nửa, có thể chỉ cần mình lại buộc một lần, lần này sẽ phải Tô Nhược Uyên cái kia đáng chết lao già trả giá bằng máu. Trong lúc vô tình, Giang Hiểu ánh mắt lạnh liền xuống dưới. Vương Hạo không hiểu liền cảm thấy lạnh lạnh khí tức giống như rắn độc lan tràn, lập tức dùng mình một cái, sợ hãi lấy mở miệng nói, "Kia, xin hỏi Bắc Minh Quỷ đại nhân, ta có hay không?"
ngươi.
Giang Hiểu phút chốc nở nụ cười gằn, đạo, ngươi tạm thời liền trước tiên tìm một nơi giấu đi.
Vì cái gì a?
Vương Hạo không thể nào hiểu được, đối phương đã không giết mình, cũng không để Vương gia chuộc về chính mình, cuối cùng là chuẩn bị làm gì? Giang Hiểu khép cười một tiếng, đây không phải còn có cái Bắc Minh quỷ sẽ thay ta con hát qua sao? Huyền môn thảo nguyên doanh địa bên ngoài, một cỗ kịch liệt linh lực cuồng phong cuốn sạch lấy toàn bộ thương khung. Màn trời bên trên, ba tôn vĩ ngạn dáng người tản ra như thái nhạc nặng nề uy thế, trấn áp được huyền môn bên trong đê giai bảy quỷ run lẩy bẩy, gần như sắp muốn sắp chết. Nhưng vào lúc này, bạch, 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 mấy đạo hung lệ sát khí phóng lên tận trời. Một cái mái tóc dài màu đỏ tiểu nữ hài, trên vai nằm sấp cái hỏa hồng sắc hồ ly, hẹp dài hai mắt hiện ra huyết mang, một cái vóc người tráng kiện gã đại hán đầu trọc, hai tay ở giữa lóe ra lôi đỉnh, uy lực cường đại đủ để phá diệt hư không, một người mặc phế phẩm đạo bảo lão giả, dáng người còng lưng, nhìn như tả diêu hữu hoàng, kỳ thực lại giống như quỷ mị, khó mà khóa chặt. Chính là huyền môn tam đại huyền quỷ, giá hồ quỷ, thanh lũ quỷ, quỷ đạo sĩ. Trừ cái đó ra, trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ cùng bát kỳ quỷ chờ minh phủ bảy quỷ cũng đều sừng sững tại giữa hư không, ánh mắt lạnh như băng. Nhóm này ngự linh sư dám tự chui đầu vào lưới. Thanh lũ quỷ khinh thường nhìn về chân trời tuyến chỗ kia ba tôn bắt trọng ngự linh sư, trầm trọng nói, làm sao? Lần trước thiên cán quỷ vực không có bị đánh phục khí, bây giờ huyền môn cùng minh phủ kết minh về sau, quả thực là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu không phải Lý Mỗ một mực kín đáo chuẩn bị có hậu thủ, chỉ sợ cũng phải đau đầu phiền phức. Đáng chết ngự linh sư, giết bọn hắn. Bên ngoài nhìn như hồn nhiên đáng yêu tiểu nữ hải, Trầm Luân Quỷ giờ phút này lại là sát tính mười phần, hận không thể tự tay xé nát những này ngự linh sư thân thể. Vương gia, một bộ hoa phục cửu lưu quỷ tắc hơi cao mày, không biết do đối phương chủ động tìm tới cửa là ý gì. Ba tôn bắt trọng ngự linh sư chẳng lẽ liền nghĩ tiến đánh hiện nay huyền môn cùng minh phủ? Đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lao giả đột nhiên tiến lên trước một bước, tức giật quát, Bắc Minh Quỷ, cho lão phu cút ra đây. Linh lực ra chỉ hạ âm thanh như thiên lôi sầu thai, chấn động đến toàn bộ thương khung rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, Thanh U Quỷ không hiểu mà liếc nhìn Minh Phủ Lệ Quỷ, các ngươi Bắc Minh Quỷ đại nhân đây cũng là đã làm gì chuyện đắc tội với người. Sau một khắc, một bộ đồ đen như mực, mặt mang mặt nạ hạn nhì ạ Bắc Minh Quỷ thăng trí cao không, đôi trong mắt kia bình tĩnh không lay động mà nhìn xem giờ phút này nổi giận hạ bắt trọng ngự linh sư. Phía dưới thảo nguyên doanh địa ở trong, một đám quỷ quái bao quát huyền môn ở bên trong, tất cả đều ước mơ không thôi mà nhìn xem Bắc Minh Quỷ bóng lưng, xuất phát từ nội tâm lễ bái cảm giác. Khoảng thời gian này đến nay, Minh Phủ cùng huyền môn liên thủ dưới, một đường lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang không biết bao nhiêu cái quỷ vực. Nhất là thương nguyên quỷ bình thường chạy trong nhà không lộ diện, càng nhiều vẫn là Bắc Minh quỷ như là vạn quỷ đầu, dẫn theo một đám huyền quỷ, chinh chiến tứ phương, không thể bảo là không hung hăng ngang ngược. Ồ, ngự linh sư. Bắc Minh quỷ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo nghi hoặc, làm sao? Làm sao? Vị lão giả kia chính là Vương gia Vương Phú Quý, giờ phút này giận tím mặt đạo, ngươi đầu này nghiệt xúc còn hỏi lại lão phu, tự mình làm chuyện gì xấu? Chính ngươi rõ ràng, bổn tọa làm qua chuyện xấu. Bắc Minh quỷ nghĩ nghĩ, lão, thực tế nhớ không rõ, ngươi có thể ghi nhớ chính mình ăn qua bao nhiêu khối bánh mì mảnh sao? Còn dám giả ngây giả dại. Vương Phú Quý trong lồng ngực lửa giận bốc lên, Bắc Minh Quỷ, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đường đường Bắc Minh Quỷ làm việc, còn không dám thừa nhận không phải? Vị này giả Bắc Minh Quỷ giờ phút này trong lòng thực có chút không hiểu đấu. Cái này ngự linh sư lên cơn bệnh rồi. Những ngày này chính mình vẫn luôn tại huyền môn bên trong đợi, đều không có ra ngoài, làm sao liền lại làm kiện nhân thần cộng phẫn chuyện xấu. Đây thật là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Chương 638, Tô Nhược bên thọ yến một bên khác. Giang Hiểu tại Bắc Đô lưu lại cái cấm thuật chi môn tọa độ về sau, mang lên Vương Hạo về sau, một đường rời đi Bắc Đô, cuối cùng đi vào đã từng thương nguyên quỷ vực. Hoang vu cổ mộ bên trong, quỷ khí mỏng manh rất nhiều, bất quá cũng là còn sót lại lấy một chút quỷ quái. Vương Hạo thấy là run như cây sấy, trong lòng đồng dạng rất là kỳ quái. Bắc Minh quỷ cho dù là buộc chính mình, vì sao không mang tới huyền môn đi, ngược lại nhét vào loại này phá không kéo mấy trong mộ. Ban đêm ngủ đừng ngủ quá chết rồi, nơi này không yên ổn, bổ tọa cũng không hy vọng ngươi chết rồi. Cách đi trước, Giang Hiểu còn cố ý lưu lại một câu nói như vậy. Vương Hạo khóc không ra nước mắt. Ở trong mắt Bắc Minh quỷ, chính mình chỗ nào là cái gì danh sách thiên tiêu? Căn bản chính là giao hẹ mới đúng. To như vậy thương nguyên quỷ vực thứ 10 mộ thất, giờ phút này chính là Bắc Minh quỷ giao hẹ gieo trồng căn cứ. Sau đó, lệnh Vương Hạo càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cũng không lâu lắm, Bắc Minh quỷ thế mà thật đúng thông qua cấm thuật chi môn lại đi nơi này loại mấy cây giao hẹ. Trong phủ đệ, Tô Quan Vũ mặt mũi tràn đầy bực tức, song quyền gắt gao cầm, một bộ lúc nào cũng có thể phát hỏa bộ dáng. Người cũng tới nữa. Vương Hạo đột nhiên cảm giác tâm tính có dễ chịu như vậy một điểm. Vì cái gì a? Vừa loáng gian, Tô Quan Vũ chịu không được, nắm tay nện ở kiên định mặt đất, Bắc Minh quỷ. Bắc Minh quỷ không phải tại huyền môn sao? Gia hỏa này hảo hảo bách quỷ bảng thứ 5 đỉnh phong huyền quỷ, bình thường họa phong không phải là xuất lĩnh một đám lệ quỷ, cùng bắt trọng ngự linh sư nhóm đối kháng, chinh chiến từng cái quỷ vực sao? Làm sao dưới mắt lại lén lén lút lút tẩn vào Bắc Đô, thế mà bắt cóc chính mình những bọn tiểu bối này a? Ngươi là thế nào bị trói? Vương Hạo nhìn như bình thường hỏi thăm, kỳ thực trong lòng lại tại mừng thầm. Cái này Tô gia thứ nhì danh sách khẳng định nghị không ra, hắn hành tung chính là ta tiết lộ cho Bắc Minh quỷ. Quả nhiên, Tô Quan Vũ mặt đen thui, ông tiếng nói, ta ở nhà ngủ, Bắc Minh quỷ không biết làm sao liền chui vào, phía ngoài thất trọng ngự linh sư cũng không có phát giác được. Thật thảm a. Vương Hạo dường như cảm động lây thở dài, Quan Vũ huynh, chúng ta lần này cần phải lẫn nhau chiếu ứng điểm. Cút. Tô Quan Vũ thân là Tô gia thiên tiêu, có thể xem thường cái khác thế gia danh sách. Đây là thuộc về mỗi một cái Tô gia tử đệ ngạo khí tận trong xương tùy khí. Ha. Vương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, chợt cũng tự làm mất mặt ngồi trở lại trên ghế bành. Không bao lâu, Vành Nương theo lấy cửa lớn mở ra. Một bộ đồ đen Giang Hiểu lần nữa dẫn theo cái khổ cực thiếu niên lang, bước vào thứ 10 mộ thất ở trong. Bịch, cái sau trực tiếp bị ném xuống đất, đau đến kêu lên tiếng. Tô Trần. Tô Quan Vũ kinh ngạc mở miệng nói. Quan Vũ đại ca. Tô Trần đồng dạng cũng là lệ nóng doanh trọng, giống đồng hương gặp gỡ đồng hương. Ha ha, tất cả mọi người là quen thuộc gương mặt. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, cũng đừng câu nệ. Tô Quan Vũ, Tô Trần, Vương Hạo. Làm sao cảm giác giọng điệu này còn thành người quen biết cũ đây? Bác Minh Quỷ. Ta. Tô Trần vừa định gầm thét, có thể sau một khắc liền nhớ tới một lần nữa bị đánh vào Mai Hoa Lạc, âm thanh trong nháy mắt nhỏ yếu. Ta. Ta. Ta tất cả nghe theo ngươi còn không được sao? Lập tức, Tô Quan Vũ nhìn Tô Trần ánh mắt không khỏi xem thường lên. Nhìn ngươi điệu bộ này còn tưởng rằng là muốn anh dũng hy sinh nữa nha. Ha 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 ha. Giang Hiểu hung hăng ngang ngược cười một tiếng, sau đó run lên tay áo thượng nhuộm máu tươi. Đây là vừa mới bắt Tô Trần lúc, tự tay đánh chết một vị Tô gia thất trọng ngự linh sư lúc, đối phương lưu lại máu tươi. Hiện nay Giang Hiểu, sự mạnh mẽ, giết truyền kỳ ngự linh sư như đồ gà chó. Lại bằng vào vạn hóa mặt nạ tăng thêm hát xa cái này hai đại linh khí. Hãng hại lừa gạt quả thực đừng quá mức thông thuận. Đợi cho Giang Hiểu chân trước vừa rời đi, Tô Trần lập tức liền hung tợn cắn răng đau nhức mắng lên, đầu này hèn hạ hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm nhiệt xúc. Tuyệt đối đừng để ta Tô gia bắt trọng ngự linh sư cho bắt lấy. Quan Vũ đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Sau một khắc, Tô Trần lại mở mịt luống cuống nhìn về phía Tô Quan Vũ, cái này Bắc Minh Quỷ tại sao lại bắt đầu nhằm vào lên chúng ta a? Tô Quan Vũ tức giận trả lời, ngươi hỏi ta? Tô Trần đạo, Quan Vũ đại ca, ngươi là không biết vừa mới Bắc Minh Quỷ cường thế đến đâu, lặng yên không một tiếng động chí hắc âm thầm chui ra, một kiếm liền đánh giết Tô Du tiền bối. Một kiếm? Tô Quan Vũ hồn nhiên giật mình, khó có thể tin, Tô Du tiền bối không phải thất trọng ngự linh sư sao? Không tệ a. Tô Trần trên thực tế thuần túy chính là cho dọa đến dùng giận mắng để che giấu nội tâm nhát gan, ta cảm giác hiện tại, coi như Tô Phàm đại nhân chỉ sợ cũng không phải kia Bắc Minh Quỷ đối thủ. Cái này, Bắc Minh Quỷ căn bản cũng không cần lại giống di vang như thế giấu đi a. Tô Quan Vũ nội tâm chấn động, lẩm bẩm nói, nếu là lại nương tựa theo huyền môn cùng minh phủ lực lượng, ta Tô ra đến tột cùng có thể hay không ngăn cản. Không đúng. Đúng lúc này, Tô Quan Vũ đột ngột nhớ tới chuyện gì, hỏng bét. Hôm nay là đại gia sinh nhật a. Chúng ta cái này nếu là đều bị Bắc Minh Quỷ bắt, cái này thọ yến còn như thế nào? Cùng lúc đó, Tô gia chính răng đèn kết hoa, dường như chuẩn bị một trận thịnh hội. Nối liền không dứt ngự linh sư đến trời Nam biển Bắc đuổi đến, bao quát còn lại tam đại gia tộc đều phái ra địa vị không thấp hậu nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay chính là hiện nay Tô gia gia chủ, Tô Nhược Uyên 82 tuổi thọ yến. Tô gia láo trạch ở trong, nhìn như bầu không khí coi như chúc mừng. Trên thực tế, nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện mỗi một cái người Tô gia trong mắt thần sắc đều ẩn ẩn có chút không thích hợp. Tô Quan Vũ, Tô Trần, Tô Linh Nhi bọn họ người đâu? Đại đường bên trong, một bộ vân vân mực áo Tô Nhược Uyên tận lực đè nén trong lồng ngực lửa giận, ngựa khí miễn cưỡng coi như duy trì tỉnh táo. Cái này, đã nghĩ hết biện pháp tại liên hệ. Bên cạnh, Lý Bá còn lưng thân thể, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng gọi là một cái sợ hai a. Tô Nhược Uyên 82 tuổi thọ yến, còn lại tam đại gia tộc đều vẫn là cho đủ mặt mũi, phái ra thân phận cực cao ngự linh sư đến đây tham gia. Cũng đừng đợi đến thời điểm, ngược lại là chính Tô gia hậu nhân không lộ diện. Cái này có thể để Tô Nhược Uyên một gương mặt mo đặt ở nơi nào? Lúc đầu Tô gia việc nhà liền rất loạn. Hiện nay hợp lấy Tô Nhược Uyên làm đại gia gia sinh nhật, không có một cái hậu nhân đến đây bái lễ, vậy nhưng thật sự là quá cái kia. Lão phu, Tô Nhược Uyên tính tình nóng nảy lại nhanh sắp nhịn không được, lão phu cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, nếu là trong hôm nay, Tô Quan Vũ bọn hắn xuất hiện không được, lão phu toàn diện rút bọn hắn tất cả danh sách thân phận. Đợi cho câu nói sau cùng, Tô Nhược Uyên triệt để hóa thành một đầu cuồng bạo sư tử, đại phát lôi đình. Lý Lao tranh thủ thời gian rụt cổ lại lui xuống. Chương 639, Mừng Thọ nghe nói Vương Phú Quý hôm qua chạy tới Huyền Môn tìm Bắc Minh Quỷ phiền phức rồi. Đây không phải muốn chết sao? Chậc chậc. Xem ra lần trước thiên cán quỷ bực khí, vương gia còn không có nuốt xuống. Tô gia lão trạch bên trong, tứ đại gia tộc ngự linh sư nhóm đàm luận vòng tròn bên trong chuyện lý thú. Chỉ có vương gia ngự linh sư âm thầm phiền muộn. Thầm nghĩ nói, các ngươi cũng không ăn ít Bắc Minh quỷ vị đắng. Một bên khác, Tô gia ngự linh sư tắc thần sắc vội vàng, lẫn nhau châu đầu ghé thai, tam thiếu gia đã tìm được chưa? Còn không có. Nhanh chóng tìm kiếm. Gia chủ thọ yến lập tức liền muốn tiến hành. Mắt thấy lập tức Tô Nhược Uyên liền muốn lộ diện, khách khứa dần dần đưa lên lễ vật chúc phúc, đến lúc đó nếu là nhà mình hậu nhân không tới chàng, đó mới là trò cười. Đúng lúc này, Tô Phàm, một cái mặt chữ quốc trung niên nhân bỗng nhiên chiều Tô Phàm đi tới. Cái này có thể nhìn ra được tứ đại gia tộc đỉnh cấp địa vị. Có thể nói tòa phủ đệ này bên trong, thất trọng ngự linh sư khắp nơi có thể thấy được, ngay cả bắt trọng ngự linh sư cũng không phải số ít. Vương Tiên Bá, Tô Phàm lễ phép tính gật gật đầu, nhận ra đối phương chính là vương gia một vị thất trọng ngự linh sư. Trung niên nhân đến gần chút, đạo: "Hiện nay Bắc Minh bị như thế hung hăng ngang ngược, không biết Tô gia như thế nào đối đãi?" Lời này hỏi được liền có chút không hiểu đấu. Trên đời này cái nào ngự linh sư không nghĩ cái kia ma đầu mau chóng vất lạc. Tô Phàm nghi ngờ nói, không biết Vương huynh đến tuột cùng muốn nói cái gì. "Ai, thực không dám giấu giếm, gần đây ta Vương gia lại bị đầu kia nghiệt xúc cám toán một lần." Trung niên nhân thở dài, chợt nghiêm mặt nói, ta Vương gia hy vọng có thể cùng Tô gia cùng nhau triệt để hủy diệt kia Bắc Minh Quỷ, vì dân trừ hại, chảm thảo trừ căn. Nghe vậy, Tô Phàm giờ mới hiểu được đối phương là ý gì. Hợp lấy đây là Vương gia đã đối phó không được bây giờ Bắc Minh Quỷ, nghĩ đến mượn nhờ chính mình Tô gia một chút sức lực. Tô Phàm đạo, việc này tạm thời đằng sau rồi nói sau. Trung niên nhân thực sự mở miệng nói, không cho chần chờ a. Cần biết, người Tô gia cùng kia Bắc Minh Quỷ ở giữa cũng có được huyết hải thâm thủ, nếu là một ngày kia. Tô Phàm lắc đầu, không nói lời gì nữa. Huyền môn cùng mình phụ bây giờ kết minh, chỉ là bên ngoài huyền vị đều chừng năm đầu trở lên, chớ nói chi là còn có Bắc Minh Quỷ cùng, trong truyền thuyết đủ để một ánh mắt chừng chết Lý Mộ Thương Nguyên Quỷ. Dù là cái này nghe đồn quá khoa trương, có thể thiên cơ cung diễn nhiều chẳng như vậy hí, không thể không nói hiệu quả vẫn phải có. Đừng nói quỷ quái, ngay cả ngự linh sư đều bị mông tại liêu cổ lý, cho rằng Thương Nguyên Quỷ mới thật sự là dấu ở cuối cùng đại bốt. Tô Phàm, trung niên nhân còn muốn tiếp tục mở miệng, Tô Phàm cũng đã đi xa ra. Đáng ghét. Thấy thế, trung niên nhân cắn răng một cái, âm thầm phẫn uất, nếu không phải ngươi Tô gia lần trước không thể triệt để tiêu diệt Bắc Minh Quỷ, thế đạo này đã sớm sống yên ổn. Nuôi hổ gây họa, sớm muộn có một ngày, ngươi Tô gia cũng phải bị kia Bắc Minh Quỷ hại thảm. Cùng lúc đó, trong sân ngự linh sư nhóm lời đàm luận đề cũng quấn không ra Bắc Minh Quỷ. Chỉ có Lâm gia ngự linh sư mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở, nghe gia tộc khác bi thảm cố sự, nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói Lâm Nghĩa Bình lần này tại phương Tây bị thương, kia vực sâu coi là thật kinh khủng như vậy sao? Đúng lúc này, lại có người chủ động đem chủ đề kéo hướng Lâm gia. Lâm Nghĩa Bình chính là tên của cựu linh. Lâm gia ngự linh sư đạo, chỉ sợ so ngươi ta tưởng tượng được còn muốn càng khủng bố hơn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngắn ngủi trầm mặc một chút. Một lát sau, một vị bạch gia ngự linh sư cười nói, cái này không chút thời gian trước Lý cung chủ đột phá tới cựu trọng ngự linh sư sao? Ta chờ có cái gì rất sợ hãi. Ha ha ha. Lệ người kỳ quái là, những này ngự linh sư lại chỉ phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Ngày đó, Lý Mô tại Thiên Cơ Sơn bước ra cổ kim không có một bước kia, quả thực khiếp sợ thế nhân. Có thể kịch vui tính một màn, ngay tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, Lý Mỗ lại hợp đạo thất bại, trong lúc nhất thời ngược lại là chịu chấp vọng phản vệ, tục truyền tại chỗ liền nôn một ngụm lớn máu tươi. Cứ việc cựu trọng ngự linh sư chính là bây giờ đương thời đệ nhất nhân, có thể cuối cùng không thể nắm giữ thiên đạo, điều này cũng làm cho tứ đại gia tộc nhìn thấy còn sót lại một tia hy vọng. Trong lòng người quỷ vực nhưng so sánh hiện thực còn muốn càng thêm âm trầm đáng sợ. Cho dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những này ngự linh sư cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên cơ cung trở thành đặt ở tứ đại gia tộc đỉnh đầu ngọn núi lớn kia. Đồng dạng, Lý Mỗ cũng ở sau lưng vận dụng thủ đoạn, từng bước xâm chiếm lấy tứ đại gia tộc nội tình, mượn ít có giao lưu cơ hội. Thế giới này đứng đầu nhất một nhóm ngự linh sư nhóm ba hoa khoác lác, đem gần nhất phát sinh mấy món đại sự tổng kết luận. Cuối cùng vẫn là trở lại lần này Tô Nhược Uyên thọ thần sinh nhật bên trên. Làm sao Tô lão gia tử còn không có lộ diện? Lâm gia ngự linh sư bỗng nhiên không hiểu mở miệng hỏi. Một vị người Tô gia lập tức đạo, nhanh nhanh. Trong lòng mọi người im lặng. Lời này cũng không biết nghe bao nhiêu lần, lỗ tai đều nhanh lên kén. Tô gia vẫn là khí phái đủ a. Không biết là ai âm dương quái khí một câu. Chẳng lẽ Tô lão gia tử lần trước tại Đông Xuyên thành phố bị thương còn chưa tốt? Người Tô gia nhíu mày, đạo, Bạch Lạc, nếu là các ngươi không được có thể rời đi chính là. Đừng a, đây chính là Tô lão gia tử thọ thần sinh nhật. Không có việc gì, ta chờ được. Mấy cái này ngự linh sư nói tới nói lui, vụ trộm âm dương quái khí được không được, lẫn nhau cũng liền bề ngoài phủ lấy tên là mặt mũi ra. Có thể nương theo lấy thời gian trôi qua. Đừng nói những này ngự linh sư, chính là chính Tô gia người đều ẩn ẩn có chút nhìn không được. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên bình tĩnh một gương mặt mo đi ra. Chỉ xem này thần sắc, không biết còn tưởng rằng đây là cái gì tăng ngày, nơi nào có nửa điểm thọ thần sinh nhật vui sướng. Bạch gia Bạch Ngọc Kinh, đến đây vì Tô lão gia tử chúc thọ. Sau một khắc, một cái vóc người cao lớn nam tử đi lên phía trước, đồng thời đưa lên hạ lễ. Nhìn như nhiệt tình, trên thực tế cử động lại ẩn ẩn để lộ ra một chút sớm một chút xong việc về nhà sớm không kiên nhẫn. Bạch gia lần này tại Nghê Hồng Quốc thu hoạch rất lớn a. Đám người cũng là một phen xì xào bàn tán, Bạch Thải Điệp đứa bé kia cũng không tệ lắm. Không bao lâu, còn lại tam đại gia tộc khách khứa đều là dần dần bái lễ. Có thể khiến đám người kỳ quái là Tô lão gia tử toàn bộ hành trình mặt đen thui, liền không có toát ra nửa điểm nên có nhan sắc. Đây là vì cái gì? Đám người không khỏi tò mò phỏng đoán. Không ai nhìn gặp, Tô Nhược Uyên giờ phút này giấu tại phía sau một đôi đại thủ chặt chẽ nắm chặt, dường như cố nén một loại nào đó nhục nhã. Bên cạnh, Tô Nhược Vân mấy người cũng đều sắc mặt dị dạng, tâm tình mười phần khó xử. Ừm, kỳ quái, Tô Linh Nhi các nàng đâu? Đợi cho lúc này, mọi người mới phát giác không thích hợp. Tô lão gia tử 82 tuổi thọ thần sinh nhật, theo lý thuyết Tô gia những bọn tiểu bối kia đều hẳn là trình diện, mặt ngoài làm ra một bộ vui vẻ hòa thuận tư thái mới đúng. Nhưng bây giờ, ta hiện tại mới phát hiện, làm sao nơi này tất cả đều là chút chúng ta tam đại gia tộc tiểu bối. Một cái bạch gia thiếu niên kinh ngạc mở miệng, Tô gia đám kia thiên tài đâu? Đám người nhìn quanh mình, lúc này mới phát hiện một cái cực kỳ buồn cười sự thật. Tô Nhược Uyên thọ yến, Tô gia lão trạch bên trong, tất cả đều là một đám tam đại gia tộc ngự linh sư, ngược lại là chính Tô gia những bọn tiểu bối kia không tới chẳng. Trước kia vẫn chỉ là mẫu thân của Tô Nhược Uyên Tô Lao Thái, không thế nào xuất hiện qua. Lần này làm sao liền những cái kia hậu nhân cũng không lộ diện rồi. Cái này, có phải hay không có chút quá không ra gì rồi? Nói thế nào, đây cũng là chính mình đại gia sinh người ta. Chật chật, ta nhìn a, vẫn là Tô gia việc nhà quá loạn. Tiếng nghị luận dần dần tăng lớn. Tô Nhược Uyên lồng ngực gần ẩn đã chập trùng lên, trong lỗ mũi càng là thở phì phò. Một gương mặt mo quả là nhanh muốn đặt không đi xuống. lão phu sống như thế một nắm lớn số tuổi mà xem như mất hết. Tô Nhược Uyên thật sắc bị cho trước mắt một màn này bức cho điên, dường như Trần Như Nhộng đứng ở trước mặt mọi người, nhận hết thể châm chọc khiêu khích. Đại ca, thực tế không được, ta vào nhà trước. Bên cạnh, Tô Nhược Vân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tô Nhược Uyên cắn răng, lạnh giọng nói, vào nhà làm thế nào? Lừa mình dối người sao? Ai người Tô ra đều là thở dài. Nhưng vào lúc này, Tô Quan Vũ thiếu gia đến rồi, nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô. Cùng lúc, một cái phong thần như ngọc thiếu niên lang từ cửa chính dậm chân vào. Ta nói nha, làm sao có thể Tô Nhược Uyên hôn đến mức này, nhà mình không có một cái vãn bối lộ diện. Đám người nghi ngờ trong lòng lúc này mới tiêu tán chút. Tô Nhược Uyên đồng dạng hai mắt hơi sáng, cứ việc vẫn là lửa giận chính thịnh, có thể rốt cuộc cảm thấy một tia đáng thương an ủi. Đại gia gia, mới có hơi chuyện trên đường trì hoãn. Mang theo vạn hoa mặt nạ Giang Hiểu lại một lần nữa bước vào tòa phủ đệ này bên trong, thần thái tự nhiên, như vào chỗ không người. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn thẳng ngay phía trước mực áo lao nhân, lộ ra nụ cười sáng lạ, ta cái này đến cấp ngươi mừng thọ. Chương 640, ngày dỗ vui vẻ nhị thiếu gia cuối cùng là xuất hiện. Người Tô gia lúc này mới trường lòng khẩu đại khí. Lòng cái gì khí? Còn không mau đi tìm Tô Trần thiếu gia bọn hắn. Đúng lúc này, Tô Phàm tức giận quát nhẹ một tiếng, tốt nhất là tất cả mọi người đến đông đủ mới được. Nghe vậy, đám người tranh thủ thời gian lại bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó, Tô Nhược Uyên tức giận tuy là tiêu chút, nhưng vẫn là bản lấy một gương mặt mò, lạnh lùng nói, làm sao hiện tại mới xuất hiện? Người những cái kia đệ đệ, muội muội lại đi đến nơi nào rồi? Chẳng lẽ là muốn cho lão phu một kinh hỉ? Lời nói này được. Trong sân các tân khách đều có chút nhịn không được nén cười. Lẫn nhau đều là cao cao tại thượng ngự linh sư, Tô Nhược Uyên cái này còn xem chừng kinh hỉ. Không sai, Tô Trần bọn hắn lúc này ngay tại chuẩn bị một kinh hỉ. Lệ người bất ngờ chính là, thiếu niên mặc áo trắng kia lang thế mà thật đúng gật đầu thừa nhận. Giờ này khắc này, Giang Hiểu trên mặt mang theo vạn hóa mặt nạ, huyễn hóa ra Tô Quan Vũ bộ dáng, tự nhiên cũng không ai đem này liền tưởng đến Bắc Minh Quỷ. Thực tế quá mức lớn mật, cần biết, ở đây ước chừng chừng 7 vị trở lên bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu thực chất bên trong tính cách không thẹn vì truy cầu trên mũi đao liếm huyết kích thích. Lần nữa trở lại tòa phủ đệ này ở trong, trừ bỏ quanh mình ngự linh sư trong lúc vô tình tản mát ra khí tức cường đại bên ngoài, Giang Hiểu càng nhiều vẫn là cảm nhận được một cỗ buồn nôn. Tô gia, nếu là có thể, chính mình coi là thật muốn triệt để hủy tòa phủ đệ này. Tạm thời trước hết đưa lên một phần nhỏ lễ đi. Giang Hiểu ở trong lòng thì thầm tự nói, trên mặt lại không có chút nào dị dạng khẽ mỉm cười. Ồ, Tô Nhược Uyên hiếm thấy toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Cái gì kinh hỉ? Tranh thủ thời gian đừng định, mau mau kết thúc. Tô Nhược Uyên nhìn như không kiên nhẫn, kỳ thực trong lòng cũng tương tự nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là không có ra đại vấn đề. Thực tế cũng là sợ hãi, dù sao nhà mình những cái kia danh sách nhóm trước kia liền bị ngoặt qua một lần. Nếu không phải Tô gia rõ ràng Bắc Minh Quỷ lúc này ngay tại huyền môn, chỉ sợ sớm đã gấp đến độ gà bay chó chạy đứng dậy. Nên xuất hiện lúc tự nhiên là sẽ xuất hiện. Giang Hiểu cười cười, sau đó hít một hơi thật sâu, kiềm chế lấy tâm tư, hướng tới trước mặt Tô Nhược Uyên đi đến. Trong đình viện đám người tự động phân ra một con đường. Hai bên đều đứng truyền kỳ trở lên ngự linh sư, tất cả đều nhìn chăm chú Giang Hiểu, ánh mắt khác nhau. Phần này áp lực quả thực có chút to lớn, hơi không cẩn thận, liền đem rơi xuống vực sâu vạn trượng. Giang Hiểu toàn bộ hành trình duy trì bình tĩnh tư thái, khóe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý, cùng Tô Nhược Uyên khoảng cách càng thêm tiếp cận. Làm sao? Ngươi đây là còn chuẩn bị gì lễ vật không thành? Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Giang Hiểu tiếp tục ngụy trang, giống như một đầu tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất báo săn, đôi mắt chỗ sâu hiện ra khó mà phát giác hàn mang. Hừ, lãng phí thời gian. Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện. Rõ ràng sớm một chút xuất hiện chính là, thế nào cũng phải cố ý kéo dài thời gian, ngươi một tên tiểu bối lại có thể đưa lên lễ vật gì? Trên thực tế, Tô Nhược Uyên trong mắt cũng không Tô Quan Vũ, Tô Trần đám người tồn tại. Thuần túy chỉ là bởi vì lẽ ra như thế, làm hậu nhân nên như vậy hướng mình mừng thọ mới đúng. Nói một cách khác, Tô Nhược Uyên giờ phút này nhìn xem trước mặt thiếu niên, suy nghĩ trong lòng rốt cuộc vẫn là đã từng Tô Hàn. Đó mới là lão nhân chân chính đau đớn ở chỗ đó. Chỉ tiếc chính là, bây giờ Tô Hàn chính là Tam Thanh Cung đệ tử, gần nhất càng là bởi vì Lý Mỗ chuyện, vô pháp đến đây. Thật sự là nên bầm thây vạn đoạn a. Tô Nhược Uyên đem tất cả mọi thứ toàn diện quy kết tại Giang Hiểu trên thân, trong lòng thầm mắng, nếu không phải tiểu quái vật kia, Hàn Nhi lúc trước căn bản là không đến nơi đi vào Thiên Cơ Cung. Ta Tô gia cũng sẽ không mất đi như vậy một vị thiên chi tiêu tử. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Nhược Uyên nhìn xem Tô Quan Vũ ánh mắt kỳ thực cũng không quá nhiều tình cảm. Máu lạnh, một mực là Tô gia chủ cơ điều. Trong sân ngự linh sư nhóm cũng đều cũng không cảm thấy cảnh này có gì không đúng, làm thế ra, lẫn nhau sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Khác biệt chính là, Giang Hiểu giờ phút này thật cười đến rất chân thành tha thiết, rất rực rỡ, rất sáng lạ. Đến mức, Tô Nhược Uyên trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý muốn, cái này Tô Quan Vũ. Được rồi, về sau nhiều chiếu cố một chút chính là. Tô Nhược Uyên trong lòng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên vận dụng một mai không gian giới chỉ linh khí, sau đó vây tay một cái, xuất hiện một cái hộp gỗ. Ồ, thấy thế, Tô Nhược Uyên nhíu mày, thật đúng chuẩn bị có lễ vật. Giang Hiểu mở miệng nói, đại gia gia thọ yến, ta tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Cách đó không xa, người Tô gia cũng nhao nhao gật đầu, có chút tán thưởng, Tô Quan Vũ cái này hài tử hay là hiểu chuyện, tư chất cũng không tệ lắm, thêm ít sức mạnh tranh thủ bổ sung đệ nhất danh sách vị trí. Đã ngươi có phần này tâm, vậy lão phu nhận lấy là được. Tô Nhược Uyên nói xong, với bàn tay lớn một cái, đem cái kia hộp gỗ chiếm lấy bên trong. Ngay tại này chuẩn bị mở ra một sát na, dị biến nảy sinh. Tô Phàm đại nhân, Tô Phàm đại nhân. Chỗ cửa lớn bỗng nhiên lảo đảo chạy vào một vị Tô gia ngự linh sư, thần sắc kinh hoàng không thôi, dường như gặp cái gì khó có thể tin chuyện. Chuyện gì như thế vội vàng sao động? Còn thể thống gì? Tô Phàm nhướng mày, lạnh giọng quát. Cái trước đầu tiên là mắt nhìn Tô Nhược Uyên, sau đó khó khăn cắn răng, "Đạo, Tô, Tô Du đại nhân." "Chết." Bạch. Lời vừa nói ra, Tô Phàm ánh mắt đột nhiên biến đổi. "Tô Du là ai?" "Tô gia thất trọng ngự linh sư, càng là Tô Trần bên người một vị tiếp thân cao thủ." "Chết rồi." "Nơi nào?" Tô Phàm lập tức liên tưởng đến một loại nào đó cực kỳ không ổn chuyện, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, "Kia Tô Trần chẳng phải là?" Đối phương khổ sở nói, "Tô Trần thiếu gia không rõ ràng, tóm lại, Tô Du đại nhân thi thể trước mắt ngay tại ngoại ô." Phen này đối thoại chỉ có hai người biết. Dù sao lúc này Tô Nhược Uyên thọ thần sinh nhật ngay tại cử hành, người chết tin tức còn không dám nói thẳng đi ra. Có thể, Tô Phàm sắc mặt vẫn là triệt để âm trầm xuống. "Tô Du chết rồi, Tô Trần, Tô Linh Nhi, Tô Khánh Hải." Tô Phàm trong đầu đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ quả nhiên là Bắc Minh Quỷ? Một bên khác, trong đình viện, tất cả ngự linh sư ánh mắt giờ phút này tất cả đều tập trung ở Tô Nhược Uyên cùng Giang Hiểu trên thân hai người. Phía trước xấu hổ lâu như vậy, Tô Nhược Uyên rốt cục đợi đến một vị hậu nhân đến, đồng thời còn cố ý chuẩn bị kiện lễ vật, vô luận quý giá, phần này ý niệm nhưng vẫn là lệnh tâm tình lỏng lẻo chút. Quét mắt trong đình viện ngự linh sư, Tô Nhược Uyên phút chốc cười khẽ dưới, sau đó trong tay linh mang một phun, cái kia hộp gỗ trong nháy mắt phá tan tới. Sau đó, ở đây tất cả mọi người sử sốt, chỉ gặp Tô Nhược Uyên trong lòng bàn tay bảy biện chính là một ngụm hồng trung, phía trên còn khắc một hàng chữ: "Ngày rô vui vẻ." Soạt, 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 toàn trường sôi trào. "Nghĩa tử, ngươi là nghĩ chú lão phu không chết được?" Tô Nhược Uyên càng là giận tím mặt, như trung đồng hai mắt đột ngột nâng lên, nhìn hằm hằm trước mặt thiếu niên. "Một đường, không đưa." Giang Hiểu chợt nhẹ giọng thì thào, đồng thời nguyên bản ấm áp ý cười chẳng biết lúc nào lạnh liền xuống dưới. Xoẹt, sau một khắc, một bôi cực hạn kiếm mang màu đỏ ngòm xé rách Tô Nhược Uyên trong mắt tiên điệp. Chương 641, đại náo Bắc Đô giống như sông lớn kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp càn quét mà ra, trong nháy mắt liền đem Tô Nhược Uyên bao phủ tại trong đó. Ầm ầm phía sau cả tòa kiến trúc vì đó phá hủy một khi. Tòa này bắt nguồn xa, dòng chảy dài tòa nhà lớn, gánh chịu Tô gia vô số vinh quang quá khứ phụ đệ, giờ phút này triệt để hóa thành một vùng phế tích. Bắc Đô trong thành phố, vô số người bình thường đồng loạt ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem cái này một chiếm cứ cả mảnh trời khung huyết sắc trường hạ. Giống như máu tươi trước mắt, ẩn chứa trong đó ma tính càng là đủ để chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Tô gia láo chạch ở trong. Ha 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 ha. Giang Hiểu tay cầm huyết đồng ma kiếm, hung hăng ngang ngược cười to, giống như bất thế gia ma đầu. Tô gia, bổn tọa Bắc Minh Quỷ, đến đây bái lễ. Giang Hiểu không còn tiến hành che giấu, tay trái đem tóc đen buộc ở sau, đồng thời vạn hóa mặt nạ biến mất, tuấn tú phi phàm khuôn mặt, hai đầu lông mày hỏa diễm ân ký rất là tà dị. Quần quần huyết sát chi khí, lấy hắn là trung tâm đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Trung trung điệp, càn quét bát hoang. Bạch, bạch, bạch. Ở đây tất cả ngự linh sư tất cả đều lâm vào ngắn ngủi ngu người trạng thái. Bắc Minh Quỷ, vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Vô luận đám người như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Tô gia lão gia tử Tô Nhược Uyên 82 thọ thần sinh nhật bên trên, Bắc Minh Quỷ lại như thiên ma giáng lâm, một kiếm chạm phá thọ yến. Đại ca, gia chủ. Cùng lúc đó, Tô Phàm cùng Tô Nhược Vân đám người thể nội linh lực cầm vang bộc phát, bắt trọng ngự linh sư mạnh mẽ linh uy triệt để giáng lâm. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên lại lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc hồ quang, xông phá vô số nặng nghề linh lực, trực tiếp đánh út về phía kiếm mang màu đỏ ngòm ở trong. Tô Nhược Uyên, đầu này lão cẩu chỉ sợ không có chết đi dễ dàng như thế. Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, bắt lấy cái này nhất thời cơ, thừa dịp này bệnh muốn này mệnh. Nghiên xúc, ngươi dám? Thấy thế, người Tô gia khoe mắt, quả thực không thể chịu đựng được một màn này. Bệnh. Tô Phàm trong tay trong nháy mắt cầm một thanh linh mang lấp lánh lợi kiếm, lách mình tới gần Giang Hiểu. Cút. Có thể, bây giờ Giang Hiểu lại hoàn toàn khác với đã từng đông xuyên thành phố thời kỳ. Một đầu thiêu đốt lên đen nhánh thế lửa tịch hỏa chi long mang theo quần quần sát khí, ở bang xung kích hướng Tô Phàm. Cảm nhận được nó mạnh mẽ mấy lần không chỉ uy lực, Tô Phàm vận chuyển linh lực, một kiếm chém ra thuần trắng hình trăng lưỡi liềm kiếm mang. Có thể dù là như thế, một kiếm này vẫn chưa triệt để chém giết tịch hỏa chi long, ngược lại là triệt để đánh vào Tô Phàm trên lồng ngực, trực tiếp đem này bên ngoài thân áo bào thiêu đốt hầu như không còn, đồng thời còn kèm theo linh hồn hừng hực to lớn đau đớn. Tô Phàm quả thực khó có thể tin, làm sao có thể? Cái này Bắc Minh Quỷ, lần trước, đối phương có thể còn lâu mới có được giờ phút này ác liệt như vậy. Vấn đề ở chỗ, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? 3 tuần, 1 tháng. Cùng lúc đó, Giang Hiểu triển khai thời gian lĩnh vực, tay cầm huyết đồng ma kiếm, xung kích huyết hải bên trong, tìm được Tô Nhược Uyên. Cái sau tại cái này cường thế một kiếm phía dưới quả nhiên chưa chết. Có thể, ở tình huống lúc đó, Tô Nhược Uyên cũng hoàn toàn không ngờ tới trong mắt mình Tôn Nhi lại đột nhiên nổi lên. Căn bản không thể tới kịp động tác. Huyền Vũ kiếm sắc bén kiếm thế liền xé rách đánh tới. Giờ phút này, Tô Nhược Uyên trong lồng ngực một đạo dữ tợn vết thương khổng lồ, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương. Quần quần huyết khí càng là không ngừng ảnh hưởng ngày tâm hồn, trong lúc nhất thời hai mắt vô thần, đúng là hoàn toàn bị đánh cho ngộng. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu lấn người tới gần, tinh hồng thân kiếm như huyết long xuất động, trực tiếp đâm rách Tô Nhược Uyên ngực. Huyết sắc dựng thẳng đồng hiện lên một bôi cực hạn tàn nhẫn chi sắc, điên cuồng nuốt chửng lên Tô Nhược Uyên tinh huyết trong cơ thể. Tiểu xuất sinh. Đợi cho lúc này, Tô Nhược Uyên mới bị to lớn đau đớn kích thích tỉnh lại, lập tức giống như điên cuồng gào thét gào thét. Chết già chó. Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, Huyền Vũ kiếm mang theo Tô Nhược Uyên thân thể xông ra mấy ngàn mét có hơn, đi thẳng tới Bắc Đô trung tâm thành phố, cũng va chạm đoạn mất một tòa nhà cao tầng. To lớn lực phá hoại trực tiếp lệnh người bình thường thất kinh, chạy tứ tán. Ngoanh sau một khắc, Tô Nhược Uyên bên ngoài thân tinh thuần linh lực không ngừng lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một con thuần linh lực màu trắng cự thủ. Linh lực cự thủ ngang nhiên hướng phía Giang Hiểu bắt tới, như muốn giống như bóp côn trùng, tự tay bóp chết. Thời gian lĩnh vực phía dưới, Giang Hiểu trong nháy mắt kịp phản ứng, rút kiếm dương lên, trực tiếp lại lần nữa xé rách Tô Nhược Uyên thân thể. Sau một khắc, Giang Hiểu tóc đen ẩn ẩn chuyển hóa thành màu tím nhạt, cánh tay bám vào băng phái chi lực, ầm vang một quyền trực tiếp đánh vỡ Tô Nhược Uyên cái này một linh lực cự thủ. Bá, cùng lúc, Giang Hiểu hai đầu lông mày hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên, kinh khủng trọng áp giống như thái nhạc giáng lâm. Toàn bộ đại địa trực tiếp sụp đổ ra một cái to lớn đến vô biên vô hạn hố sâu, lít nha lít nhít khe hở làn tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Tô Nhược Uyên càng là như gặp phải trọng kích, thể nội xương cốt đều răng rắc rung động, hạ thân không thể ổn định, hai đầu gối đột ngột quỳ xuống. Vành Giang Hiểu chân phải như rồng đạp mạnh tại này vết thương chồng chất trên lồng ngực, một cước đem này đá ra vài trăm mét, ven đường thậm chí đem đại địa xé rách ra một đường rãnh thật sâu khe. Có thể đúng lúc này, trên bầu trời, Tô Giang Ngự Linh Sư cùng nhau đuổi đến, đồng thời còn bao quát còn lại tam đại gia tộc bắt trọng Ngự Linh Sư. Thật là khủng khiếp. Trước mắt một màn này dù là đối với những này bắt trọng Ngự Linh Sư mà nói, tâm thần lực trùng kích cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Phải biết, Tô Nhược Uyên thế nhưng bắt trọng Ngự Linh Sư ở trong chính cống uy tín lâu năm cực giả, không riêng có được Tô gia thiên phú huyết mạch, này linh hải cũng là cao tới hơn ngàn trượng. Dù là nói Bắc Minh Quỷ đánh lén một kiếm, nhưng Tô Nhược Uyên giờ phút này thê thảm bộ dáng quả thực mọi người khỏe mắt hung hăng co lại, cực kỳ hung hăng ngang ngược nghiệt xúc. Tô gia bắt trọng Ngự Linh Sư trực tiếp xuất động 5 vị trở lên, giờ phút này triệt để nổi giận, mạnh mẽ linh lực hóa thành sóng cuồng, càn quét toàn bộ Bắc Đô thiên cung. Lại thêm còn lại tam đại gia tộc bắt trọng Ngự Linh Sư. Giờ khắc này, Giang Hiểu chỗ gặp phải có thể so với đã từng Bạch Quỷ tình cảnh. Ồ, có thể, Giang Hiểu lại không hề lo lắng lông mày nhíu lại, cầm kiếm mà đứng, nhìn nhau những này cao cao tại thượng bắt trọng Ngự Linh Sư. Giữa thiên địa, sắc bén cuồng phong thổi mạnh hết thể sự vật. Giang Hiểu một bộ huyền y theo gió mà động, tóc đen phất phới, đôi tròng mắt kia lại là như cổ đầm thâm trầm, không có chút nào gợn sóng. Vâng, không có chút gì do dự, ở đây 10 vị sau khi bắt trọng Ngự Linh Sư mạnh mẽ linh áp ẩm vàng giáng lâm. Ha ha ha, cùng đi đi. Lệnh người vạn vạn không nghĩ tới chính là, Bác Minh Quỷ lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, hung hăng ngang ngược ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sau một khắc, vâng, một cỗ vượt qua tất cả bắt trọng Ngự Linh Sư mênh mông linh lực phóng lên tận trời. Cái gì? Ở đây tất cả bắt trọng Ngự Linh Sư cùng nhau giật mình, vạn không nghĩ tới Bác Minh Quỷ thế mà lấy một địch nhiều, linh áp còn có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là, cỗ này thuộc về Bác Minh Quỷ linh lực dường như phá lệ đặc biệt, ẩn ẩn có chút cùng loại với. Đây không phải Lý Mỗ đột phá cửu trọng lúc linh lực ba động sao? Một vị lâm gia bắt trọng Ngự Linh Sư khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Cái gì? Làm sao có thể? Cửu trọng? Vừa ló gian, đám người quá sợ hãi, triệt để bị trước mắt một màn này phá bỡ. Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bắc Minh Quỷ, Định Phong Huyền Quỷ, Cửu trọng Ngự Linh Sư. Hai cái này hoàn toàn trái lại từ ngữ đến tột cùng là như thế nào kết hợp chung một chỗ? Hoàn toàn vượt qua thế nhân nhận biết. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm đột nhiên trở về hư không. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, ngày sau lại đến tính sổ sách. Đồng thời, Giang Hiểu lạnh lùng mà liếc nhìn tại chỗ rất xa giống như chó chết Tô Nhược Uyên, môi mỏng hơi cuộn lên, cực kỳ niệm ai. Không được. Lập tức, Tô Nhược Vân có phát giác, chính muốn hành động. Sau một khắc, trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thanh đồng cổ môn. Tô gia, chúng ta còn nhiều thời gian. Giang Hiểu đùa cợt cười lớn một tiếng, sau đó quay người bước vào trong đó, tại trước mắt bao người, thong dong rời đi. Chương 642, Bác Minh Quỷ thủ đoạn vỡ vụn phế tích bên trên không. Một đám Ngự Linh Sư tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cản rỡ. Tô Nhược Uyên 82 tuổi thọ thần sinh nhật phía trên, như ma vương giáng lâm Bắc Minh Quỷ lại lấy sức một mình, quét ngang một phương, đem Tô ra mặt hung hăng dẫm trên mặt đất. Ở đây nhiều như vậy bắt trọng Ngự Linh Sư, quả thực là trơ mắt nhìn Bắc Minh Quỷ kém chút không có đem Tô Nhược Uyên cho đánh chết. Thậm chí còn không có ngăn được đối phương, mặc kệ tiêu sái rời đi. Cho dù là đã từng Tô ra vị kia thiên tiêu cũng không có chọc ra qua như thế cái sọt lớn à. Cách đó không xa, Tô Nhược Uyên rủ xuống đầu, hôn mê tại chỗ. Tại này lồng ngực chỗ, hai đạo dữ tợn kiếm thương sâu đủ thấy xương, không ngừng bốc lên máu tươi. Lại nhìn lại, khá lắm. Tô gia lão trạch đồng dạng là bị một kiếm xóa đi hơn phân nửa, biến thành phế tích một mảnh. Ngoan ngoan, cái này Bắc Minh Quỷ. Một vị lâm gia bắt trọng Ngự Linh Sư trợn mắt hốt mồm, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh. Bắc Minh Quỷ hiện nay đã mạnh như vậy sao? Một cái khác tay cụt nam tử tự lẩm bẩm, đầy trong đầu đều là vừa mới Giang Hiểu bộc phát ra mạnh mẽ linh áp. Người này chính là Bạch Gia Bạch Ngọc Kinh. Lúc đầu lần này tạm thời xử lý xong nghe Hồng Quốc việc vặt, thật vất vả trở về tham gia hạ Tô Nhược Uyên thọ thần sinh nhật, không ngờ thế mà lần nữa gặp gỡ như là túc địch Bắc Minh Quỷ. Đương nhiên, cái gọi là túc địch một tử, thuần túy là Bạch Ngọc Kinh đơn phương nghĩ như vậy. Bây giờ Giang Hiểu coi như sẽ không để ý cái này người tàn tật. Cuối cùng là vì cái gì? Một vị thất trọng Ngự Linh Sư nhịn không được mà hỏi thăm, Bắc Minh Quỷ là Ngự Linh Sư điểm ấy, ta chờ đã sớm biết. Có thể, vì sao Bắc Minh Quỷ thế mà? Cựu trọng Ngự Linh Sư một từ thực tế không mở miệng được. Nguyên nhân rất đơn giản. Đứng ở thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng Ngự Linh Sư nhóm, sớm đã biết cựu trọng huyền bí, lại thêm Lý Mỗ ngày xưa kém chút liền thành thiên đạo. Ô, vị này thất trọng ngự linh sư nuốt nước miếng, quả thực không dám hướng sâu nghĩ. Thiên đạo nếu là bị như vậy một đầu nghiệp chướng nặng nề lệ quỷ chấp trưởng, đối với thế gian vạn vật mà nói, ý vị như thế nào? Không có khả năng. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, đạo, Bắc Minh quỷ như thật đang lâm cựu trọng, hôm nay cũng không cần sớm chạy trốn. Những này ngự linh sư nhóm đối phương mới đủ loại một phen nhiệt nghị. Người Tô gia tắc triệt để không kèm được. Gia chủ, một vị Tô gia ngự linh sư tranh thủ thời gian đuổi đến Tô Nhược Quyên bên người, vội vàng vận dụng hệ chữa trị năng lực. Cái này, ông trời ơi. Tô Nhược Vân tắc nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng vô lực ai thán một tiếng. Ban đầu ở Đông Xuyên thành phố không thể lưu lại Bắc Minh quỷ lúc, Tô Nhược Vân liền ẩn ẩn đoán được có một ngày như vậy, thật là phát sinh lúc, vẫn là bị Bắc Minh quỷ cho giết ngục. Tiểu tử kia đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Vì sao trong khoảng thời gian ngắn lại có kinh khủng như vậy tiến triển? Hồi tưởng vừa mới Bắc Minh quỷ lấy sức một mình giết ra Tô gia lão trạch, đồng thời còn lực gánh mấy vị bắt trọng ngự linh sư linh áp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Nhược Vân chỉ cảm thấy giờ này ngày này hơn xa tại 20 năm trước đêm ấy. Trừ cái đó ra, đúng lúc này, Tô Phàm cắn chặt hàm răng, đạo, chỉ sợ ta Tô gia danh sách lại bị Bắc Minh quỷ cho ngặt. Đợi cho một đám ngự linh sư nhao nhao sau khi rời đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tô tất cả ngự linh sư đứng ở thiên khung phía trên, nhìn phía dưới sụp đổ hơn phân nửa lão trạch ở trong, lẫn nhau tâm tình gọi là một cái hỏng bét cực độ. Nhất là mấy vị kia bắt trọng ngự linh sư, sắc mặt càng là giống như trời đầy mây mây đen, đều nhanh nhỏ ra nước mưa. Lão phu, sai. Tô Nhược Quyên giờ phút này miễn cưỡng khôi phục chút, mặt mũi già nua vẫn là khuyết thiếu huyết sắc, ngựa khí cũng lộ ra cực kỳ suy yếu. Lúc trước, cái kia tiểu xúc sinh tiến ta Tô gia lúc, Tô Nhược Quyên nhìn trước mắt hoang vu lão trạch, chỉ cảm thấy từng cây ngân châm đâm vào trong lòng, lão phu liền nên không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cho giết mới đúng à. Không có gì để nói nhiều hiện tại. Chính mình thọ thần sinh nhật, Tô gia vinh quang còn bao gồm những thiên kiêu đó danh sách bây giờ toàn diện bị Bắc Minh quỷ cho hủy đi. Tô Nhược Quyên bỗng nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân mất lực, một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Đại ca, bên cạnh, Tô Nhược Vân nhanh lên đem này đỡ dậy. Bắc Minh quỷ ngay tại huyền môn, ta Trần Nhi khẳng định bị bắt đi nơi nào. Một vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư mở miệng nói, gia chủ, việc này không cần ngươi nhiều lời, lão phu cũng rõ ràng. Tô Nhược Vân ngắt lời nói, nếu kia Bắc Minh quỷ dám như thế trả đạp ta lão Tô gia, lần này liền muốn đem này triệt để nghiền nát, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Lập tức triệu tập tất cả thất trọng trở lên ngự linh sư, lão phu muốn để thế nhân trông thấy ta lão Tô gia chân chính nội tình. Hào khí vạn trượng mấy câu nói, có thể, quanh mình người Tô gia lại thần sắc cổ quái, không nhịn được muốn đoán thầm vài câu. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này nhà mình lão trạch đều bị Bắc Minh quỷ một kiếm chém thành phế tích, liền cái chỗ đặt chân đều không có, bầu không khí quả thực là rất xấu hổ. Cùng lúc đó, cái khác ngự linh sư nhóm tại nhìn thấy Tô gia rơi vào thảm trạng như vậy về sau, trong lòng trừ bỏ cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, không khỏi cũng đối bây giờ Bắc Minh quỷ lên một chút kiêng kỵ. Còn tốt đây là Tô gia sợ Bắc Minh quỷ rủi ro, đổi lại nếu là nhằm vào chúng ta, chỉ sợ so Tô gia còn muốn thảm. Một vị Lâm gia bắt trọng ngự linh sư mở miệng như thế nói, xem ra Tô gia lần này cũng là khí hư rồi. Đồng hành thất trọng ngự linh sư gật đầu phụ họa, khẳng định cũng là muốn một lần nữa gây sự với Minh phủ. Đúng lúc này, cái kia bắt trọng ngự linh sư bỗng nhiên nhìn quanh một vòng bốn phía, không đúng, nhà ta y yển bên đâu? Bạch. Lời vừa nói ra, lẫn nhau phương mới ý thức tới tình thế không ổn. Lần này tham gia Tô Nhược Quyên thọ thần sinh nhật cũng không quang chỉ có truyền kỳ ngự linh sư, đồng hành còn bao gồm tứ đại gia tộc con em trẻ tuổi. Lần trước Tô Nhược Quyên đại thọ 80 tuổi lúc, Giang Hiểu liền từng gặp qua Lâm Ý Liên Viên cùng phụ thân của nàng Long Thủ. Vừa mới Bắc Minh quỷ đem Tô Nhược Quyên giết ra vài dặm có hơn, truyền kỳ ngự linh sư nhóm đi theo đi qua, những cái kia hậu nhân lại còn lưu tại Tô gia láo trạch bên trong. Có thể làm sao vừa quay đầu, sau khi trở về, người toàn không gặp rồi. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh cũng phát hiện chính mình chuyến này mang theo Bạch Thanh Tùng không hiểu thấu biến mất. Tranh thủ thời gian liên hệ, làm thế nào cũng liên lạc không được, tâm tình không khỏi lo nghĩ. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh, một vị vương gia ngự linh sư phút chốc yếu ớt nói, nhà ngươi hậu nhân cũng mất tích rồi. Bạch Ngọc Kinh khó có thể tin đạo, người người vương gia. Sẽ không. Cái trước không có trả lời. Có thể thần sắc đã nói rõ hết thảy. Chu tước trên đường cái. Vương gia, Lâm gia, Bạch gia ba nhà ngự linh sư không hẹn mà cùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lẫn nhau đều là cảm thấy một cỗ lớn lao hoang đường cảm giác, lần này vấn đề nghiêm trọng. Mặc cho Bạch Ngọc Kinh đám người như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Bắc Minh quỷ sớm tại Ngụy Trang Tô Quan Vũ tham gia thọ thần sinh nhật trước, liền đã sớm đem cấm thuật chi môn tọa độ thiết lập lại tại Tô gian nào đó một chỗ ẩn nấp cửa sân ở trong. Nương theo lấy cùng Tô Nhược Uyên đánh nhau, cao giai ngự linh sư nhóm nhau nhau đi theo sau. Giang Hiểu lại thông qua cấm thuật chi môn một lần nữa trở lại Tô gia láo trạch bên trong. Sau đó, tại nào đó cái ẩn nấp hắc ám trong phòng, nhìn xem ước chừng hơn 10 cái co quắp tại trên mặt đất, thấp thỏm lo âu thiếu niên thiếu nữ. Đừng sợ a. Giang Hiểu cười híp hai mắt, nói ra câu kia câu cửa miệng, bổn tọa kỳ thật thích nhất chính là các ngươi những nhân tộc này thiên tài. Lời vừa nói ra, mấy cái này thế ra danh sách nhóm run rẩy càng thêm lợi hại, đồng thời ruột đều nhanh hối hận thanh. Chính mình liền không nên đến đây tham gia Tô Nhược Quyên lão già kia thọ thần sinh nhật mới đúng. Chẳng ai ngờ rằng, Bắc Minh quỷ trước một khắc vẫn đang đến bên trong có hơn cùng bắt trọng ngự linh sư nhóm đánh cuối đuổi, một giây sau lại đột nhiên từ bên cạnh môn bên trong đi ra. Không có bắt trọng ngự linh sư che chở, những này đáng thương dê con lại như thế nào có thể đối mặt Bắc Minh quỷ đầu này hung tàn sói đói. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên sững sờ, chú ý tới cái nào đó gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp tràn đầy quật cường chi sắc thanh sam nữ tử, không thích hợp, ta làm sao đem cô gái này cũng cho bực rồi. Chương 643, bốn đại gia tộc liên thủ. Là đêm, đầy sao ngàn vạn. Núi non trùng điệp bên trong, một cái thắt bím tóc đuôi ngựa, tuấn tú phi phàm huyền y thanh niên dắt một cây dây thường dài, thành thơi đi. Thật dài dây gai thượng buộc lên hơn 10 cẩm y ngọc sức thiếu niên tiểu nữ, hai tay bị gấp buộc, giống như áp giải tắc cổ đại tù phạm. Những thế gia này danh sách nhóm mặt mũi tràn đầy khổ bức, đều nhanh hận không thể đập đầu chết tại trên tảng đá. Cổ có cản thi nhân, hiện có đuổi người quỷ. Giang Hiểu phút chốc cảm thấy một màn này còn thật có ý tứ, lấy điện thoại cầm tay ra đập một tấm hình, làm kỷ niệm. Bại hoại, hèn hạ, vô sỉ, biến thái. Ở vào hàng đầu thanh sam nữ tử gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không ngừng phun ra từng cái mắng chửi người từ ngữ. Nàng này chính là Lâm Ý Diệp Huyên. Lúc đầu Long Thủ bởi vì đi phương Tây vây quét quỷ thần phụ, Thiên Cơ Cung gần đây lại không đại sự phát sinh, Lâm Ý Diệp Huyên liền nghĩ lấy hồi Bắc Đô dạo chơi. Kết quả nơi nào muốn lấy được, Bắc Minh quỷ đầu này lệ quỷ cư nhiên như thế không từ thủ đoạn, không có chút nào danh giới cuối cùng đáng nói. Ha. Nghe thiếu nữ phí công vô dụng xì mắng, Giang Hiểu không hề lo lắng cười cười. Chỉ sợ đối phương như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ là đã từng Thiên Cơ Cung cái kia phong quang vô hạn tiểu thủ tịch. Ai, đi mệt. Đúng lúc này, Giang Hiểu cũng chơi chán, liền lỏng dây thừng, thang trí cao không, chính các ngươi động đi, đừng cùng gia súc giống nhau còn muốn ta đến rát. Thế ra danh sách nhóm. Chơi ạ. Cái này Bắc Minh bị đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Trên đời vì sao lại có như thế vô sỉ bị ổi, bẩn thỉu vô cùng bị bật. Bắc Minh quỷ, làm gì như thế cha tấn ta? Ngươi dứt khoát giết ta là được. Lâm Ý Diệp Huyên triệt để nhịn không được, đại tiểu thư tính tình đi lên về sau, sinh tử đặt ngoài suy xét. Bành Giang Hiểu cũng không hai lời nói, con ngón búng ra. Một sợi đen nhánh tịch hỏa phiêu đến Lâm Ý Diệp Huyên phía sau cái mông, giống như giỏi trong xương, rất là làm người ta sợ hãi. Phía sau những thiếu niên kia tất cả đều ngạc nhiên, từng cái trừng lớn hai mắt, lại có chút chờ mong lên. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa suy nghĩ gì? Lâm Ý Diệp Huyên triệt để hoảng, nước mắt đều nhanh rớt xuống, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Phía sau cái mông tung bay đoàn quỷ hỏa, chớ nói chi là đằng sau còn có nhiều người như vậy, nào dám dừng lại? Làm sao cùng châu dường như, còn phải muốn roi rút hai lần đúng không? Thấy thế, Giang Hiểu nhạt cười ha ha, nếu là không nghĩ đi hết, liền cho bổn tỏa mau tới đường. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. A a a a. Lâm Ý Diệp Huyên từ nhỏ đến lớn liền không chịu qua hủy khuất như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng đau buồn bất phần. Còn lại thế ra danh sách nhóm cũng đều là như thế tâm tình. Chỉ có Bạch Thanh Tùng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Giang Hiểu bóng lưng, sau đó rụt cổ một cái, không dám ngẩng đầu, sợ ma đầu lại nhớ thương chính mình. Trước kia vẫn chỉ là nghe nói Bắc Minh quỷ thủ đoạn ti tiện, nhưng chân chính trải qua lại là một chuyện. Một đám vốn nên là hăng hái thiên chi tiêu tử, lúc này lại bị một cây dây gai nối liền cùng nhau, tràng diện thực tế khó coi. Nếu để cho tứ đại gia tộc các lao già kia nhìn thấy, chỉ sợ không biết được nhiều thương tâm, thống mạ Bắc Minh quỷ vô sỉ. Ai, quen thuộc cấm thuật chi môn, ta đều có chút không nghĩ đi đường. Không giống với nhóm này thế ra danh sách, Giang Hiểu dựa vào vĩnh hằng linh hải cơ hồ vô cùng tận linh lực, toàn bộ hành trình ngồi xếp bằng trong hư không, tự nhiên tự tại tung bay, nhưng trong lòng ngược lại còn có nhiều như vậy không vui lòng. Sau một khắc, Giang Hiểu đống nhiên như mày, quỷ bóng. Rốt cuộc làm sao rồi? Từ khi thức tỉnh qua đi, Giang Hiểu liền kêu gọi mấy lần quỷ bóng, có thể đều không được đến đáp lại, đối phương tựa như cũng đi theo bị hóa điệp ấn phong ấn. Cùng này nói là hóa điệp ấn, chẳng bằng nói. Vẫn là thiên đạo đưa tới duyên cớ sao? Giang Hiểu trong lòng tự nghĩ đạo, Đông Xuyên thành phố lúc, thần cùng quỷ bóng trận chiến kia, chỉ sợ số mệnh châu đối cả hai đều có ảnh hưởng. Quả thực cũng không nghĩ đến, chính mình thế mà có thể sử dụng số mệnh châu ảnh hưởng giới này thiên đạo, tiến hành áp chế bực sâu. Ngoài ra, hiện nay Giang Hiểu chính là trong đầu nhớ lại thần đủ loại, cũng không có gì vãng tà ác như vậy cảm giác. Thay vào đó chính là chán ghét, dường như lẫn nhau chính là trời sinh mặt đối lập. Quỷ bóng nói không sai, ta địch nhân lớn nhất cuối cùng vẫn là vực sâu. Sau một hồi, Giang Hiểu tạm thời đè xuống ý niệm, bất quá, trước đó, Minh phủ cùng Thiên Cơ cung chuyện nhất định phải dần dần giải quyết tới. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu chợt mà liếc nhìn đầy bụi đất thế ra danh sách nhóm, khóe miệng hơi câu, tự lẩm bẩm, giả mạo ai không tốt, ngươi muốn giả mạo ta. Lần này, lão phu là thật nhịn không nổi. Thật là quá coi trời bằng vung. Trăm ngàn năm qua, ta Lâm gia liền không chịu qua khuất nhục như vậy. Ngươi Lâm gia chịu cái gì khuất nhục? Ta Bạch gia cũng còn không nói gì đâu. Bạch gia? Ta Vương gia đâu? Hai cái quỷ vực đều cho Minh phủ phá, cái này cũng chưa tính thượng thiên chỉ. Chu tước đường cái, tứ đại gia tộc truyền kỳ ngự linh sư nhóm giờ phút này huyên náo cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Đúng lúc này, đám người tiếng nói im bặt mà dừng, đồng loạt nhìn về phía ngay phía trước. Một người mặc vân vân mực áo lao giả cao lớn mặt đen lên, mở miệng nói, tại sao không nói chuyện rồi? Nhìn xem lão phu là có ý gì? Cái này, đám người không mở miệng. Thầm nghĩ nói cái khác tam đại gia tộc lại thảm cũng thảm bất quá Tô gia. Người ta lão Tô gia danh sách cái này đều nhị tiến cung. Đám người tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Bắc Minh quỷ khí diễm càng thêm phách lối, ta tứ đại gia tộc làm nhân tộc thủ hộ giả, không thể lại làm việc mặc kệ. Chư vị, không cần lại cất dấu nắm bắt, đầu kia nghiệt xúc đều đã ức hiếp đến ta chờ trên đầu. Bắc Minh quỷ không chết, đối ta nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là trăm vạn năm tai họa. Khá lắm. Ngự linh sư tổng cộng lịch sử đều mới khoảng chừng 5000 năm, vị này vương gia ngự linh sư mới mở miệng liền đem Bắc Minh quỷ cho hình dung là trăm vạn năm tai họa. Đợi cho lúc này, tứ đại gia tộc ngự linh sư nhóm lại hiếm thấy buông xuống lẫn nhau đấu tranh, quyết tâm liên thủ, đúng là một đại kỳ quan. Nhìn chung cả người quỷ lịch sử, tình huống như vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, cho dù là lúc trước muốn phá hủy số mệnh châu bạch quỷ, tứ đại gia tộc cũng còn cất giấu nắm bắt, chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ, đứng tại thế nhân mặt đối lập Bắc Minh Quỷ, này hắc ám cái bóng không ngừng mở rộng, rốt cục lệnh tất cả ngự linh sư cảm thấy to lớn vẻ lo lắng. Tốt rồi, Tô Nhược Uyên lặng lẽ quét lượt đám người kia, sau đó mở miệng nói, nếu đầu kia nghiệt xúc quyết tâm muốn chết, vậy liền để đám kia nghiệt xúc nhìn xem ta tứ đại gia tộc chân chính nội tình. Lần này, ta chờ mười mấy vị bắt trọng ngự linh sư xuất thủ, trừ ma vệ đạo, nhất định phải để kia Bắc Minh Quỷ chết không yên lành. Huyền môn, Thảo Nguyên trong doanh địa, một bộ đồ đen như mực, mặt mang màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Ni ạ Bắc Minh Quỷ đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới không hiểu gian lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chuyện gì xảy ra? Cái này giả Bắc Minh Quỷ sờ sờ lồng ngực, trái tim không hiểu ngay tại tăng tốc, vì sao cảm giác có cái gì cực kỳ không tốt chuyện sắp phát sinh. Chương 644, ta là Bắc Minh Quỷ, thỉnh cầu thiên cơ cung phái ra cứu viện. Bành đang lúc cái này giả Bắc Minh Quỷ âm thầm suy nghĩ lúc, Thảo Nguyên doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một chuyến tiếng bước chân. Lập tức, Bắc Minh Quỷ lập tức thu liễm thần sắc, lần nữa không nói một lời ra vẻ thâm trầm đứng dậy. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Nương theo lấy hai đạo thu kịch âm thanh, Thanh U Quỷ cùng Bát Kỳ Quỷ hai cái này tráng hán sóng vai đi đến. Cái này một huyền một nguyên hai đại lệ quỷ ngược lại là tính tình gần, lẫn nhau khoảng thời gian này còn quen lật lên, thường xuyên đi cùng một chỗ. Không phải nói qua, bình thường nếu là vô sự, không muốn vào đến sao? Bắc Minh Quỷ như cũng ngồi trên mặt đất, không có động tác. Nhìn trước mắt Bắc Minh Quỷ, Bát Kỳ Quỷ trong lòng không khỏi có cô nói không nên lời dị dạng cảm giác. Từ khi Đông Xuyên thành phố sự kiện kia qua đi, Bắc Minh Quỷ đại nhân liền hoàn toàn giống như là biến loại tính tình, quái gở đến mức cực hạn. Thậm chí, chính mình dù là có chuyện quan trọng gặp nhau, cũng không cách nào tại cái này doanh trướng ở trong nghỉ ngơi vượt qua 5 phút. Ngay cả đã từng thích nhất quấn ở Bắc Minh Quỷ bên người Yến Tử, bây giờ cũng yên lặng xa cách rất nhiều. Bắc Minh Quỷ, nhìn không ra a, ngươi không rên một tiếng thế mà sau lưng lại vụng trộm làm như vậy một kiện đại sự. Thanh U Quỷ nhưng là không còn nhiều như vậy suy xét, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ừm. Bắc Minh Quỷ không khỏi sửng sở. Ta nhìn Bắc Đô đám kia ngự linh sư đều nhanh nháo thượng tiền, còn thành lập cái gì bốn minh, chuẩn bị tiến đánh chúng ta. Thanh U Quỷ khinh thường nói, thử, cũng là không biết tự lượng sức mình. Chờ chút, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Tứ đại gia tộc rốt cuộc làm sao rồi? Giờ phút này, cái này giả Bắc Minh Quỷ lơ ngơ, trong lòng quả thực không hiểu đấu. Bất quá, coi như kia cái gì bốn minh có được hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư, nhưng muốn nói, Thanh U Quỷ tiếp tục nói, đám kia ngự linh sư muốn đối phó đã từng Đông Xuyên thành phố như thế tới đối phó chúng ta Huyền Môn cùng Minh phủ, vậy coi như không khác nói chuyện biển bông. Hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư. Bắc Minh Quỷ dưới mặt nạ thần sắc khiếp sợ ở không có việc gì, ta liền đến nhắc tới một câu như vậy. Thanh U Quỷ đạo, dù sao ngươi hẳn là cũng sớm đã có chuẩn bị, không cần đến sợ kia bốn minh truy sát. Ai tởm mà không sợ a? Hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư đều đủ để phá hủy thế giới được không? Tứ đại gia tộc liên thủ lại, Thiên Cơ Cung cũng phải treo lên 12 phần cảnh giác a. Bắc Minh Quỷ nhìn như hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì lạnh lùng, trên thực tế trong lòng lúc này đã sôi trào. Chờ một chút. Bắc Minh Quỷ mở miệng hỏi, Thanh U Quỷ, ngươi nói cái này bốn minh truy sát bổn tọa là ý gì? Thanh U Quỷ kinh ngạc dưới, sau đó nói, Bắc Minh Quỷ ngươi không biết, còn không phải ngươi tại Bắc Đô đại náo một phen, đem tứ đại gia tộc triệt để dẫn lửa, còn thả ra ngoan thoại, Bắc Minh không chết, bốn minh không nứt. Đợi cho Thanh U Quỷ cùng Bát Kỳ Quỷ rời đi sau, cái này giả Bắc Minh Quỷ lập tức không kèm được, hoảng bét. Chân chính Bắc Minh Quỷ khẳng định đã thức tỉnh, ta nhất định phải tranh thủ thời gian báo cho cung chủ mới được. Cái này ai chịu nổi? Chính mình những ngày này liền không có ra ngoài qua, không hiểu thấu sau lưng liền nhiều ra mười mấy vị muốn cùng chính mình không chết không thôi bắt trọng ngự linh sư. Cái này miệng hoa nước nói cái gì cũng không thể lưng. Đáng chết Bắc Minh Quỷ, đáng chết, đáng chết. Cái này Lý Mỗ điều khiển con rối giờ phút này chửi ầm lên, lên cơn giận dữ, suốt ngày khắp nơi làm chút chuyện xấu, thế mà để cho ta tới con hát qua. Tranh thủ thời gian thông qua bí bảo liên hệ với Thiên Cơ Cung, muốn mau chóng tìm đối sách. Có thể đúng lúc này, không đúng. Lý cung chủ trước đó vài ngày đột phá cựu trọng về sau, chịu phản vệ, ngược lại là lâm vào bế quan trạng thái. Bắc Minh Quỷ đột nhiên động tác trì trệ, ý thức được một cái cực kỳ không ổn vấn đề, có thể Lý cung chủ đến tột cùng có hay không đem ta là con rối chuyện này báo cho người ngoài đâu? Thiên Cơ Sơn, đỉnh núi chỗ. Một bộ áo trắng Tô Hàn chính quan sát xa xa biển mây chìm nổi. Ai, cũng không biết sư tôn lần này đến tột cùng cần bao lâu mới có thể thức tỉnh, cựu trọng lại có hay không có thể ổn định lại. Sau một hồi, Tô Hàn quay đầu mắt nhìn U Tĩnh Thanh Lãnh Tam Thanh Cung, thở dài. Ngày xưa Lý Mỗ bước ra xưa nay chưa từng có một bước kia, chặt đứt hết thể tục niệm, đưa thân cựu trọng, chí tại Lăng Vân. Có thể giai đoạn khẩn yếu nhất, thượng tiên lại dường như cùng này mở một trò đùa. Như thế đả kích cho dù là Lý Mỗ nhân vật như vậy cũng không chịu nổi, đạo tâm lọt vào cực lớn tàn phá, trực tiếp hôn mê đến nay chưa tỉnh. Thiên Cơ Cung trên dưới tạm thời cũng đều từ thiên tướng tiếp quản. Đi lại tại Tam Thanh Cung ở trong, Tô Hàn lông mày dần dần nhíu lại, nhớ tới gần nhất một kiện không muốn người biết đại sự. Phương Tây, Long Thủ đám người quyết đấu quỷ thần phụ, thảm bại. Không sai, hoàn toàn có thể dùng thảm bại hai chữ để hình dung. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Thủ đám người đã đang trốn về phương đông trên đường, biến thành vực sâu một góc phương Tây căn bản là không có cách nghỉ ngơi lấy lại sức, khắp nơi đều là tràn ngập nguy cơ. Trừ cái đó ra, thủ tịch mất tích, tung tích không rõ. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ không biết được nhấc lên bao lớn sóng gió. Làm Thiên Cơ Cung đương đại thủ tịch, Tô thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là đỉnh phong huyền quỷ cũng có lực đánh một trận. Có thể dù là như thế, vẫn là bị kia quỷ thần phụ lại thêm vực sâu tầng tầng lớp lớp quái vật đánh bại, hiện nay càng là cùng long thủ đám người phân tán, không biết sinh tử. Tiểu cô, Tô Hàn buồn vô cớ thở dài, quỷ thần phụ cùng vực sâu uy hiếp đã to lớn như thế sao? Trừ cái đó ra, Bắc Minh quỷ cũng là một cái tai họa. Sau một khắc, Tô Hàn trong lòng lại bị kín một tầng sương mù mai, hiện nay, tứ đại gia tộc tạm thời buông xuống lẫn nhau đấu tranh, kết làm bốn minh, đây cũng không phải là một cái tốt báo trước. Làm Tô gia đệ nhất danh sách, suy xét bất quá chỉ là người tu luyện, nhưng làm Tam Thanh cung đời tiếp theo cung chủ, Tô Hàn lúc này mới rõ ràng Lý Mộ Châu gánh chịu trách nhiệm đến tột cùng lớn đến mức nào. Một đường đi vào chỗ xấu nhất, cái nào đó phong bế trong mật thất, không khí ngưng trọng được đủ để khiến người thở không nổi, kinh khủng linh áp dường như lúc đất trời chưa mở mang lúc hỗn độn, đủ để tại trong khoảnh khắc xóa đi bất luận cái gì sinh mệnh. Tận cùng bên trong nhất, Lý Mộ chính ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, cái trán không ngừng tiết ra giọt lớn mồ hôi lạnh, thần sắc không ngừng biến ảo. Khó có thể tưởng tượng giờ phút này đối phương đến tột cùng ngay tại kinh nghiệm lấy cái gì. Đây là. Đột nhiên, Tô Hàn kinh ngạc phát hiện Lý Mộ bên hông một viên ngọc bội phát sáng lên, không khỏi tưởng rằng một loại nào đó dấu hiệu chuyển biến tốt. Có thể đi qua hồi lâu, Lý Mộ vẫn chỉ có tỉnh lại, đồng thời viên kia ngọc bội vẫn là không ngừng lóe ra. Tô Hàn nhíu mày, liền vận chuyển linh lực, đem viên kia ngọc bội chiêu đến trong tay. Thêm chút cảm giác một phen sau, Tô Hàn liền không có hào hứng, thở dài nói, thì ra bất quá là một cái thiên lý truyền âm bí bảo mà thôi. Nhưng vào lúc này, cung chủ, cung chủ, cung chủ ngươi thức tỉnh sao? Ngọc bội ở trong đột nhiên truyền ra một đạo ngạc nhiên âm thanh. Sư tôn vẫn còn đang bế quan bên trong, ta là Tô Hàn. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Tô Hàn tận lực lấy bình thản ngữ khí, mở miệng đáp, xử lý lên làm Tam Thanh cung truyền nhân nên kết thúc chức trách. Có thể một giây sau, lệnh Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ta là Bắc Minh Quỷ, ta đang bị hơn 10 bắt trọng ngự linh sư truy sát, còn mời Thiên Cơ cung mau chóng phái ra tiếp viện. Trong ngọc bội, âm thanh kia nói như thế. Chương 645, bốn minh thành lập, trước giờ đại chiến trầm mặc. Tô Hàn thực tế không phải nói cái gì, chuyện quá khẩn cấp, mau phái tiếp viện cứu ta. Trong ngọc bội, đối phương thời khắc này âm thanh phá lệ lo nghĩ. Tô Hàn cái chán hiện ra hắc tuyến, nội tâm rất là lộn xộn. Lúc này, tự mình có phải hay không nên nói một câu ngươi đánh sai điện thoại rồi? Các ngươi không thể vứt bỏ ta a. Bác Minh Quỷ thấy Tô Hàn chậm chạp không mở miệng, không khỏi càng thêm lấy nóng nảy. Ta. Tô Hàn do dự hồi lâu, đạo, Bác Minh Quỷ đúng không? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Huyền môn a. Ta còn có thể ở đâu? Như vậy, ngươi đến Tiên Cơ cung. Bên ngoài mười mấy bắt trọng ngự linh sư đỏ mắt, ta nào dám ra ngoài. Sau một hồi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng đạo, ngươi là nghiêm túc? Bác Minh Quỷ. Bác Minh Quỷ gấp, việc này còn có thể là giả không thành. Tứ đại gia tộc đều kết thành bốn minh. Thảo nguyên trong doanh địa. Cái này giả mà Bác Minh Quỷ lúc này sợ hãi cực kỳ. Người quỷ vô gian đạo không chỉ có trước kia giang hiểu chơi qua, Lý Mỗ lòng dạ có thể không chút nào kém hơn bất luận kẻ nào. Có thể, vấn đề ở chỗ dưới mắt Lý Mỗ lại lâm vào bế quan ở trong. Nói cách khác, hiện nay, trên đời này, không ai biết thân phận chân thật của mình chỉ là một vị tên là Trần Phong Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư. Trần Phong khóc không ra nước mắt. Hợp lấy chính mình thật muốn thay Bắc Minh Quỷ trên lưng cái này miệng hoa nước không thành. Một bên khác, Tam Thanh cung trong, Tô Hàn làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Quỷ điên rồi. Việc này quả thực không hiểu đấu. Nói một cách khác, Thiên Cơ cung ước gì bốn minh tranh thủ thời gian giết ngươi đầu này lệ quỷ mới đúng. Không đúng. Tô Hàn đống nhiên nhíu mày, Bắc Minh Quỷ không đến nỗi ngốc như vậy. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Tô Hàn cũng sẽ không đem địch nhân nghĩ đến quá mức ngu xuẩn, thêm chút tưởng tượng, trong nháy mắt liền ngạc nhiên xuống dưới. Sư tôn, Tô Hàn kinh ngạc nhìn về phía đang lúc bế quan bên trong Lý Mỗ. Trong đầu đã có một cái ý niệm trong đầu. Lần trước, Thiên Cán Quỷ bản mệnh môn thể, vốn nên là bị Minh phủ từ vương gia trong tay cướp đoạt đi, cuối cùng lại chạy vào đến Thiên Cơ cung ở trong. Kết hợp với lần trước khắc Bắc Minh Quỷ cùng Lý Mỗ ở giữa liên hệ. Đúng lúc này, trong ngọc bội vang lên lần nữa Trần Phong âm thanh, "Tô Hàn, ta không rõ ràng ngươi đến tột cùng có biết hay không, nhưng ta chỉ là một vị Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư, tên là Trần Phong, trước đây chính là Lý cung chủ." Một phen giải thích qua sau, khó trách như thế. Tô Hàn cuối cùng là rõ ràng phía sau nguyên do, không hổ là sư tôn, thế mà âm thầm lấy loại thủ đoạn này, đem đám kia lệ quỷ toàn diện nắm giữ trong tay. Thảo nguyên trong doanh địa, Trần Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, về sau vội vàng hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Bốn minh có được mười mấy bắt trọng ngự linh sư, thế tới hung hăng, ta nên làm thế nào cho phải? Lần này liền đến phiên Tô Hàn do dự. Thân phận của Trần Phong cũng không dám bại lộ, nếu không tứ đại gia tộc được cùng Thiên Cơ cung triệt để trở mặt. Nhưng dưới mắt Lý Mỗ chưa thức tỉnh, chính mình chỗ nào có thể làm ra phán đoán? Vạn nhất nếu là gây ra rủi ro, làm sao bây giờ? Người trước ổn định, đừng làm loạn. Cuối cùng, Tô Hàn chỉ có thể là cho ra một cái qua loa tính trả lời, chờ sư tôn sau khi tỉnh dậy, hết thảy đều đem rõ ràng. Cái này, Trần Phong ẩn ẩn có chút không chịu nhận, thầm nghĩ nói loại tình huống này, ngươi không phải Bắc Minh Quỷ, ngươi khẳng định không hoảng hốt. Cùng lúc đó, Bác Đô, Chu Tước đường cái, phong vân thay đổi. Lâm gia phủ đệ ở trong, chiếm diện tích cực lớn trên giáo trường. Quần áo phi phàm ngự linh sư nhóm đứng thành từng hàng đội ngũ, ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người đứng thẳng cao ngất mà đứng. Ngay phía trước, Tô Nhược Uyên, Tô Nhược Vân, Vương Phú Quý, Bạch Ngọc Kinh mấy cái này bắt trọng ngự linh sư đều là siêu nhiên thoát tục, vĩ nạn dáng người tản ra tựa như tinh thần uy áp. Lâm gia, Bạch gia, Vương gia, Tô gia tứ đại gia tộc gia chủ đều có trình diện, mạnh mẽ đội hình, lẫn nhau đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cường giả. Giờ phút này, giữa thiên địa lưu động không khí tựa hồ cũng ẩn ẩn đọc lại. Lần này bốn minh chỉ có một mục tiêu, một bộ vân vân mực áo Tô Nhược quên mắt thấy phía trước, trầm giọng nói, "Bác Minh Quỷ." Không có bất kỳ cái gì dư thừa vướng víu lời nói, "Bác Minh Quỷ cái này nhân tộc tai họa, lần này nhất định phải trừ bỏ. Đồng thời còn muốn cứu ra ta tứ đại gia tộc danh sách, tốt nhất lại tính cả huyền môn, minh phủ cùng nhau trừ bỏ. Lão phu Tô gia Tô Nhược Uyên, tạm làm bốn minh minh chủ, đem dẫn đầu chư vị cùng nhau trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo." Đơn giản mấy lời nói qua đi, bốn minh như vậy thành lập, huyền môn không thể khinh thường, cho dù ta chờ không sợ, có thể lần này nhất định thiếu không được đại chiến, tốt nhất là có thể liên động toàn thế giới tất cả ngự linh sư lực lượng. Sau đó, Vương gia Vương Phú Quý lại đi lên phía trước, mở miệng nói, "Đến từ mai, như ai có thể chém giết một đầu thai ương cấp quỷ vật, có thể tại bát bảo trai đổi tùy ý một viên thai ương cấp hồn châu. Nếu có thể chém giết nguyên quỷ, ta ban thưởng một kiện đặc thù linh khí." Cái này ẩn ẩn là muốn phát động người quỷ đại chiến dấu hiệu. Dù sao hiện nay huyền môn cùng minh phủ có được mấy chục vạn quỷ quái. Rút dây động rừng, lấy Bác Minh Quỷ vì ngoài nổ, về sau mấy tháng, ngự linh sư cùng quỷ quái liền muốn tại vực sâu triệt để giáng lâm trước, phân ra cuối cùng thắng bại. Đợi cho lục trọng, thất trọng ngự linh sư nhóm tán đi sau, Tô Nhược Uyên mấy cái này uy tín lâu năm cường giả lại lẫn nhau chuyện phía một phen, sáng tỏ tầm nhìn, thái độ kiên định. Lần này bốn minh ý nghĩa trọng đại, không riêng chỉ là vì trừ bỏ Bác Minh Quỷ, tốt nhất cũng có thể để cho Thiên Cơ Cung nhìn xem ta tứ đại gia tộc thực lực. Một vị lâm gia trung niên nhân mở miệng nói, miễn cho kia Lý Mộ quên Thiên Cơ Cung là thế nào khởi nguyên, chính là người minh chủ này chi vị. Một cái vương gia lão nhân bỗng nhiên mắt nhìn Tô Nhược Uyên, giết Bác Minh Quỷ về sau, lão phu tự sẽ chủ động sát hại. Tô Nhược Uyên cũng không để ý những vật này, lấy này ngạo khí, vô luận là Thiên Cơ Cung hay là bốn minh cũng không sánh nổi chính mình lao Tô gia. Kia phía sau vị trí minh chủ liền bàn lại, tốt nhất là sớm đem quy củ định ra tới. Nghe vậy, vương gia lão nhân nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy còn có thể. Bạch Ngọc Kinh đông nhiên mở miệng nói, ngoài ra, lần này thảo phạt huyền môn cũng không thể toàn bộ nhờ ta tứ đại gia tộc. Phát động dư luận, để cái khác ngự linh sư cũng đều tham dự vào, nhìn nhìn lại Thiên Cơ Cung là thái độ gì. Thiên Cơ Cung. Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, kia Lý Mộ đầy trong đầu đều chỉ nghĩ đến đột phá cửu trọng, ngược lại là xuống dốc thật tốt hạ tràng. Hiện tại không công còn để huyền môn phát triển lớn mạnh đến tình trạng như thế. Tốt rồi tốt rồi. Vương Phú Quý khoát tay nào nói, nếu bốn minh đã thành lập, tiếp xuống chờ đợi ta chờ chuyện cũng không ít, tạm thời trước hết tạm đi đi. Ngày mai liền chuẩn bị đi tới huyền môn sở tại địa, trực tiếp một đường nghiền ép, thế tất trừ những cái kia quỷ quái. Tiếng nói vừa ra, một đám bắt trọng ngự linh sư nhóm riêng phần mình hóa thành hồ quang, phóng lên tận trời, nhao nhao rời đi. Bốn minh, Thương Nguyên Quỷ vực bên trong, Giang Hiểu nhìn xem trong tay đạt được tin tức, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra nước đã bị triệt để trộn lẫn ở sau lưng hắn. Lâm Ý Điền Viên, Tô Quan Vũ chờ thế ra danh sách nhóm không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ nói ma đầu lại động cái gì ý đồ xấu. Chuẩn bị kỹ càng lên sàn thời cơ tốt nhất sao? Giang Hiểu chợt đeo lên tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Mỹ ạ, nhẹ giọng tự nói, "Bác Minh Quỷ." Chương 646, đột phá nguyên quỷ khoảng thời gian này đến nay. Ngoại giới tứ đại gia tộc vì tìm về chính mình danh sách nhóm sức đầu mẹ chán, thậm chí không tiếc thành lập bốn minh, chuẩn bị thảo phạt huyền môn. Trên thực tế, Lâm Y Lý Viên đám người suốt ngày bị giam tại thứ 10 mộ thất bên trong, mỗi ngày lại là không có việc gì. Đến tột cùng vì cái gì a? Lâm Y Lý Viên chừng 4, 5 ngày không có tẩy qua một lần mặt, trong lòng cách hướng cực kỳ, Bác Minh Quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù là giam giữ chúng ta, cũng hẳn là tại huyền môn mới đúng chứ? Ai biết được. Bên cạnh, một vị lâm gia danh sách đủ kiểu nhàm chán ném lấy cục đá, nguyên lai like đây chính là bị Bắc Minh Quỷ giam cầm thời gian. Cứ việc sớm có nghe thấy, Bắc Minh Quỷ tính tình cực kỳ quỷ dị, không thể nắm lấy. Nhưng chân chính kinh nghiệm sau nhưng lại là một phen khác cảm thụ. Đúng lúc này, đám người đột nhiên không có lời nói, đúng là đột ngột cảm nhận được trong không khí quỷ khí giống như triều tịch phun trào lên. Dường như chỗ sâu có nào đó đầu cự thú ngay tại phun ra nuốt vào. Nào đó một căn phòng bên trong, Giang Hiểu chính ngồi xếp bằng, đóng lại hai mắt, điên cuồng hấp thu cả tòa Thương Nguyên Quỷ vực bên trong quỷ khí. Từng sợi âm tuy đến cực điểm quỷ khí tràn vào, không ngừng lưu chuyển khắp kinh mạch bên trong, cuối cùng bị mỗi một tấc máu thịt hấp thu. Chuẩn nguyên cấp nhục thân đang không ngừng tiến dai, trong cõi u minh cái nào đó vô hình gông xiềng sắp mở ra. Ấm phong trận trận, phong vân thay đổi, quanh mình thiên địa càng lộ ra vô cùng kiềm chế. Trong hành lang ngự linh sư nhóm nhau nhau kinh tâm táng đảm lên, cái này ma đầu kia đến tuột cùng đang làm gì? Giang Hiểu đang làm gì? Tự nhiên là nhất cử đột phá tới nguyên quỷ. Lúc đầu tại Đông Xuyên thành phố thời kỳ, Giang Hiểu liền tới đến thai ương cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, liên tiếp trải qua chiến đấu qua về sau, khoảng cách nguyên quỷ cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Tuy là không so được Lý Mỗ đột phá cửu trọng lúc thiên địa dị tượng, có thể giờ phút này, thế gian này sắp đạn sinh nguyên quỷ vẫn là gây nên cả tòa Thương Nguyên Quỷ vực dị biến. Vô số đen nhánh quỷ khí hóa thành cuồng phong đem Giang Hiểu chỗ lôi cuốn trong đó, giống như một cái kén, bên trong ẩn chứa khó mà nói rõ khủng bố sát khí. Giang Hiểu lúc đầu đột phá thất trọng ngự linh sư lúc, thiên địa linh khí chút xuống dưới, băng cơ ngọc cốt nhục thân giờ phút này lần nữa ẩn ẩn phát sinh một chút chuyển biến. Nguyên bản óng ánh da thịt tuyết trắng dần dần bình thường trở lại màu da, không còn dường như vậy nữ tử bộ dáng, bày biện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Máu thịt bên trong căn cốt càng ngưng kết ra nhàn nhạt tinh quang, giống như thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, dường như thế gian kiên cố nhất vật thể. Một đầu buộc tóc sớm đã chóc ra, tại trong cuồng phong tùy ý phất phới. Hồi lâu qua đi, âm phong dần dần dừng lại xuống dưới. Xốc xếp tóc đen một lần nữa trở xuống đầu vai, hết thể trở nên yên nắng. Có thể sau một khắc, bệnh. Giang Hiểu đột ngột mở hai mắt ra, trong mắt một bôi hàn quang đủ để nhiếp phá thế gian vật vật. Từ đây, thế gian lại nhiều một đầu nguyên quỷ. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng dậy mà đứng, một tay nắm tay, tinh tế cảm nhận được hạ thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Quanh vừa loan gian, Giang Hiểu một cái đấm thẳng trực tiếp đánh ra không bạo âm thanh, quanh mình không gian đều ẩn ẩn ba động một chút. Vô cùng kinh khủng nhục thân chi lực. Có thể, Giang Hiểu lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao không có năng lực đâu? Chính mình thân thể này chính là Tô gia đã từng thiên kiêu Tô Bạch cùng cái nào đó nữ quỷ kết hợp sản phẩm. Nửa người nửa quỷ. Theo lý thuyết, chính mình nếu có thể hấp thu quỷ khí, bây giờ càng đột phá tới nguyên quỷ, chuyện đương nhiên cũng hẳn là có thuộc về nguyên quỷ năng lực mới đúng. Dù là không có quỷ lái xe hư hóa, quỷ láo cá bất tử chi thân, trầm luân quỷ vặn vẹo những cái kia biến thái năng lực, có thể cũng không nên cái gì cũng không có mới đúng chứ. Chẳng lẽ Tô Bạch thân thể có ma bệnh? Giang Hiểu âm thầm cô một chút, ngược lại là quên chính mình tại nào đó đầu tuyến nhân quả bên trong, cùng cơ vãn ca dài đến mấy năm cũng không thể sinh hạ một tử. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Giang Hiểu hài lòng mà liếc nhìn hình dọn nước cánh tay cơ bắp, nhất là khỏe mạnh màu lúa mì càng là cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Cuối cùng là không có như vậy đương. Thất trọng ngự linh sư băng cơ ngọc cốt cố nhiên đủ để khiến thế gian mỗi một nữ tử vì đó đố kỵ, có thể đại lao ra cánh tay quá mức tinh tế trắng non giống kiểu gì. Trừ cái đó ra, không biết phải chăng là nhận đột phá nguyên quỷ ảnh hưởng, chính mình làm quỷ vật một bộ phận năng lực. Tỷ như bộ hóa, gông xiềng, sụp đổ, anh hoa cuồng vũ chờ đều có tương ứng đề cao. Thế nhưng chỉ là có chút ít còn hơn không. Có được nhân quả châu Giang Hiểu sớm đã đem những năng lực này để cao đến một cái tương ứng cực hạn, lại sau này cũng khó có thể có biến hóa về chất. Đến thất trọng ngự linh sư cảnh giới này sau, chân chính có thể làm dựa vào vẫn là nguyên cấp cấm thuật cùng huyền cấp cấm thuật. Đây cũng là vì cái gì Tô gia thiên phú huyết mạch có thể đúc thành ra từng cái truyền kỳ nguyên nhân ở chỗ đó. Đơn giản đến nói, bây giờ Giang Hiểu một quyền bạo phát xuống, uy lực không kém chút nào thái ương cấp năng lực. Một bên khác, Lâm Y Dĩ Viên đám người cảm thấy kia cố làm người sợ hãi cảm giác gáp bách biến mất về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp sát khí, cảm giác giống như nơi đây có đầu nguyên quỷ sinh ra. Tô Quan Vũ cho mày đạo, mà lại dường như còn liền giấu ở trong tòa phủ đệ này. Đúng lúc này, Bành Nương theo lấy một đạo tiếng bước chân, một bộ huyền y Giang Hiểu đối diện đi ra. Vừa loan gian, Tô Quan Vũ đám người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, ánh mắt không tự chủ được liền bị thời khắc này Giang Hiểu hấp dẫn. Màu đen trường sam, nơi ống tay áo hoa văn màu đỏ sậm hoa văn, này thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên cái này huyền y khí chất. Tuấn giật phi phàm khuôn mặt, cặp con mắt kia tựa như tinh thần thâm thúy, khóe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý, lại thêm bó tại sau đầu ngắn đuôi ngựa, phong lưu thoải mái. Nếu không phải ẩn ẩn cảm nhận được khủng bố cảm giác áp bách, chỉ sợ không người sẽ đem này cùng lệ quỷ liên hệ với nhau, càng giống là cổ đại phủ vương gia bên trong thiếu gia công tử. Có thể, đây chính là hiện nay bao phủ tại vô số ngự linh sư đỉnh đầu khủng bố bóng tối. Bách quỷ bảng xếp hạng thứ 5 đại ma đầu, Bắc Minh quỷ. Bổn tọa thần công đại thành, tiếp xuống liền muốn xuất quan, giết cái thiên hôn địa ám. Giang Hiểu đột phá nguyên quỷ hậu tâm tình có chút vui vẻ, khó được mở cái trò đùa, các ngươi tại đây đợi bổn tọa đắc thắng trở về là được. Dứt lời, Giang Hiểu cũng không có nhìn nhiều Lâm Ý Dĩ Viên đám người thần sắc, tay áo mở ra, bước dài ra thứ 10 mộ thất. Bốn minh cùng huyền môn, minh phủ người quỷ đại chiến sắp bộc phát. Nhân vật chính lại có thể nào vắng mặt? Không chừng còn có thể nhân cơ hội này thăm dò Hạ Thiên Cơ cung phản ứng, nhìn có cơ hội hay không sớm giải cứu ra cơ vãn ca khả năng. Thất trọng ngự linh sư chính mình liền có nghiền ép đại bộ phận bắt trọng đại năng thực lực, hiện nay đột phá tới nguyên quỷ về sau, chỉ sợ thế gian càng hãn hưu đối thủ. Hết thể đều đem hết thể đều kết thúc. Giang Hiểu cách trùng điệp bình chướng, ánh mắt đã là nhìn ra xa hướng phong vân thay đổi ngoại giới. Đợi cho việc này kết thúc về sau, ta cũng không cần lại ẩn tàng. Giang Hiểu danh tự này là thời điểm nên thay thế Bắc Minh quỷ cùng tiểu thủ tịch. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên động tác trì trệ, rất là kinh ngạc nhìn về phía bốn phương tám hướng. Thứ 9 mộ thất ở trong, từng cái ngơ ngơ ngác ngác quỷ quái giờ phút này lại từ các ngõ ngách bên trong leo ra, sau đó tất cả đều nhìn thẳng thượng chính mình. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị tản mát ra thuộc về nguyên quỷ quỷ khí, trực tiếp bước lui những này quỷ quái. Sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy vô số thai ương cấp trở xuống quỷ quái tại lúc này lại đồng loạt đối Giang Hiểu lễ bái lên. Những này vẻ mặt đáng sợ lệ quỷ chính là thiên đạo lần thứ nhất vặn béo lúc sản phẩm, chính là đột phá tới nguyên quỷ, đại bộ phận cũng thoát khỏi không được bệnh trạng sát tính. Hiện nay càng chưa nói tới có bất kỳ thần trí đang nói, cho dù là đối mặt nguyên quỷ, cũng chỉ là xuất phát từ bản năng bước lui ra. Nhưng trước mắt này một màn quả thực lệnh Giang Hiểu cảm nhận được kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, thương nguyên quỷ vực bên trong những này cấp thấp quỷ vật giống như đối diện chính mình túi đầu xương thần cùng lúc đó. Giang Hiểu tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này mới rung động phát hiện thuộc về mình vốn nên có năng lực chương 647, người cuối cùng vị chi chiến hoàng uy đối với cảnh giới thấp hơn chính mình hết thảy sinh mệnh, thiên nhiên có thượng vị giả uy nghiêm, đối nó sinh ra bản năng áp bách. Đây chính là vốn thuộc về Giang Hiểu quỷ vật năng lực. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, một mực bị ngự linh sư lực lượng chỗ áp chế, cho tới hôm nay đột phá nguyên quỷ phía sau mới triển lộ một góc. Như thế nào là loại này gân gà đổ vào ta? Giang Hiểu trong nháy mắt cảm thấy không vui lòng, chỉ có thể dùng để trấn áp tiểu lâu là sao? May mà trông thấy trước mắt cái này vạn quỷ thần phục một màn lúc, Giang Hiểu còn cho rằng năng lực của mình là thiên mệnh, vương bá chi khí, nhân vật chính quan hoàn. Mà cái này hay là bởi vì quỷ quái không có thần trí, chỉ có ngơ ngơ ngác ngác bản năng, như thế mới có thể sinh ra trước mắt một màn này. Đổi lại là có được bình thường tâm trí ngự linh sư, dù là cho dù là e ngại mấy phần, vẫn có thể đè xuống bản năng, không đến nỗi trực tiếp gặp mặt liền quỳ lạy thần phục. Hoàng Uy, tên nghe vào ngược lại là rất mạnh, miễn cưỡng dùng để trấn áp một chút tạp ngư cũng đã đủ. Giang Hiểu trong lòng tự nghĩ, cũng không biết dùng nhân quả châu sau khi tăng lên hiệu quả như thế nào. Trừ cái đó ra, năng lực này cùng gia hỏa này mẫu thân có quan hệ sao? Xuyên qua đến bắt đầu, Giang Hiểu liền có người trưởng thành linh hồn, nhiều lắm là xem như dùng đến cái này đồng dạng tên là Giang Hiểu tài khoản chơi trò chơi người chơi. Đối với Tô Bạch nhân vật như vậy, thỉnh thoảng nghe đến này cố sự lúc, trong lòng sẽ có một chút cảm xúc, có thể cuối cùng còn không có làm bộ dáng tử thói quen. Thật nếu nói, Giang Hiểu cũng chỉ đối Tô Tô có một chút thân tình, càng nhiều vẫn chỉ là hổ thẹn đáy náy. Cũng không biết tiểu cô hiện tại như thế nào rồi. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu không khỏi nhớ tới Đông Xuyên phân cách lúc chẳng cảnh. Chính mình đem hóa điệp ấn từ máu thịt bên trong một thanh kéo ra, đối mặt Tô đại nhân, đối phương ngay lúc đó ánh mắt. Hết thảy. Ai Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, cuối cùng đè xuống ý niệm, ánh mắt lại lần nữa kiên định lên. Vô luận là Tô Tô hay là Giang Thiển, hết thảy căn nguyên cũng chẳng qua là người quỷ ở giữa ngăn cách. Ngày xưa, Tô Thanh muốn thông qua vận bèo thiên đạo, tiêu trừ điểm này, rất hiển nhiên bây giờ thất bại. Chính mình đi con đường lại khác, mà là muốn lấy sức một mình, đánh tan tất cả mọi người chất vấn, đứng ở thế gian đỉnh cao nhất, thẳng đến tiên đạo vần quanh, thiên mệnh gia trì. Đợi cho lúc đó, tiểu thủ tịch như thế nào? Bác Minh quỷ như thế nào? Thế nhân đem chỉ biết ghi nhớ một cái tên, Giang Hiểu. Hoàng uy một cỗ vô hình bá khí lấy hắn là trung tâm cản quát ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu đại địa bên trên, tất cả quỷ quái đều vì đó tin phục. Giang Hiểu độc bộ mà đi. Đậu xanh rau má, tứ đại gia tộc rốt cục muốn bắt đầu động đạo sao? Bốn minh chúng ta có thể hay không ngay tại kiến thức một cái khác bất hủ đạo thống sinh ra? Cảm giác không thích hợp a. Cho dù là chuẩn bị đối Bắc Minh quỷ hạ tất sát lệnh, cùng Thiên Cơ cung cùng nhau liên thủ là được, tại sao phải đặc biệt thành lập một cái bốn minh đâu? Quản nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, hiện nay quỷ vật càng ngày càng ít, lần này đại chiến khẳng định thiếu không được hồn châu sản xuất. Mặt khác bốn minh phúc lợi khổng lồ như thế, ta được tranh thủ thời gian gia nhập trong đó. Ngoại giới, gió nổi mây phun. Phố lớn ngõ nhỏ người bình thường tất cả thảo luận việc này, ngay cả ngự linh sư nhóm cũng đều nhao nhao ngồi không yên. Chẳng trách cái khác. Thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo về sau, ngơ ngơ ngác ngác quỷ quái cơ bản đều biến mất, quỷ vực bên trong quỷ vật dần dần giảm bớt, mới đạn sinh quỷ vật liên tục không ngừng gia nhập huyền môn. Trái lại ngự linh sư số lượng lại tại càng lúc càng nhiều, cân bằng đã sớm bị đánh vỡ, sói nhiều thì ít. Ngự linh sư nhóm thời gian là càng ngày càng khó khăn hơn, trên thị trường hồn châu giá cả cũng đang không ngừng nước lên thì thuyền lên. Dưới mắt, tứ đại gia tộc rốt cục muốn đối huyền môn khối này to lớn bánh gạ tô độc đao, đồng thời còn thành chiêu thiên hạ tất cả ngự linh sư gia nhập, đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cho dù là trong xã hội thiếu không được các loại khẩu hiệu, sinh mệnh bình đẳng, quỷ vật cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Có thể dài dằng dặc trong lịch sử, đồng loại tương tàn chiến tranh đều không thiếu hiếm thấy, huống chi nói bây giờ cục diện. Buồn cười là, Thiên Cơ cung phí hết tâm tư đem được sâu ngăn cản tại phương Tây, ngược lại là để những tục nhân này nhìn không thấy chân chính nguy cơ, mù quáng mà lâm vào bên trong hao tổn đấu tranh ở trong. Nơi đây tạm thời không nói thêm, chỉ bất quá ngắn ngủi một tuần thời gian. Bốn minh liền tựa như một gốc đại thụ che trời, bộ rễ xâm nhập các ngõ ngách. Tùy tiện một tòa thành thị ở trong, cơ hồ đều có thể thấy được bốn minh cứ điểm. Tứ đại gia tộc đối với thế giới này lực khống chế có thể thấy được chút ít. Giờ này khắc này, Giang Hiểu liền tới đến một chỗ bốn minh cứ điểm. Nào đó tòa to lớn văn phòng ở trong, thất trọng ngự linh sư, một cái lâm gia lục trọng ngự linh sư hồn nhiên chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt cái này thanh tú thanh niên. Ừm. Giang Hiểu mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lập tức, vị này tứ đại gia tộc ngự linh sư lại vô trước đây cao ngạo tư thái, lập tức buông xuống chân bắt chéo, nghiêm mặt nói, Giang ảnh đại nhân, đã ngươi là chuyển kỳ ngự linh sư, như vậy có thể đi tới Bắc Đô bốn minh tổng bộ. Đương nhiên, ngài cũng có thể ở đây đăng ký về sau, đi thẳng đến Tây Bộ chiến khu bắt đầu chém giết quỷ vật, lúc đó tự nhiên cũng sẽ có mặt khác sở thuộc nhiệm vụ. Cái gọi là Tây Bộ chiến khu chỉ chính là huyền môn mấy chục vạn quỷ vật kéo ra một đầu chiến tuyến. Không chỉ bao quát cả tòa thảo nguyên, còn kéo dài ra mấy trăm cây số, chỉ cứ vài tòa vốn thuộc về nhân tộc thành thị. Huyền môn giá hổ vì càng là thả ra cùng nôn, đến tiếp sau huyền môn cùng minh phủ còn muốn tiếp tục đi tới, thẳng đến chiếm cứ toàn bộ Hoa Quốc thậm chí còn toàn thế giới. Nếu để cho Tam Thanh cung Lý Mỗ biết một màn này, chỉ sợ được từ bế quan bên trong sống sờ sờ bị khí tỉnh lại. Chính mình phí hết tâm tư mới khống chế tốt huyền môn, Bắc Minh quỷ lại từ phía sau đâm tứ đại gia tộc một đao, chỉ để đem chiến hỏa thiêu đốt lan tràn lên. Tại bốn minh đăng ký kết thúc sau, Giang Hiểu trong tay nhiều một khối lạc ấn có đặc thù ấn ký ngọc bội, cái này liền mang ý nghĩa chính mình từ đây lại đem nhiều ra một cái thân phận, bốn minh ngự linh sư. Đơn giản vuốt ve một chút tính chất tinh tế ngọc bội. Ha Giang Hiểu nhẹ ha một tiếng, nửa người nửa quỷ thân phận này ngược lại là thuận tiện kiếm chuyện. Đáng ra nói thêm một điểm là, bốn minh hiện nay tổng cộng có 13 vị bắt trọng ngự linh sư, đồng thời căn cứ cái này 13 vị đại năng, đem phía dưới ngự linh sư biên chế thành 13 cái phiên đội. Dưới mắt, Giang Hiểu liền thuộc về 13 đội. Mà 13 đội đội trưởng trùng hợp không khéo chính là Bạch Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, một chỗ hỗn loạn thiên địa ở trong, Bạch Ngọc Kinh đang tay cầm linh kiếm cùng một đầu huyền môn huyền quỷ ra sức chém giết ở trong. Thành thị phía dưới, số lượng đông đảo quỷ quái giống như đại dương màu đen, lệnh người tê cả da đầu. Bốn minh ngự linh sư thân hãm quỷ triều, ra sức chém giết quỷ vật đồng thời, bên người cũng không ngừng có đồng bạn đổ xuống. Bá, Bạch Ngọc Kinh đột ngột một kiếm bạch ra mấy trăm trượng thuần trắng kiếm quang. Tiếp viện, đến. Sau đó, Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn lại, liền thấy màn trời cuối cùng đột nhiên sáng lên mấy ngôi sao thần. Cùng lúc đó, một cái tóc dài phất phới nữ tử áo trắng đồng tử đột nhiên chuyển thành trong suốt bạch đồng. Kia trùng trùng điệp điệp kiếm quang lại đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, về sau bị một cỗ lực lượng vô hình dần dần phân giải biến mất. Sau một khắc, nữ tử áo trắng đồng dạng nhìn lại liếc mắt một cái quỷ khí tràn ngập đường chân trời, tiếp viện, đến người quỷ hỗn chiến, hồn châu sinh ra, sinh mệnh mất đi, hết thảy đều đang không ngừng mẫn diệt cái này, chính là giờ này khắc này tây bộ chiến khu. Chương 648, ta đi Thiên Cơ Sơn huyền môn. Thảo nguyên trong doanh địa, nồng đậm quỷ khí tràn ngập quanh mình, trên không thỉnh thoảng xẹt qua mấy đạo hung sát đến cực điểm huyết mang. Bình thường ngự linh sư nếu là thân ở nơi đây, vượt qua không được mấy tức thời gian, liền sẽ bị lệ quỷ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Chính giữa trụ sở bên trong, một bộ hoa phục thương nguyên quỷ đang chiêu đãi lấy vừa gia nhập huyền môn mấy đầu huyền quỷ. Phía bên phải, mang theo Bắc Minh quỷ mặt nạ Thiên Cơ cung ngự linh sư Trần Phong lúc này như ngồi lồng cừu, càng thêm cảm thấy tự thân tình cảnh không ổn. Ở sau lưng hắn, An mặc hắc sa váy lụa yến tử đại mi cao lại, luôn cảm thấy Bắc Minh quỷ đại nhân có chút nói không nên lời kỳ quái. Tốt tốt. Sau một hồi, thương nguyên quỷ khoát tay nói, đến, thanh ú quỷ, vì hai vị đồng liêu ban thưởng ghế ngồi. Lần này gia nhập huyền môn tổng cộng có hai đầu huyền quỷ cùng mấy đầu nguyên quỷ. Trong đó một vị huyền quỷ vẫn là chừng hơn 400 năm không có hiện qua đời của mãn quỷ, bây giờ bách quỷ bảng đều không có liên quan tới nó ghi chép. Có thể Cùng Man Quỷ từng độc chiến qua Thiên Cơ cung thời đại kia long thủ, tuyệt đối được xưng tụng là một đại siêu cường chiến lực. Đây cũng là bởi vì lần này người quỷ đại chiến tác động đến rộng, tứ đại gia tộc đều móc vô liếng, lại thêm Thiên Cơ cung không công vì thương nguyên quỷ nâng đỡ đến tuổi. Những cái kia giấu kín tại trong bóng tối lệ quỷ nhao nhao phát giác được cơ hội. Thắng thua trận này sợ đem chân chính quyết định ngày sau thế giới này hướng đi. Ngự linh sư, vẫn là quỷ vật. Ai thắng ai thua? Hoa đều một trận chiến, Bạch Ngọc Kinh cùng Vương 13 chờ bắt trọng ngự linh sư không được lại, cuối cùng tối lui. Đúng lúc này, An mặc một thân phế phẩm đạo bảo quỷ đạo sĩ mở miệng, có thể bị quỷ cũng chịu Bạch Ngọc Kinh kiếm thương, tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ tạm thời vô pháp xuất động. Bầy quỷ nhằm vào lập tức cục diện tiến hành một phen thảo luận. Lấy huyền môn đại bản doanh chỗ ở vào thảo nguyên từ bên trong ra ngoài, tổng cộng có 3 tòa mang tính tiêu chí thành trì. Trong đó Hoa đều chính là ở vào phía ngoài nhất, cũng là trước mắt chiến đấu kịch liệt nhất một tòa thành trì. Hai bên mỗi ngày đều hướng trong đó đầu nhập vào đại lượng chiến lực. Huyền quỷ cùng bắt trọng ngự linh sư chiến đấu sớm liền đem đã từng thành thị phồn hoa sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù là như thế, phế tích phía trên vẫn là muốn tiếp tục đánh. Hoa đều một trận chiến cũng có thể nói là người quỷ đại chiến đầu tiên chỗ xung đột, vô luận là kia mới có thể bắt được, đối với đến tiếp sau ý nghĩa của chiến đấu vô dụng nhiều lời. Huyền môn một đám huyền quỷ thảo luận được lửa nóng. Ngược lại Minh phủ bảy quỷ ẩn ẩn có chút tham dự không đi vào. Không có cách nào. Trừ Bắc Minh quỷ có được độc chiến bắt trọng ngự linh sư thực lực bên ngoài. Trầm Luân quỷ bị vương gia bắt đi tra tấn dòng dã 1 năm, cảnh giới rơi xuống, không dễ dàng như vậy khôi phục. Còn lại Bát Kỳ quỷ, Cửu U quỷ tắc vẫn là nguyên quỷ đỉnh phong. Bất quá, quỷ cùng người ngược lại là khác biệt. Huyền môn huyền quỷ nhóm cũng không thèm để ý những này, vẫn như cũ đem Bắc Minh quỷ cùng Minh phủ coi là kiên định minh hiếu. Một phen nói chuyện lâu qua đi, Thương Nguyên quỷ tán thủ, ra hiệu bảy quỷ rời đi. Sau đó, Thương Nguyên quỷ đơn độc đem Bắc Minh quỷ lưu lại, nói là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Đợi cho trong lều bài chỉ còn lại có lẫn nhau. Hai cái này đại lão liền bắt đầu kêu ca kể khổ. Làm sao bây giờ? Thương Nguyên quỷ cái thứ nhất ném xảy ra vấn đề, cái này thật muốn tiếp tục đánh xuống. Ngươi hỏi ta? Trần Phong đạo, ngươi huyền môn nhiều như vậy huyền quỷ, ngươi mới là quyết định mấu chốt thắng bại của ta. Nghe vậy, Thương Nguyên quỷ gạt ra mặt khổ qua, ta chỗ nào biết? Lý Mô rốt cuộc còn bao lâu nữa thức tỉnh a? Như vậy tiếp tục đánh xuống, ta sợ hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là giết ta. Không có cách nào, bốn minh lần này nhằm vào ta mà đến, cũng không thể thật làm cho ta thay Bắc Minh quỷ lương cái này miệng hoa nước a. Trần Phong cắn răng nói, bất kể nói thế nào, ngươi quyết không thể đem ta giao ra. Đánh cái đầu rơi máu chảy, cũng phải đánh tới Lý cung chủ tỉnh lại mới được. Nghe vậy, Thương Nguyên quỷ mặt ngoài nhìn như một bộ suy dạng, trên thực tế nhưng trong lòng hận không thể đem cái này giả Bắc Minh quỷ một cước đá ra đi, giao cho những cái kia ngự linh sư được rồi. Lần này người quỷ đại chiến, nguyên nhân căn bản tuy là ngự linh sư cùng quỷ vật mâu thuẫn, có thể nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bắc Minh quỷ. Tứ đại gia tộc đối với Bắc Minh quỷ hận ý liền tựa như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Khai chiến trước, Tô Nhược Yên liền không dưới mấy lần gọi hàng, giao ra Bắc Minh quỷ cùng thế gia danh sách. Dựa theo Thương Nguyên quỷ ngồi ăn rồi chờ chết tính tình, ước gì có thể tránh chiến liền tránh chiến. Đương nhiên, cử động như vậy hoàn toàn không phù hợp Thương Nguyên quỷ đại nhân nên có phong phạm, thế tất gây nên huyền quỷ nhóm hoài nghi. Thủ hạ tất cả đều kêu đánh, lão đại cũng chỉ có thể thuận theo dân ý ai suy cho cùng vẫn là Lý Mộ hôn mê a. Cuối cùng, Thương Nguyên quỷ thở dài, Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư lại chạy đến phương Tây đi, đây thật là đần độn đu mê một trận chiến. Làm sao liền đần độn đu mê rồi? Trần Phong cắn răng giận mắng, còn không phải cái kia đáng chết Bắc Minh quỷ. Sau lưng bụng trộm hãm hại tại ta. Máy hát vừa mở ra, vị này khổ bức oan ức quỷ liền không nhịn được, càng không ngừng thì thầm, đến khi Bắc Minh quỷ đủ loại việc ác. Thương Nguyên quỷ tìm lý do, đem đối phương đưa tiến về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, giang hiểu làm như vậy tự nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi cái này tên giả mạo sớm muộn có một ngày được chết thảm, phách lối không được bao lâu. Huyền môn cùng bốn minh thân nhau chỉ lên trời. Dù là hai bên lẫn nhau đều là tử thương thảm trọng, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng ngự linh sư mỗi ngày đi chiến trường, vì cái gì chính là Hồng Châu. Lệnh ngự linh sư không hiểu là, thanh thế như vậy thật lớn người quỷ đại chiến, trình độ nào đó càng quyết định về sau thế giới đi hướng. Làm thánh địa loài người Thiên Cơ Sơn ngược lại từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc. Cái này không khỏi để một ít người ẩn ẩn có chút trái tim băng giá. Đồng thời, người nào đó ngược lại là trước nay chưa từng có kích động. Trong thành Trường An, Giang Hiểu ăn mặc một thân đơn giản màu trắng quần áo thể thao, trên đầu mang đỉnh mũ lưỡi trai, giống như phổ thông sinh viên, ở trong đám người lộ ra 10 phần điệu thấp. Tây bộ chiến khu cố nhiên thân nhau, nhưng vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, làm nhân vật chính Bắc Minh Quỷ còn không đến mức sớm như vậy liền lên sàn. Giờ này khắc này, Giang Hiểu có mưu đồ khác. Chẳng lẽ nói, Lý Mộ coi là thật hợp đạo gây ra rủi ro, cách cái chết không xa rồi. Lúc này, Giang Hiểu ngồi tại một chỗ trạm xe buýt chỗ, nhìn như nhàn chơi lấy điện thoại, kỳ thực trong đầu cũng đang không ngừng suy tư, gia hỏa này tốt nhất là tranh thủ thời gian chết mới tốt. Nếu không, một khi thức tỉnh chắc chắn đối cơ Vãn Ca cùng Giang Tiễn, huyền môn đủ loại hết thảy đưa đến cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Cửu trọng cảnh giới cũng quá huyền diệu, thực tế không biết này bây giờ sâu cạn. Giang Hiểu cũng không muốn đối mặt cửu trọng Lý Mộ, dù sao người ta đây chính là kém một chút liền chấp trưởng thiên đạo vô thượng tồn tại. Nhưng nếu là Lý Mộ một khi thức tỉnh, thế tất đem rõ ràng chính mình phía sau đủ loại động tác, lúc đó cũng sẽ không lại có lưu mảy may cơ hội đáng nói. Số mệnh châu chỉ sợ cũng uy hiếp không được bây giờ cửu trọng Lý Mộ. Long thủ đám người hẳn là đúng là đi phương Tây. Vượt sâu lại thêm quỷ thần phụ, chỉ sợ chuyến này không dễ dàng như vậy bước ra. Giang Hiểu lông mày dần dần nhăn lại, trong lòng âm thầm suy tư, lại thêm Lý Mộ hôn mê khoảng thời gian này. Trọng yếu như vậy người quỷ đại chiến, Thiên Cơ Cung đều không phản ứng chút nào. Nội bộ tuyệt đối là đang đứng ở trước nay chưa từng có khốn cảnh ở trong. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu trong mắt lóe lên một bôi lạnh liệt chi sắc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có một cái to gan quyết định. Sau một khắc, Giang Hiểu đưa điện thoại di động thu hồi trong túi, sau đó hướng một chiếc xe taxi vẫy vẫy tay, mỉm cười, "Ngươi tốt, ta đi Thiên Cơ Sơn." Chương 649, quay về Thiên Cơ Sơn ngoài thành Trường An. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh bằng phẳng vô ngần, phong cảnh tú lệ, nhất là thanh tịnh chảy xuôi vị hà càng dường như hơn một đầu tơ lụa còn cuốn sân hạ. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi là Ngự Linh sư không thành?" Tài xế xe taxi là cái trung niên đại thúc, trên đường đi có chút thiệt đàm. "Ừm." Giang Hiểu gật đầu, từ chối cho ý kiến. "Làm sao không xuyên Thiên Cơ Cung áo choàng?" Trung niên đại thúc hiếu kỳ nói, "Các ngươi kia áo choàng có thể xinh đẹp." Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, sau đó cười dưới, "Bẩn. Các ngươi những này Thiên Cơ Cung đệ tử thật đúng là." Nghe vậy, trung niên đại thúc ngữ khí thoáng có chút oán trách, "Đạo, nhà ta nữ nhi tuy nói chỉ là cái Bắc viện đệ tử, nhưng nàng ngày bình thường đem kia áo choàng thấy đáng ngưỡng mộ trọng. Nói một cách khác, ngươi nếu là ăn mặc Thiên Cơ Cung đệ tử phục xuất hành, vậy người khác nhìn ánh mắt của ngươi cũng sẽ khác nhau không phải? Thiên Cơ Cung Ngự Linh sư ngày bình thường xuất hành, tự nhiên là nhận hết người bình thường yêu quý, so với kiếp trước địa cầu quân nhân còn muốn đặc thù một điểm, dù sao thời khắc đều đang đối kháng với lấy quỷ quái." Người trung niên này lái xe đại thúc cũng chẳng qua là xã hội ảnh thu nhỏ. Giang Hiểu rất rõ ràng điểm này. Dù sao, chính mình liền từng có được qua đây hết thảy. "Đúng, Ngự Linh sư đại nhân, nghe nói huyền môn gần nhất ngay tại làm loạn." Đúng lúc này, trung niên lái xe đại thúc đống nhiên mở miệng hỏi, "Vì sao Thiên Cơ Cung?" "Ta cũng không quá rõ ràng." Đối với cái này, Giang Hiểu tự nhiên cũng không cái gì có thể nói. Một đường cứ như vậy chuyện phiếm xuống dưới. Đợi cho hồi lâu qua đi, ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên xuất hiện một tòa nguy nga hùng kỳ đại sơn, cao ngạo đứng vững, trực chỉ thanh thiên. Trên bầu trời sương mù giống nhạt nhã tí lụa, từng sợi cuốn ở giữa sơn núi, làm nổi bật lên siêu phàm thoát tục cảm giác thần bí. Cái này chính là nhân tộc Thánh Sơn, Thiên Cơ Sơn. Sừng sững tại phiến đại địa này không biết bao nhiêu năm tuổi. Xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được kia cô tuế nguyệt tang thương cảm giác, càng sẽ lòng sinh ước mơ. Ngày xưa, cho dù ngạo mạn tự đại như Tô Nhược Uyên nhân vật như vậy, đích thân tới Thiên Cơ Sơn lúc, vẫn là mang hiếm có kính ý từ xưa đến nay, càng là không biết có bao nhiêu vị lưu danh sử xanh truyền ký ngự linh sư xuất từ tòa này nhân tộc Thánh Sơn. Thiên Cơ Sơn a. Đột nhiên gian, trung niên lái xe bỗng nhiên thán phục một tiếng, "Mỗi lần đưa các ngươi những này ngự linh sư tới này địa phương, ta cũng nhịn không được nghĩ vào xem, Thiên Cơ Cung rốt cuộc là cái gì bộ dáng." Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Vào xem." "Hắc hắc, vẫn là không được." Trung niên lái xe chất phát cười hai tiếng, sau đó phanh lại, "Đạo, ngự linh sư đại nhân, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, người bình thường là không có tư cách thâm nhập vào đi." "Được." Giang Hiểu nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, cũng không cần trả tiền. Đây là ngự linh sư đương nhiên nên chịu có quyền lợi. "Ông." "Ông ngong." Nương theo lấy cao cao nâng lên cho bụi, xe taxi quay đầu rời đi. Giang Hiểu một thân một mình lưu ngay tại chỗ. Đi lại tại đầu thu gió mang hơi lạnh bên trong. Bóng cây lắc lư, nhàn nhạt ánh nắng tung xuống pha tạp quang ảnh, từ cổ cây nhãn trong rừng cây ném xuống, rơi vào Giang Hiểu trong tóc, khuôn mặt, đầu vai. Hô Giang Hiểu chợt run lên đầu vai cũng không tồn tại cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước. Xanh biết sắc chập trùng dây núi, một tòa chồng lên tòa, giống biển cả sóng cả, vô cùng vô tận, một mực kéo dài đến xa xôi chân trời. Trừ bỏ chủ sơn phong bên ngoài, Giang Hiểu còn nhớ mang máng nơi nào đó chính là Thiên Sư Động ở vào địa phương. Đóng kín để bảo tồn ký ức giống như thủy triều tuôn ra. Chốc lát về sau, Giang Hiểu tự giễu cười một tiếng, đè xuống đủ loại tạp niệm, sau đó thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Cơ Sơn, tất tiếng sột soạt tốt. Nơi nào đó ẩn nấp trong bụi cỏ đống nhiên run run hai lần. Sau đó, một cái bộ dáng thanh tú thanh niên từ đó đi ra, đồng thời cúi đầu nhìn một chút trên người áo choàng. "Còn thật hợp thân." Thanh niên tự nói một câu. Người này tự nhiên chính là Giang Hiểu. Bằng vào hắc sa ẩn lại thêm bây giờ Giang Hiểu thực lực, muốn chui vào Thiên Cơ Sơn quả thực đừng quá mức dễ dàng. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu lại nương tựa theo Vạn Hoa mặt nạ thành công mượn cái thân phận. Bắt cảnh cung đệ tử sao? Giang Hiểu mắt nhìn áo choàng thượng huy chương, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thuộc về Long Thủ Bắt cảnh cung, cũng là không phải rất để ý cái này một thân phận. Hai tay áo đơn giản chấn động rất xuống dưới, sau một khắc, Giang Hiểu quay người hướng phía trước sơn khẩu chỗ sải bước đi đi. Ở sau lưng hắn trong bụi cỏ, một cái bị đào cởi hết quần áo thiếu niên hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất. Long Thủ đại nhân bọn hắn còn chưa có trở lại sao? tình huống rất không ổn a. Huyền môn cùng bốn minh người quỷ đại chiến, chúng ta chẳng lẽ liền thật cái gì đều mặc kệ sao? Những này tự nhiên có thiên tướng đại nhân cùng Tô Hàn xử lý, chúng ta mau chóng tu luyện chính là. Vừa mới tới gần, Giang Hiểu liền nghe đám người ồn ào tiếng nghị luận. Hán Bạch Ngọc Sơn trước cửa trên đất trống, một đám quần áo thiên cơ cùng áo bào trắng thiếu niên thiếu nữ, khí vũ bất phàm, tại ánh mặt trời vàng chói dưới, tỏa ra bồng bột tinh thần phấn chấn. Thời khắc này Giang Hiểu liền tựa như một giọt nước rơi vào trong biển rộng, không có gây nên mảy may gợn sóng. Không nói, ta phải nắm chắc cơ hội đi nhà ma siêu tập du hồn nước lộ. Đột nhiên, cái nào đó chạy lấy đơn đuôi ngựa thiếu nữ gây nên Giang Hiểu ghé mắt. Nhưng chân chính thấy rõ này tướng mạo sau, Giang Hiểu nhưng lại không khỏi bật cười một tiếng, ta đây là làm sao rồi? Lại có như vậy một sát na động tâm, lầm đem đối phương xem như vì muội muội Giang Thiền, cái này tính là cái gì? Bất quá, lấy lập tức thân phận của Bắc Minh quỷ quay về Thiên Cơ Sơn, nói không phấn khởi đó cũng là giả. Hơi xảy ra chút đường rẽ, vạn nhất bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Có thể, Giang Hiểu cái thằng này ngược lại là quen thuộc như vậy trên mũi dao liếm huyết sinh hoạt, giờ phút này rất nhanh liền đi vào trạng thái. Đúng lúc này, mọi người nhanh đi nhìn, Ngọc Hư cung Giang Thiền cùng Lâm Cẩm Tú đánh lên. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Giang Hiểu động tác trì trệ. Bên hông, một cái tóc dài xóa vai nữ tử kinh ngạc nói, "Thật, đánh như thế nào đứng dậy rồi? Còn có thể chuyện gì xảy ra?" Lâm Cẩm Tú tỉ tỉ nghe nói chuẩn bị tiến Thiên Cơ cung trở thành hạ nhiệm thủ tịch. "Xuyệt, cái này không thể nói lung tung được. A a, lỗi của ta." Đám người một phen nhận nghị, sau đó giống như triệu tịch hướng về nơi nào đó di động mà đi. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền rõ ràng tiên là Ngọc Hư cung vị trí phương hướng. Nhìn xem, Giang Hiểu dường như lẩm bẩm nói, "Vậy liền xem một chút đi." Chương 650, Ngọc Hư cung sư huynh tỷ môn Ngọc Hư cung cũng không ở vào Thiên Cơ Sơn bên trên, mà là chân núi Vị Hà bờ sông. Giang Hiểu đối với con đường này tự nhiên sẽ không lạ lắm. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền theo đám người đi vào Vị Hà bờ sông. Một tòa cổ pháp đạo quán, trên mặt đất đứng thẳng lấy một khối mặt thạch, phía trên dùng đàn sa phát họa lấy Ngọc Hư cung ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Mới vừa đến, Giang Hiểu liền phát hiện bên hông trên đất trống đã bu đầy người bảy. Quần áo Thiên Cơ cung đệ tử phục các thiếu niên thiếu nữ tất cả đều đến tham gia náo nhiệt. Tiếng người huyên náo, tràn diện lửa nóng. Đúng lúc này, Giang Thiền, ngươi thật là khinh người quá đáng. Phía sau nói xấu gì ta? Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy quát âm thanh. Chỉ thấy chính giữa trên đất trống, một cái nữ tử áo xanh đang lườm một đôi mắt hạnh, gương mặt xinh đẹp thượng rất là tức giận, dường như chịu cái gì kích thích. Nữ tử áo xanh hình dạng xuất chúng, dáng người cao gầy, áo bào trắng hạ một đôi đùi ngọc thẳng tắp phong dài, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nữ tử này chính là trước đây người ngoài trong miệng Lâm Cẩm Tú. Nếu như nói Lâm Cẩm Tú chính là thượng thừa tư sắc, như vậy khác một thiếu nữ tắc có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Thiếu nữ một bộ huyền y liễu, da thịt trắng non tinh tế, tiểu nộn dường như có thể béo xuất thủy. Tư thái hiểu điệu, doanh doanh một nắm phần eo dùng màu đỏ đai lưng thần trường, giống như hoa hồng tình tế thân cảnh, lệnh người nhịn không được tiến lên đem này ôm vào trong ngực. Này dung mạo tú lệ chi cực, như minh châu sinh choáng, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, điểm tĩnh duy mỹ. Nhất là giờ phút này, cho dù quanh mình bu đầy người bầy, càng có một cái cùng tuổi nữ hài chính chỉ trích lấy chính mình. Có thể, Giang Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là không dư thừa chút nào biểu lộ. Giang Thiền, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Tại sao phải ở sau lưng nói ta không xứng tiểu thủ tịch tên tuổi? Đúng lúc này, nữ tử áo xanh Lâm Cẩm Tú mở miệng lần nữa, bản cô nương chẳng lẽ thực lực chênh lệch không thành? Người khác đều nguyện ý thừa nhận, liền ngươi mạnh miệng, thật sự là đáng ghét. Giang Thiền thản nhiên nói, ngươi vốn cũng không xứng. Tức chết ta. Lập tức, Lâm Cẩm Tú chịu không được, lập mã ngọc tay vừa nhấc, linh mang hội tụ hình thành một thanh sáo ngọc. Bạch. Khuấy động linh khí trong nháy mắt lệnh quanh mình đám người tranh thủ thời gian lui ra phía sau, kéo ra một khối lớn đất trống. Lâm Cẩm Tú muốn cái này tiểu thủ tịch danh hiệu, có phải là vì trước cho nàng đại tỷ dừng tịch tiến Ngọc Hư cung sớm trải đường? Nói trở lại, ai không muốn nhỏ hơn thủ tịch danh hào này? Dù sao danh hiệu này đại diện một cái chuyên kỳ. Mặt khác, dừng tịch lại chỗ nào cùng Tô thủ tịch đánh đồng? Lại nói Tô thủ tịch mặc dù là mất tích, nhưng là ai Lý cung chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Giang Thiền hẳn là cũng biết Lâm Cẩm Tú phía sau đứng chính là dừng tịch thậm chí Lý cung chủ, nhưng vẫn là muốn kiên trì như vậy. Ta nhìn a, được rồi, vẫn là không nói. Đám người lần nữa đối với cái này nghị luận. Một bên, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài. Cứ việc không rõ ràng Lý Mô đối với thủ tịch chi vị an bài, có thể rốt cuộc vẫn là đoán được một hai. Tại đối với Bắc Minh Quỷ trên thái độ, Tô Tô xác thực cùng Thiên Cơ cung sinh ra to lớn khác nhau. Sau một khắc, Giang Hiểu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia trải lấy đơn đôi ngựa thiếu nữ áo đen trên thân. Khoảng cách lần trước Minh phủ tiếp xúc, hiện nay hai bên lại cách mấy tháng không thấy. Đối phương lại lớn lên chút, không nói tiếng nào. Giang Hiểu chỉ lập ở trong đám người, giống như một cái không đáng chú ý người đi đường lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Cái này Giang Tiền đến tột cùng là cái nào gần không có dự đúng. Rõ ràng ca ca của nàng đều chết 2 năm. Giờ phút này, Lâm Cẩm Tú tay cầm sáo ngọc, ánh mắt bất thiện, lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt ta, tưởng rằng Ngọc Hư cung đệ tử liền dám như thế làm dáng sao? Nhưng bây giờ, Tô thủ tịch cũng đã biến mất ta. Trừ cái đó ra, Lâm Cẩm Tú vốn là đối trước mắt thiếu nữ này có loại căm thù cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương không riêng so với mình xinh đẹp, nhân khí cao hơn chính mình, thực lực cẩn ẩn cũng khó phân trên dưới. Hết lần này tới lần khác đối phương bối cảnh thường thường không có gì lạ, nếu không phải đã từng có cái tiểu thủ tịch ca ca, căn bản là vô pháp cùng mình loại này thiên chi tiểu nữ đánh đồng mới đúng. Đã ngươi không phục? Lâm Cẩm Tú cắn răng một cái, khẽ tiêu đạo, vậy chúng ta liền so một trận, ta đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Nàng quyết tâm muốn trước mặt mọi người đánh bại cái này cao ngạo đối thủ, đồng thời còn muốn triệt để nghiền ép đối phương.
Được.
Đối với cái này, Giang Tiễn chỉ lãnh đạm trả lời, sau đó bàn tay nhỏ trắng đoán hư nhất. Nhưng vào lúc này, làm gì?
Làm gì?
Đương theo lấy một đạo hơi có chút tức giận âm thanh, một cái mặt chữ quốc thanh niên nhanh chân chen vào giữa đám người.
Đại sư Minh.
Thấy thế, Giang Hiểu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người đến chính là Ngọc Hư Cung đại sư Minh Lý Cương. Từ biệt mấy năm, hiện nay Lý Cương ẩn ẩn truyền ra khí tức đã là thất trọng ngự linh sư, chính là không rõ ràng mở ra bao lớn linh hải.
Lý Cương.
Cùng lúc, Lâm Cẩm Tú rủ xuống nắm lấy sáo ngọc tay phải, cau mày nói, ngươi có chuyện gì?
Ta có chuyện gì?
Lý Cương nhìn một chút Giang Thiền, sau đó lại nhìn về phía Lâm Cẩm Tú, đạo, ta còn muốn hỏi ngươi có chuyện gì?
Tại ta Ngọc Hư Cung trước cửa, đây là chuẩn bị động thủ tư thế.
Soạn. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Phải biết Lâm Cẩm Tú thế nhưng Lâm gia danh sách, tỷ tỷ vẫn là vô cùng có khả năng nhập chủ Ngọc Hư Cung bắt trọng ngự linh sư. Lý Cương hôm nay một cử động kia không khác phân rõ một loại nào đó giới hạn.
Cùng lúc đó,
ồ, làm sao ngày hôm nay ta Ngọc Hư Cung trước cửa vây nhiều người như vậy? Một cái vóc người tròn vo mập mạp cũng đi tới, đồng thời còn cùng Lý Cương kề vai sát cánh, dùng lỗ mũi đối Lâm Cẩm Tú,
nha.
Đây không phải biểu tỷ sao?
Làm sao?
Không có đi Bắc Đô cho Tô lão gia tử chúc thọ a?
Con hàng này rất rõ ràng chính là Lâm Đông Đông.
Mới mở miệng cũng là lệnh người cách nên được không được.
Lần này đi Tô gia chúc thọ thế ra danh sách ra sao hạ chẳng, ai không biết.
Lâm Đông Đông cũng thất trọng ngự linh sư rồi.
Giang Hiểu quả thực có chút kinh ngạc, chợt cũng là bình phục xuống dưới.
Dù sao, chính mình vị tiểu cô kia ánh mắt chi cao, từ trước đến nay là thả thiếu không đầu, Ngọc Hư Cung mấy vị sư minh tỷ cũng không có một cái hạng người bình thường.
Hai, thời gian 3 năm, chỉ cần vận khí không quá kém, đột phá thất trọng cũng không phải là kiện quá mức khiếp sợ ánh mắt tin mới.
Giờ này khắc này, Lâm Cẩm Tú tức giận đến nắm chặt tố thủ, nghiêm nghị nói, Lâm Đông Đông, ngươi muốn tìm cái chết không thành.
Một cái rác rưởi chi mạch, liền bắt trọng ngự linh sư đều không có, cũng muốn cùng ta lôi kéo làm quen.
Lâm Đông Đông đang chuẩn bị mở miệng.
Sau một khắc, bắt trọng ngự linh sư liền có thể đến ta Ngọc Hư Cung kiếm chuyện không thành.
Một đạo giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên đến trong đám người vang lên, nếu là cung chủ vẫn còn, ngươi cái kia tỷ tỷ lại đáng là gì đồ vật.
Ngọc Hư Cung tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh đồng dạng xuất hiện tại nơi đây, Lâm Cẩm Tú, ngươi đều không phải ta Ngọc Hư Cung đệ tử, chỗ nào đến mặt tự phong tiểu thủ tịch.
Ta.
Lập tức, Lâm Cẩm Tú tức giận đến gương mặt xinh đẹp biến đen.
Tiểu Thiên đừng sợ, coi như Tô cung chủ tạm thời không tại, nhưng chúng ta những sư huynh đệ này còn tại.
Cùng lúc đó, tứ sư huynh Vương Hải Sơn cùng ngũ sư huynh Đường Hạo tất cả đều chỉ diện. Năm vị Ngọc Hư Cung sư huynh tỷ môn đứng tại Giang Thiền tả hữu, không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng Lâm Cẩm Tú, thái độ rất là kiên định.
Tốt.
Lâm Cẩm Tú chỉ vào Lý Cương đám người, giận quá thành cười, tốt một cái Ngọc Hư Cung. Ta nhìn các ngươi bọn gia hỏa này rốt cuộc có thể tiêu ngạo được bao lâu.
Cút.
Lý Cương tức giận quá lớn, Ngọc Hư Cung không chào đón ngươi như vậy người ngoài, Lâm Đông Đông, chuẩn bị quét dọn rất rưởi.
Có ngay.
Lâm Đông Đông hoạt động hạ thủ cổ tay, đồng thời thể nội thuộc về thất trọng ngự linh sư linh áp chậm rãi tán ra.
Ngươi dám?
Lâm Cẩm Tú gương mặt xinh đẹp một bạch, vội vàng lui mấy bước.
Gần như đồng thời, ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến.
Ngọc Hư Cung những đệ tử này đến tột cùng làm sao rồi?
Một cái bắt cảnh cung thiếu niên khó có thể lý giải được, người sáng suốt cũng nhìn ra được.
Cung chủ đều cố ý thay thế thủ tịch a.
Cái này không thuần túy tìm phiền toái cho mình sao?
Nhất là Lý Cương, Lâm Đông Đông, Triệu Mộng Ánh ba người này.
Khác một thiếu nữ khốn hoặc nói, bọn hắn đều thành thất trọng ngự linh sư, hôm nay là cố ý gấp trở về sao?
Hậu quả của việc làm như vậy, bọn họ thật suy nghĩ kỹ càng sao?
Ha!
Ha ha!
Không ai chú ý tới, trong đám người một cái hình dạng thanh tú thanh niên bỗng nhiên nụa cợt nở nụ cười.
Tiểu cô vừa mất tích,
Thiên Cơ Cung liền chuẩn bị đổi thủ tịch.
Chốc lát về sau, Giang Hiểu ánh mắt phát lạnh, còn muốn ngay trước mặt muội muội của ta, cướp đi ta đã từng tiểu thủ tịch tên tuổi.
Trước mắt một màn này triệt để đem thói đời nóng lạnh triển lộ ra.
Làm đã từng địa vị gần với Tam Thanh Cung Ngọc Hư Cung, khi nào bị người ngăn ở cổng gây vấn gây chuyện.
Nhưng đồng dạng, Ngọc Hư Cung sư huynh tỷ môn cũng làm cho Giang Hiểu lần nữa cảm nhận được một tia đã lâu ấm áp.
Có chút biến cố, thật có chút người vẫn chưa biến.
Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía trong đám người Lâm Cẩm Tú, trong mắt lóe lên một tia giọng địa mai chi sắc, Ngọc Hư Cung có cái gì tốt đợi?
Vẫn là cùng buồn tọa tới gặp Thức Hạ Thương Nguyên Quỷ vực phong cảnh đi.
Chương 651, Giang Thiền trưởng thành tranh thủ thời gian đều cho ta tán.
Ngọc Hư Cung không phải chợ bán thức ăn, nhìn cái gì náo nhiệt.
Dáng người khôi ngô Lý Cương hướng phía quanh mình đám người, quát to một tiếng.
Bây giờ đã là thất trọng ngự linh sư Ngọc Hư Cung đại sư mình, toàn thân trên dưới tự nhiên mà vậy liền lộ ra người sống chớ tiến uy nghiêm chi thế.
Đám người tranh thủ thời gian lui về sau bước.
Đa tạ sư minh hảo ý của các ngươi.
Đúng lúc này, Giang Thiền bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá, một ít không có tự mình hiểu lấy người, nên để các nàng rõ ràng một cái đạo lý.
Bạch.
Lời vừa nói ra, Lý Cương không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Thiền.
Tiểu sư muội, làm sao rồi?
Lâm Đông Đông cũng là nhỏ giọng mở miệng nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, kia Lâm Cẩm Tú có chúng ta sư huynh thay người cản trở.
Không, đây không phải liên quan đến Ngọc Hư Cung chuyện.
Giang Thiền lắc đầu, sau đó tiến lên trước một bước, nói với Lâm Cẩm Tú, ta nói rồi, ngươi không xứng tự xưng tiểu thủ tịch.
Đừng để ta lại nghe thấy loại sự tình này, buồn nôn.
Soạn.
Vừa nói gian, toàn trường đám người sắc mặt lần nữa biến đổi.
Lâm Cẩm Tú sắc mặt càng thêm kém đến một cái cực điểm.
Ồ, Cách đó không xa, Giang Hiểu chợt lông mày nhíu lại, nhìn về phía giờ phút này có một phen đặc biệt anh tư Giang Thiền. Nếu không phải tỷ ta sắp nhập chủ ngọc hư cung, bạn cô nương còn không có thèm cái gì tiểu thủ tịch. Lâm Cẩm Tú nắm chặt song quyền, nhịn không nổi đối phương nhiều lần dè pha, lớn tiếng nói, ta không xứng. Cái gì là ta không xứng? Ngươi loại này không có bối cảnh, cái gì cũng không có gia hỏa, đến tột cùng chỗ nào đến ngạo khí? Ca ca ta đã từng danh hiệu. Giang Thiền đống nhiên triển lộ một môi kinh tâm động phách nét mặt tươi cười, ta tự nhiên so ngươi có tư cách. Đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì. Vừa nói gian, Lâm Cẩm Tú tay phải linh mang một phun, lần nữa cầm cây kia sáo ngọc. Tiểu sư muội. Lý Cương nhíu mày, đang chuẩn bị đưa tay bắt lấy Giang Thiền, mở miệng nói vài lời. Có thể sau một khắc, Giang Thiền đã cất bước tiến lên, đồng thời trắng nón bàn tay như ngọc trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lịch sự tao nhã cây quạt. Bạch, bạch, bạch. Quanh mình tâm tình mọi người lại kích động. Vô luận là Lâm Cẩm Tú hay là Giang Thiền, cả hai đều là hiện nay Thiên Cơ Cung nhân vật phong vân, dưới mắt thế mà sẽ bước ra tay đánh nhau. Cái này náo nhiệt có thể đầy đủ hấp dẫn người. Các ngươi cảm thấy Lâm Cẩm Tú cùng Giang Thiền ai mạnh hơn điểm? Hai cái đều là lục trọng ngự linh sư, khó mà nói. Lâm Cẩm Tú thế nhưng Lâm gia thứ tư danh sách, Hồn Châu phối hợp lại thêm Thiên Phú huyết mạch, Giang Thiền chỉ sợ khó. Lui một bước nói, coi như đánh thắng thì đã có sao? Lâm Cẩm Tú đại tỷ không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là muốn nhập chủ ngọc hư cung, trở thành đời tiếp theo thủ tịch. Thật không rõ Giang Thiền đến tuột cùng tại kiên trì cái gì. Mọi người đều là lắc đầu thở dài, nhất là những cái kia vụng trộm ái mộ Giang Thiền thiếu niên, càng là bóp cổ tay thương tiếc, hận không thể nhanh lên đi đem thiếu nữ cho khuyên ngăn tới. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên trong lòng hơi động, chú ý tới nơi xa một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trải lời bím, mang theo kính đen Triệu Vũ Ngộng, ngốc manh đáng yêu tóc ngắn muội tử, Hứa Viên, thanh thuần động lòng người, duyên dáng yêu kiều Bạch Tỷ Mộng. Tiểu Thiền, cố lên a. Giờ phút này, mấy vị này mỗi người mỗi vẻ thiếu nữ chính tràn đầy lo âu nhìn chăm chú lên Giang Thiền. Bạch Tỷ Mộng các nàng, Giang Hiểu quả thực có chút ngoài ý muốn, hôm nay thế mà lập tức liền gặp nhiều như vậy cố nhân. Đồng thời cũng là dần dần cảm giác tra một chút những này đã từng nam viện các bạn cùng học bây giờ cảnh giới. Trừ Hứa Viên vẫn là tam trọng ngự linh sư bên ngoài, còn lại hai vị thiếu nữ đã là ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới. Bất quá, dựa theo tư chất của các nàng, như không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ ngũ trọng ngự linh sư cũng đến cùng. Sau một khắc, Giang Hiểu một lần nữa đem ánh mắt đặt ở giờ phút này đang cùng Lâm Cẩm Tú trong lúc giao thủ đơn đôi ngựa thiếu nữ trên thân. Khuấy động linh khí tùy ý mà ra, chói mắt linh mang biến ảo ngàn vạn, lệnh người hoa mắt. Cho dù Lâm Cẩm Tú có được Lâm gia thiên phú huyết mạch, hồn châu năng lực có thể tăng lên uy lực gấp mấy lần, có thể Giang Thiền lại vẫn không chút nào rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, vị này xuất thân thường thường thiếu nữ ngự linh sư phía sau đến tuột cùng trả giá quá nhiều đại cố gắng. Áp lực có thể đem một người đẩy tới vực sâu, cũng có thể đem một người đẩy lên đỉnh núi. Huyết mạch cũng không thể giới hạn hết thảy. Tỷ như Lý Mộ như vậy cường giả tối đỉnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt không phải hồn châu năng lực hoặc là cái khác ngoại vật, mà là đạo tâm của mình. Cũng đúng là như thế, làm Lý Mộ đột phá cửu trọng, hợp đạo sau khi thất bại, đối với đạo tâm hoài nghi mới có thể khiến cho triệt để lâm vào đại mê mang ở trong. Bành Giang Tiền nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh như thiểm điện, chân nhỏ đạp phá địa mặt, vận dụng một hạng nhanh nhẹn tính năng lực, không ngừng né tránh đi Lâm Cẩm Tú lần lượt công kích. Đồng thời, cái kia đem tú khí màu hồng tiểu phiến tử thỉnh thoảng hạ xuống từng đạo quang hoàn, một mực tại cắt giảm lấy Lâm Cẩm Tú trạng thái. Mà âm đúng lúc này, Lâm Cẩm Tú rốt cuộc chịu không được ở vào bị động, trong tay sáo ngọc thổi một khúc khiên động đám người tâm thần quỷ dị khúc mục. Ô ô như khóc như tố tiếng sáo, giống như từng con nhìn không thấy quỷ thủ đuốt ve thân thể ra thịt mặt ngoài. Cho dù là mọi người vây xem đều cảm giác trong cơ thể mình tốc độ máu chảy ẩn ẩn có chút chậm chạp. Giang Thiền nhận ảnh hưởng càng lớn, đến mức chân bóng mắt cá chân chỗ thậm chí ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng xương. Lâm Cẩm Tú trong nháy mắt nắm lấy thời cơ, bàn tay như ngọc trắng đột nhiên lưu chuyển nhạt linh lực màu xanh, ánh mắt đột ngột lệ, đột ngột liền muốn một trường vỗ tại thiếu nữ trên thân. "Tiểu sư muội, cẩn thận." "Tiểu Thiền." Lý Cương cùng Bạch Tỷ Mộng đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Cùng một thời gian, trong đám người, Giang Hiểu bước chân có chút xê dịch dưới, đang muốn xuất thủ lúc, nhưng vào lúc này, khí tường Giang Thiền trước người không khí đột nhiên ngưng kết, hóa thành một cái tính thực chất bích trướng. "Bành!" Dù là như thế, Lâm Cẩm Tú vẫn là một trường đem này đập nát, dư uy càng là rơi vào thiếu nữ đầu vai, đem này đánh cho bay ngược mà ra. Ta thắng. Lâm Cẩm Tú không che giấu được kinh hỉ, có trông thấy được không? Cái này Giang Thiền, căn bản không thể nào là ta đối thủ. Cùng giai nữ tính bên trong, ta mới là mạnh nhất cái kia. Ồ, phải không? Đột nhiên gian, nơi xa ngã trên mặt đất Giang Thiền khỏe miệng gãy nết, ngươi có thể hay không đắc ý quá sớm rồi. Ừm. Lâm Cẩm Tú trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Sau một khắc, Lâm Thị, trên mặt đất, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Lâm Cẩm Tú lập tức hướng phía dưới chân xem xét, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy mình vị trí toàn bộ đại địa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ dị đồng tử đồ án, giống như địa ngục chỗ sâu ác ma chi nhãn. Từng đạo yêu dị đường vân giờ phút này chính chán phóng tử mang, đồng thời cái kia quỷ dị đôi mắt từ từ mở ra. Bạch, đen nhánh ngọn lửa màu tím trong lúc đó giống như núi lửa dâng trào, phóng lên tận trời, triệt để đem Lâm Cẩm Tú vây quanh tại trong đó. Hoa, toàn trường sôi trào, bạn không nghĩ tới một màn này. Ta nói rồi, ngươi không xứng. Giang Thiền chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đơn giản lau một cái môi anh đào gian vết máu. Về sau kiêu ngạo mà ngóc lên đầu, ta mới là tiểu thủ tịch. Chương 652, Tam Thanh Cung bên ngoài giờ phút này, thiếu nữ áo đen hăng hái đứng tại chỗ, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa theo gió tung bay, tư thế hiên ngang. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở này trên thân. Hoàng hốt ở giữa, đám người dường như nhìn thấy rất nhiều năm trước cái kia đồng dạng tinh thần phấn chấn thiếu niên. Ha 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 ha. Trong đám người, Giang Hiểu Nguyên bản hư nhấc tay phải dần dần buông xuống, cũng thoải mái nở nụ cười. Làm thiếu nữ kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nói ra câu kia ta mới là tiểu thủ tích lúc, đối phương rốt cục nên đón thuộc về chính mình trưởng thành cùng cố sự. Cùng lúc đó, Hứa Viên đám người tiến lên đón, chen chúc tại Giang Thiền bên người, nói chuyện say sưa. Đại sư Minh Lý Cương cũng là nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới tiểu sư muội thế mà có thể chính diện đánh bại Lâm Cẩm Tú. Đối với cái này, Giang Thiền chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp thượng cũng không quá nhiều nhan sắc. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a a a. Một bên khác, Lâm Cẩm Tú lại như thế nào cũng không chịu nhận trước mắt một màn này. Không hề nghi ngờ chính là chính mình bại, hơn nữa còn thành tựu Giang Thiền, đây quả thực vô pháp tha thứ. Chúng ta đi. Lâm Cẩm Tú dễ dàng lấy đứng dậy, đối với người khác nâng đỡ, lấy thất bại người cô đơn tư thái rời đi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu chú ý tới một màn này, hai mắt nhắm lại. Chính là Tô gia cũng không có kia phần tư cách có thể động tiểu Thiền. Giang Hiểu tự nhiên rõ ràng đối phương ánh mắt bên trong ẩn chứa bán độc, khinh thường cười một tiếng, ngươi lại đáng là gì đồ vật. Sau một khắc, Giang Hiểu thu lại trong mắt thần sắc, yên lặng nhìn về phía chúng tinh cùng Nguyệt Giang Thiền. Hăng hái, phong quang vô lượng. Hứa Nguyên, Bạch Tỷ Mộng, Lý Cương, Lâm Đông Đông đám người đều vẩn quanh tại này quanh mình, quan tâm quan tâm. Người bên ngoài tắc hoặc là hâm mộ, hoặc là ước mơ nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Dường như đèn chiếu hạ nhân vật nữ chính, thưởng thụ lấy hết thảy vốn có ca ngợi. Cái này đó là thuộc về Giang Thiền cố sự. Đã từng kinh nghiệm đủ loại tất cả đều sẽ thành này thông hướng bắt trọng ngự linh sư làm nền, tương lai con đường phía trước một mảnh quang minh quang đạt. Giang Hiểu chỉ một mình đứng ở phía ngoài đoàn người vây, an tĩnh nhìn xem một màn này, giống như đèn chiếu bên ngoài không đáng chú ý người đi đường. Không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Tiểu thủ tịch sao? Đột nhiên gian, Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, làm gì giới hạn Vu Ca Ca đã từng thành tựu. Lớn mật phóng ra hình bóng của ta đi, đời tiếp theo thủ tịch chi vị, Lý Mộ nói rồi cũng không tính. Nếu ngươi muốn, thông hướng thủ tịch con đường, đem vô bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng hồi nhìn một cái giờ phút này thiếu nữ ôn nhu bên mặt, Giang Hiểu lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau một bước, giống như hòa vào trong bóng tối cái bóng, biến mất tại nơi đây. Đây là thuộc về Thiên Cơ cung ngự linh sư cố sự, mà chính mình sắp ở đây mở ra thuộc về Bắc Minh quỷ cố sự. Cái này đáng chết Giang Thiền, chờ tỷ tỷ thành thủ tịch, nhập chủ Ngọc Hư cung về sau, ta nhất định phải đem hôm nay phần này sỉ nhục toàn diện trả lại. Xanh đúng tươi tốt giữa rừng núi, Lâm Cẩm Tú giờ phút này chính phát tiết lửa giận trong lòng, không ngừng khẽ kêu mắng chửi. Đồng hành đồng bạn không dám loạn phát một lời, sợ sợ đối phương rủi ro. Giang Thiền trước đây tại Ngọc Hư cung bên trong bế quan mấy tháng, đám người đối nó thực lực tiến hành sai lầm ước định, vẫn là chẳng ai ngờ rằng đối phương thế mà đánh bại có được Lâm gia huyết mạch Lâm Cẩm Tú. Ngay tại Lâm Cẩm Tú hùng hùng hổ hổ lúc, đám người lại là không thể chú ý tới một đoàn không tầm thường bóng đen dần dần ăn mòn mà tới. "Ừm, Lâm Phi Phi, ngươi tại sao không nói chuyện?" Lâm Cẩm Tú mắng có chút miệng khô, liền nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh thiếu niên. Sau một khắc, Lâm Cẩm Tú đồng tử đột nhiên co lại. "Đồng bạn." Vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa kịp phản ứng, bạch tại trong bóng tối rôi ra đại thủ đột nhiên một phát bắt được Lâm Cẩm Tú đầu vai. "Kiệt kiệt kiệt, đến bổn tọa thương nguyên quỷ vừa uống chén trà đi." Nương theo lấy một đạo kiệt lệ tiếng cười, Lâm Cẩm Tú hoa dung thất sắc, còn chưa kịp thét lên, lập tức liền bị đẩy vào trong hắc ám. Giữa rừng núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu qua đi, két két. Nương theo lấy một đạo tiếng mở cửa. Giang Hiểu phảng phất không người cất bước đi đến, thanh tú trên khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười thản nhiên. Phủi tay, Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn bị cào nát áo choàng, khẽ cười nói, cô gái này còn rất điên. Bạch. Cùng lúc đó, một sợi đen nhánh tịch hỏa đem cấm thuật chi môn tiêu đốt hầu như không còn. Cảm giác có chút không đúng. Giang Hiểu đống nhiên nhíu mày, làm sao cảm giác ta làm loại chuyện này càng ngày càng thành thạo đây? Dựa theo thế nhân ánh mắt xem ra, Bác Minh Quỷ thật đúng là một cái chính cống đại ma đầu. Nhân tộc thiên tiêu đều nhanh cho này thai hỏa xong, cái này ai nhận được rồi? Thật muốn lại cho Giang Hiểu một đoạn thời gian phát dụng, đến lúc đó đừng nói quỷ vật, ngay cả tương lai ngự linh sư đều phải trở thành này dưới trướng trận doanh. Ha 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 ha! Giang Hiểu ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, sau đó liền cất bước hướng phía trước đi đến. Trước đây đủ loại chẳng qua là kiện khúc nhạc dạo ngắn thôi. Xem như hiểu rõ hạ Giang Tiền tình hình gần đây, có thể cùng này tương đối cơ vãn ca lại. Khoảng cách số mệnh chi chiến đến nay, đã có 2 năm dài đằng đằng thời gian. Nhưng khi đó cơ vãn ca bị Lý Mộ bắt giữ một màn, lại rõ ràng là cấn trong đầu, rõ mồn một trước mắt. Đi lại tại dài dằng dặc trên đường núi. Trong bất chi bất giác, Giang Hiểu sắc mặt tuy không dị thường, tâm tình lại nặng nề xuống dưới. Sắc trời dần muộn. Đầu này thẳng tới thông thiên trên đường núi chỉ có chút ít số mấy đệ tử. Lẫn nhau ngẫu nhiên nói chuyện nội dung cũng không thể rời đi huyền môn, Lý Mộ, Bác Minh Quỷ mấy cái này chứ. Gặp phải Giang Hiểu. Những thiếu niên thiếu nữ này chỉ hơi quét mắt, sau đó liền cũng không hề để ý, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương sẽ là Bác Minh Quỷ. Nói đến thú vị một điểm. Đại bộ phận đệ tử đều là hướng xuống, chỉ có Giang Hiểu một thân một mình đi ngược dòng nước, hướng phía đỉnh núi chỗ không ngừng đăng lâm. Dọc đường đệ tử càng ngày càng ít. Giang Hiểu mắt đen càng thêm thâm trầm. Chẳng biết tại sao, không khí càng thêm kiềm chế xuống dưới. Nặng nề linh lực giống như ngân thủy ngân quanh quẩn lấy cả đỉnh núi. Cái này đó là thuộc về Lý Mộ cựu trọng linh áp. Chưa thức tỉnh, chỉ là vô ý thức gian lan tràn ra, liền có như thế thần uy. Khó có thể tưởng tượng một khi tỉnh lại, người này đến tột cùng đem sẽ đáng sợ bao nhiêu. Cổ Kim không có vị thứ nhất cựu trọng ngự linh sư, từng cùng tiên đạo đứng sóng vai trí cao tồn tại. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, di chuyển bước chân, lần nữa leo lên một tầng thềm đá. Đúng lúc này, ngươi là ai? Muốn như vậy còn không trở về ngươi hành cung? Trong bóng tối đột nhiên bay ra một người trung niên, tản mát ra khí tức gần ẩn chính là thất trọng ngự linh sư. Chỉ liếc mắt một cái, vị này thiên cơ cung thất trọng ngự linh sư liền trông thấy Giang Hiểu áo choàng thượng huy trường, bát cảnh cung đệ tử. Trung niên nhân nhíu mày, đạo, ngươi là vừa gia nhập thiên cơ cung không thành? Phía trên này thế nhưng tam thanh cung, người không có phận sự trở tiến. Nghe vậy, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mở miệng cười một tiếng, ta muốn đi chính là tam thanh cung. Trung niên nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cơ hồ trong nháy mắt, trung niên nhân liền ngạc nhiên cứng đờ tại chỗ. Đập vào mi mắt một đôi yêu dị từ đồng, tinh thần mê hoặc giống như triều tịch không ngừng đánh thẳng vào đại não thần trí. Cái gì? Chỉ ngắn ngủi một sát na, trung niên nhân lập tức liền thoát khỏi mê hoặc trạng thái, cũng ý thức được không thích hợp. Đang muốn động thủ lúc, một sợi ngọn lửa đen kịt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đem này triệt để vây quanh, cho đến rốt cuộc không phát ra được mảy may âm thanh. Đừng cản đường A Giang Hiểu sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt thu hồi nhãn thần, sau đó nhìn về phía đầu này dài dằng dặc đường núi đỉnh điểm. Tại nơi cuối cùng, nơi đó là Tam Thanh Cung, nơi đó là Lý Mỗ nơi ở, nơi đó là nhân tộc chí cao vô thượng nhất thánh địa, nơi đó là giam giữ lấy cơ vãn ca nhà giam. Chương 653, bại lộ là đêm. Trăng sáng sao thưa. Thiên Cơ Sơn, đỉnh núi chỗ. Một bộ áo trắng Tô Hàn đứng ở cự thạch phía trên, ngắm nhìn phương tây đường chân trời mơ hồ nổi lên tia ánh sáng trắng. Nơi đó chính là Tây Bộ chiến khu. Hiện nay chính thân nhau, dù là cách xa xôi thời không, vẫn đem trọn mảnh bầu trời đêm chiếu rọi được thoáng như ban ngày. Hoa đều đã đánh ba ngày, hai bên bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ xuất động không dưới số lượng một bàn tay. Tô Hàn nhíu mày, tự nghĩ đạo, trước đây ngược lại là khinh thường lệ quỷ, một ít bách quỷ bảng căn bản không có ghi lại huyền quỷ đều thừa dịp cơ hội lần này xông ra. Còn tốt sư tôn sớm bố trí có thương nguyên quỷ con cờ này, nếu không những này quỷ vật thật đúng muốn thai họa ta nhân tộc không biết bao nhiêu năm. Nghĩ như vậy, Tô Hàn không khỏi càng thêm bội phục vị kia hắc bạch đạo bảo trung nhân nhân. Như thế cực kỳ trọng yếu người quỷ đại chiến, Thiên Cơ Cung vì sao không tham dự trong đó? Đầu tiên khẳng định là Long Thủ chờ cao giai chiến lược không đủ, tiếp theo cũng là điểm trọng yếu nhất, Thiên Cơ Cung từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy đối huyền môn đòn sát thủ. Nếu không phải Bắc Minh quỷ hoành không xuất thế, Lý Mộ không chừng thật sự có thể lấy sức một mình nghịch thiên mà đi, che chở nhân tộc vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh xuống dưới. Không biết sư tôn đến tuột cùng còn bao lâu nữa mới có thể thức tỉnh. Tô Hàn chợt thở dài, ánh mắt buồn vô cớ, tiểu cô cũng đến nay không có tin tức truyền về. Đối mặt từng kiện sẽ ảnh hưởng lịch sử đi hướng trọng đại lựa chọn, chính mình căn bản không dám tùy tiện làm ra quyết định, chỉ có thể chờ đợi sư tôn thức tỉnh. Hiện nay, Thiên Cơ Cung như là rắn mất đầu, bởi vậy cũng càng thêm nổi bật Lý Mộ tầm quan trọng. Tiêu ngạo như đã từng Tô ra đệ nhất danh sách, giờ phút này lại mờ mịt luống cuống, hoàn toàn mất đi tự tin khí phách. Nguyên nhân rất đơn giản, không giống với Giang Thiền, Tô Hàn gánh chịu đồ vật càng nhiều, trưởng thành độ khó cũng lớn hơn một chút. Đúng lúc này, Tô Hàn, cẩn thận. Một đạo vô cùng quen thuộc âm thanh đột nhiên đến trong lòng băng lên. Tô Hàn đột nhiên khẽ giật mình, sau đó thần sắc khiếp sợ đến mức cực hạn. Đã từng liếc mắt một cái cũng trông không đến đầu dài dằng dặc đường núi. Giờ phút này, Giang Hiểu từng bước một đi tới, cuối cùng đến nơi cuối cùng. Quay đầu nhìn lại, lớn như vậy Thiên Cơ Sơn thu hết vào mắt. Trừ bỏ Tam Thanh Cung bên ngoài, bảy đại hành cung cao thấp xen vào nhau, dấu kín tại xanh tươi giữa rừng núi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút yêu đất đen đuốc. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất, tự nhiên có một phen đặc biệt tâm tình. Có thể Giang Hiểu từ trước đến nay không quá là cái giả mồm tính tình, dưới mắt mục tiêu càng là vô cùng kiên định. Hiện nay Thiên Cơ Cung chỉ có một cái thiên tướng chấn giữ, có thể thất trọng ngự linh sư lại không ít. Giang Hiểu cũng không phải là thật tiên điên, còn không có phát rồ đến một đường như bẻ cánh khô xông vào Tam Thanh Cung. Tòa này nhân tộc Thánh Sơn truyền kỳ ngự linh sư nói ít cũng có trên trăm vị nhiều. Hắc Sa ẩn sớm đã mở ra. Tam Thanh Cung đang ở trước mắt. Chính mình sắp chui vào trong đó nghĩ cách cứu viện cơ văn ca. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu con ngươi đột nhiên lạnh xuống. Ở sau lưng hắn, một thanh thu thủy lạnh kiếm chẳng biết lúc nào nhắm ngay phía sau lưng. Bác Minh Quỷ. Tô Hàn mở miệng như thế hỏi. Một bộ áo trắng như tuyết, tại trong gió đêm tung bay, chọc thế chỉ toàn sen xuất trần. Vì cái gì? Đối với cái này, Giang Hiểu không trả lời mà hỏi lại, ngựa khí tỉnh táo đến dường như không cảm giác được gần trong gang tấc sắc cơ. Hắc Sa ẩn, hai cái canh giờ bên trong có thể che đậy hết thể khí tức, đối phương đến tuột cùng là như thế nào phát hiện trong bóng tối chính mình? Không có trả lời. Trong không khí quanh quẩn lấy thuộc về Lý Mộ cựu trọng khủng bố linh uy, không khí ngột ngạt đến mức cực hạn. Tô Hàn nắm chặt linh kiếm, thân kiếm hiện ra sáng như tuyết ánh trăng, từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh lực cuốn quanh. Trước mắt cái bóng lưng này, chính là Thiên Cơ Cung hiện nay mạnh nhất tử địch, Bác Minh Quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hoặc là vì nhằm vào bế quan bên trong sư tôn, hoặc là chính là vì giải cứu gia bị cầm tù lấy ác mộng quỷ. Động thủ, vẫn là nói. Giang Hiểu môi mỏng hơi cuộn lên, câu lên một môi đùa cợt độ cong, không dám. Khoảng cách gần như thế, Tô Hàn lạnh lùng trả lời, kiếm của ta, ngươi tránh không khỏi. Cho nên, thử một chút. Giang Hiểu đưa lưng về phía vị này đương đại Tam Thanh Cung truyền nhân, ngựa khí tùy ý, dường như ngược lại là chính mình một mực nắm giữ lấy thế cục. Ta có một vấn đề. Chốc lát về sau, Tô Hàn chậm rãi mở miệng, Giang Thiền. Lúc trước vì sao có thể từ Minh Phủ an toàn thoát ra? Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trong mắt lần đầu toát ra một môi vẻ ngạc nhiên, chỉ ngắn ngủi một sát na liền bay nhanh thu lại. Bổn tọa cũng có một vấn đề. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên lạnh liệt, cười lạnh nói, Tô Hàn, ngươi khi nào trở nên như thế không tự tin rồi? Bạch, bạch, bạch. Vừa dứt lời, cả tòa Thiên Cơ Sơn bốn phương tám hướng đột nhiên bộc phát ra vài luồng mạnh mẽ sóng linh khí, từng đạo thuần linh lực màu trắng của sáng phóng lên tận trời. Thiên Cơ Cung thất trọng ngự linh sư nhóm tất cả đều kịp phản ứng. Cứ việc không biết Tô Hàn đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình tung tích, nhưng bây giờ đối phương rất rõ ràng chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Xoẹt. Vừa loáng gian, Tô Hàn không còn tiến hành che giấu, kiếm quang như luyện, sắc bén kiếm thế vạch phá dưới ánh trăng màn đêm. Nhưng vào lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên trở nên tàn tạ. Lúc nào? Tô Hàn đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn về phía bên hông cái kia chẳng biết lúc nào đeo lên màu đỏ sầm mặt nạ Hàn Nhi A Lệ Ủy. Kiếm của ngươi chậm, vì cái gì? Sau một khắc, Bắc Minh bị tay phải thiêu đốt lên đen nhánh tinh hỏa, nhẹ nhàng khoác lên Tô Hàn trên vai. Tình trạng khẩn cấp. Gần như đồng thời, một giọng giàn mua giống như thiên lôi quần quần tiếng vọng tại toàn bộ bầu trời đêm, tất cả thất trọng trở xuống ngự linh sư, lập tức rút lui Thiên Cơ Sơn. Lập tức rút lui Thiên Cơ Sơn. Đêm đã khuya thời gian. Ngọc Hư cung bên trong, Giang Thiền tắm rửa kết thúc về sau, đối tấm gương, cắt tỉa nhu thuận tóc đen. Trong kính thiếu nữ, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, đủ để khiến mỗi một vị nam tính vì đó tâm động. Đáng tiếc duy nhất chính là tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, thần sắc có chút quá cao lãnh. Giang Thiền nghĩ nghĩ, sau đó miễn cưỡng dẫn ra khóe miệng, tận lực giả làm nét mặt tươi cười, phảng phất là tại cứng nhắc bắt trước người nào đó. Có thể, mặc cho chính mình như thế nào trở về nghĩ đã từng ca ca làm tiểu thủ tịch bộ dáng, cuối cùng khó mà có nó ba phần nhan sắc. Cuối cùng, thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Hồi tưởng ba ngày một màn, thiếu nữ lại nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ. Coi là mình nghe được lại có nữ tự xưng tiểu thủ tịch lúc, trong lòng thực cảm thấy tức giận, tựa như là cái nào đó chân quý bức tranh bị nhiễm lên một bãi mực nước. May mà chính là chính mình đem nữ nhân kia đánh bại. Đúng lúc này, Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5, Đỉnh Phong Huyền Quỷ, Minh Phủ chi chủ. Quần quần tiên lôi tiếng nổ ầm vang loé sáng, dường như sắp đem không gian chỗ chấn vỡ bình thường, Bác Minh Quỷ, giáng lâm tam thành cùng. Một đêm này, cả tòa Thiên Cơ Sơn triệt để sôi trào. Chương 654, Thiên Cơ Sơn chi chiến một đêm này. Cả tòa Thiên Cơ cùng, định trước không người ngủ. Bát đại hành cung đệ tử tất cả đều lâm vào trước nay chưa từng có khiếp sợ ở trong. Cái gì? Ma đầu kia xông vào Thiên Cơ Sơn rồi? Bác Minh Quỷ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ông trời ơi, đây là sự thực, không phải diễn tập. Trước một giây còn chuẩn bị tắt đèn chìm vào giấc ngủ, một giây sau liền nghe nói như thế hãi nhiên tin tức. Những thiếu niên thiếu nữ này thậm chí cũng không kịp mặc mang tốt quần áo, tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng. Quả nhiên, trong màn đêm cả tòa Thiên Cơ Sơn triệt để bị từng đạo thuần trắng linh lực cổ sáng sở chiếm cứ. Giữa thiên địa tràn ngập thuộc về truyền kỳ ngự linh sư nhóm mạnh mẽ linh uy. Đỉnh núi chỗ tức thì bị rực rỡ linh mang bao phủ. Tất cả thất trọng trở xuống ngự linh sư. Một cái tản ra khí tức mãnh liệt áo đen lão giả vẻ mặt nghiêm túc, quát to, lập tức rút lui Thiên Cơ Sơn. Đỉnh núi chỗ, khoảng cách Tam Thanh Cung không đủ 100 mét trên đất trống. Giang Hiểu liếc mắt không bầu trời xa xăm, cao mày, lần này phiền phức, đến tuột cùng vì cái gì? Cho tới giờ khắc này, Giang Hiểu cũng nghĩ không thông, chính mình đến tuột cùng là vì sao lại bị phát hiện? Trên 100 vị thất trọng ngự linh sư, đủ để dung chuyển huyền môn một cố cường đại lực lượng. Giang Hiểu cũng không cho rằng mình có thể cưỡng ép giết ra ngoài, đây cũng là chủng kiến Minh phủ nguyên nhân ở chỗ đó. Có thể cục diện dưới mắt cũng không nghi ngờ đem chính mình ép lên đầu này tuyệt lộ. Không có thời gian nghĩ nhiều, Giang Hiểu ánh mắt đột ngột mãnh liệt, trong lòng biết chỉ cần có thể sớm đánh vào Tam Thanh Cung, vẫn có cơ hội tại nhóm này chuyển kỳ ngự linh sư dưới mắt cứu đi cơ băng ca. Nhưng vào lúc này, chính mình nguyên bản nắm lấy Tô Hàn đầu vai tay phải đột nhiên bị màu u lam băng cứng đông lại. Giang Hiểu nhướng mày, vừa chuẩn bị động tác, đột nhiên gian, Tô Hàn đột nhiên biến thành một tòa hình người băng điêu. Bành! Sau một khắc, băng điêu đột ngột vỡ vụn, vô số hiện ra hàn mang vụn băng hóa thành cuồng phong, sau đó tại cách đó không xa một lần nữa hóa thành hình người. Ồ! Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi hơi kinh ngạc, về sau đồng tử chuyển hóa thành trong suốt bạch đồng. Bách mục khám phá đối thủ hồn châu năng lực. Lúc đầu chỉ có thể phân biệt nguyên cấp cấm thuật trở xuống năng lực, có thể kinh nghiệm hối hận châu nhân quả rèn luyện về sau, chính là nguyên cấp cấm thuật cũng không gạt được bách mục. Cơ hội trong máy mắt, Giang Hiểu liền biết được Tô Hàn hiện nay vốn có tam đại nguyên cấp cấm thuật. Làm Tô gia đệ nhất danh sách, đối phương nguyên cấp cấm thuật tự nhiên cũng là tịch hỏa khoảng cách như vậy nguyên cấp cấm thuật chỉ kém một tia đỉnh tiêm năng lực. Ngay cùng một thời gian, Tô Hàn thể nội hiện ra đại lượng bành trướng linh lực, 1100 trượng linh hải, đủ để khinh thường quân hùng. Thực lực không tệ. Thấy thế, Giang Hiểu khó được bình điểm một câu, có thể bổn tọa không có hào hứng cùng ngươi dây dưa. Két, ken két. Vừa dứt lời, Giang Hiểu hai chân đột nhiên bị một tầng cứng rắn hàn băng chỗ đông cứng, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Ở đây đền tội đi. Tô Hàn tay cầm linh kiếm, hóa thành một đạo hồ quang, lấn người tới gần. Mạnh mẽ linh lực hóa thành xoay tròn của phong, ven đường sẽ rách hết thể tồn tại. Cái kia đem thu thủy lạnh kiếm càng là cách ra một bôi chói mắt linh mang, tán phát ra trận trận tiếng long ngâm. Có thể sau một khắc, Hoa Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, thân hình trong nháy mắt hóa thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào, biến mất ngay tại chỗ. Vừa ló gian, Tô Hàn trong lòng biết không ổn, có thể còn chưa kịp phản ứng. Xuất hiện lần nữa lúc, Giang Hiểu đã làm một tay lại lần nữa bắt lấy Tô Hàn đầu lâu, nguyên cấp nhục thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ngang nhiên lên địa. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Lại đi tu luyện cái mấy năm đi. Giang Hiểu lạnh nhạt nói, trong chốc lát lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên hông. Một thanh đến từ thiên ngoại thần kiếm tới lúc gấp rút tốc độ hướng phía chính mình đánh tới. Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Xoẹt xẹt trong hư không chợt hiện một sợi đen nhánh tinh hỏa, bay nhanh hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, sau đó mang theo gạo thét chi thế xông ra. Nghiên xúc. Trên bầu trời, từng vị truyền kỳ ngự linh sư đều là gọi ra riêng phần mình bản mệnh linh khí. Cá thể tuy là không đủ gây sợ, nhưng số lượng thực tế nhiều lắm. Phiền phức. Giang Hiểu chau mày, dư quang liếc mắt xa xa Tam Thanh cung cửa vào. Cùng lúc đó, hố to chỗ sâu đột nhiên sáng lên một bôi hào quang màu lam đậm, đại lượng hàn băng nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt liền chiếm cứ toàn bộ đại điện. Giang Hiểu hai chân lại lần nữa bị băng cứng chỗ đông kết, khó mà động tác. Một bộ áo trắng tô hàn sâu vô cùng trong hố dâng lên, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, kiên kỵ nhìn xem giờ phút này bị bao bọc vây quanh Bắc Minh Quỷ. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. Vừa mới một cái đơn giản đối mặt, lập tức phân cao thấp. Chính mình căn bản không có khả năng ngăn được đầu này Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bắc Minh Quỷ, không cần cho nó bất cứ cơ hội nào. Nghĩ như vậy, Tô Hàn lập tức mở miệng tiếng nổ quát. Không cần này nhiều lời. Thất trọng ngự linh sư nhóm tự nhiên cũng đều hiểu được, nhao nhao vận dụng lên riêng phần mình bí thuật. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, nhìn quanh mình, đầy trời thần phật. Làm đã từng tiểu thủ tịch lại đi đến giờ này ngày này tình cảnh như vậy. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, nâng tay phải lên, đến trong hư không rút ra một thanh huyết đồng ma kiếm. Chỗ chui kiếm rỗi ra một cây máu đỏ tươi tuyến, đâm vào cánh tay huyết nhục bên trong, liên tục không ngừng huyền quỷ tinh huyết lưu chuyển quanh thân các nơi. Nặng nghề tim đập âm thanh giống như trống trận, tiếng vọng tại toàn bộ thiên cơ sơn bầu trời. Xoẹt, một kiếm, huyết hàng ngập trời. Huyền Vũ kiếm hung sát huyết khí, 3.400 trượng đỉnh hàng linh hải, dung hợp số mệnh châu sau linh lực. Thật mạnh. Chư thiên ngự linh sư nhóm quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới hôm nay tay cầm Huyền Vũ kiếm Bắc Minh Quỷ, chỉ một kiếm liền bộc phát ra như thế hãi nhiên như thế. Giống như tinh hải chút xuống, cực hạn kiếm mang màu đỏ ngòm lấy thế không thể đỡ chi thế, sẽ rách ven đường hết thảy tồn tại. Nguyên bản quần tinh mênh mông thương không trực tiếp bị cái này một bôi vô cùng tận huyết quang sợ chiếm cứ. Thiên Cơ Sơn bên ngoài, bao quát Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng bọn người ở tại bên trong tất cả thiên cơ cung đệ tử tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Cái này, đây chính là Bắc Minh Quỷ thực lực đáng sợ sao? Chúng người vô ý thức tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy một kiếm này cướp tận thế gian tất cả sáng ngời. Cho dù bắt trọng ngự linh sư chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu nắm lấy thời cơ, tốc độ cao nhất hướng phía Tam Thanh cung đại điện chạy đi. Kết. Vừa ló gian, trong hư không lại đột ngột sinh ra đại lượng màu băng lam băng cứng, đông kết Giang Hiểu tử chi. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng để ngươi đem ác mộng bị cứu ra. Cách đó không xa, Tô Hàn nắm chặt bản mệnh linh kiếm, ánh mắt kiên định. Anh vừa dứt lời, một cỗ mạnh như thái nhạc trọng áp ầm vang giáng lâm, Tô Hàn cả người trực tiếp bị ép vào đại địa ở trong. Giang Hiểu hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ấn ký chính chậm chậm tiêu đốt. Thiên tướng, vì sao không có xuất hiện? Giờ phút này, Giang Hiểu ý niệm thông suốt, thêm chút tưởng tượng về sau, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Huyết hải tràn ngập thiên cung, mấy đạo rực rỡ như sao linh mang đại trán. Thiên cơ cung thất trọng ngự linh sư nhóm nhau nhau vận dụng thủ đoạn, phá vỡ một kiếm này, cũng ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía dưới Bắc Minh Quỷ. Bạch. Trong lúc nhất thời, vô số năng lực đồng loạt giáng lâm tại Giang Hiểu vị trí khu vực. Chương 655, một đao bổ ra thiên cơ sơn đỉnh thai nhức góc tiếng nổ. Tinh thuần linh lực đem đỉnh núi bao phủ, giống như mặt trời chói mắt, chiếu rọi cả mảnh trời khung. Mấy đạo nguyên cấp cấm thuật uy thế không cần nhiều lời, đây là chuyển kỳ ngự linh sư nhóm cố ý khống chế uy lực, không muốn hủy tòa này thánh địa loài người. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Thương ngực bạch quang đột nhiên bị một bôi huyết mang cương ép xé rách. Giang Hiểu hóa thành một tia ô quang, xông phá trùng điệp phong tỏa, ngập trời huyết sát chi uy, càn quét bát hoang. Nay cầm trong tay huyết đồng ma kiếm, cánh tay phải sớm đã hóa thành tinh hồng quỷ thủ, mạch máu còn như rồng quận dữ tợn hiển lộ. Xốc xếp dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia càng giống như dã thú kiệt gờ. Cái gì? Ngự linh sư nhóm khó có thể tin. Bạn không thể nghĩ đến mấy đạo nguyên cấp cấm thuật xuống dưới, Bác Minh Quỷ dường như hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại hung uy ác hơn một bậc. Cùng lúc đó, Tô Hàn phút chốc cầm ngược bản mệnh linh kiếm, hai chân hơi cong, thân thể hơi cong. Sắc bén kiếm thế không ngừng lượn lờ tại trên thân kiếm. Giờ phút này, giữa thiên địa vạn vật đều biến mất không còn, này trong mắt chỉ còn lại có Bác Minh Quỷ. Bá, tại trong chốc lát, Tô Hàn thân hình đột nhiên một tàn. Thuấn sát không nhìn không gian khoảng cách đòn sát thủ, toàn lực bạo phát xuống, ngưng kết kiếm thế đủ để trong nháy mắt xé rách đỉnh phong nguyên quỷ. Cả phiến thiên địa dường như lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Sau một khắc, một môi bạch quang giống như sao băng bạch phá dừng lại hình tượng. Bạch. Giang Hiểu động tác đột nhiên trì trệ. Cùng lúc đó, Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã lấp lóe đến ngay phía trước, khí thế bén nhọn chưa tàn đi, thể nội linh lực giống như nước sôi, chiến y đến một cái đỉnh phong. Này trong tay bản mệnh linh kiếm chẳng biết lúc nào nhiễm lên đỏ thắm huyết sắc. Chiêu này tên là thuần sát. Tô Hàn cố nén thể nội hỗn loạn khí tức, mở miệng nói, một kiếm này, ngươi tránh cũng khỏi. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu cứng đờ hạ thấp đầu. Một bôi thuần trắng kiếm mang lại đột ngột đem chính mình chặn ngang cắt đứt. Đây chính là Tô Hàn cái thứ hai năng lực à? Trên bầu trời, thất trọng ngự linh sư nhóm bị trước mắt một màn này khiếp sợ, ở cái này chỉ sợ đã có huyền cấp cấm thuật uy lực. Không hổ là Tam Thanh cung chuyên nhân, Bắc Minh Quỷ nhất định chịu trọng thương. Đám người ánh mắt lửa nóng, trước đây e ngại mấy phần Bắc Minh Quỷ hung uy, dưới mắt một lần nữa lòng tin tăng bật lên. Nhưng lại tại trước mắt bao người, làm rất tốt. Vừa mới còn tràn đầy chấn kinh ngạc Bắc Minh Quỷ bỗng nhiên lại cười khẽ hạ. Vừa ló gian, Tô Hàn đồng tử thu nhỏ lại. Cũng không có cần phải nói ra chiêu thức tên không phải sao? Giang Hiểu phần bụng thương thế lấy kinh thế hai tục tốc độ khép lại, dù sao, ngươi hết thảy, bổn tọa sớm đã thấy rõ. Nương theo lấy nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, Giang Hiểu tay trái bỗng nhiên cầm một thanh màu đen thái đao, đồng thời giơ lên cao cao. Như vậy, giờ khắc này, Giang Hiểu tại Vĩnh Hằng Linh Hải ra chỉ dưới, giống như toàn bộ thế giới chúa tể, kiến thức hạ chân chính huyền cấp cấm thuật đi. Bạch, màu đen thái đao bỗng dưng rơi xuống, nhìn như phổ thông tới cực điểm một chiêu. Có thể sau một khắc, ở đây tất cả mọi người lại không khỏi là trừng lớn hai mắt, kinh hãi đến cực hạn. Đập vào mi mắt một màn, cả phiến thiên địa bị một đạo đen nhánh đường cong mở ra. Đây là cái gì? Thiên Cơ Sơn bên ngoài, Bát Đại Hành Cung đệ tử không tự chủ được ngẩng đầu lên, cực kỳ chấn động. Một đạo thẳng tới thương khung đen nhánh đường cong, tính cả tòa Thiên Cơ Sơn ở bên trong, thế giới bị triệt để chia hai nửa. Bắc Minh Quỷ, tất cả ngự linh sư đồng loạt nhìn về phía đỉnh núi chỗ cái kia đạo ma tính nghiêm nghị bóng lưng. Cung chủ nếu không thức tỉnh, trên đời này ai có thể ngăn cản ma đầu nửa bước? Giờ khắc này, trong lòng mọi người bị kín tên là tuyệt vọng bóng tối. Không do ý mắng, một sợi tóc đen lại lặng yên bay xuống. Tô Hàn đồng tử ngốc trệ, cả người triệt để sững sờ ngay tại chỗ, hai tay lại có chút mất lực, đến mức sắp cầm không được bản mệnh linh kiếm. Tấm kia tuấn giật gương mặt thượng lại không một chút tự tin thần thái, thay vào đó chính là thật sâu ý sợ hãi. Tại bên cạnh người, một đạo cực nhỏ màu đen đường cong dường như thần linh ở cái thế giới này trên bức họa tùy ý bôi lên một bút. Tính cả tòa Thiên Cơ Sơn ở bên trong, đạo tâm của mình dường như cũng bị một kiếm này vạch phá. Cách đó không xa, Giang Hiểu ngự khí lãnh đạm mở miệng nói, chiêu này như thế nào? Nếu nói Tô gia Thiên Phú huyết mạch có thể đem nguyên bản nguyên cấp cấm thuật không ngừng tiến giai, đẩy tới huyền cấp lĩnh vực, như vậy có được Hối Hận Châu Giang Hiểu chính là cố gắng tiến lên một bước. Dù là Thiên Cơ Sơn sắp đặt trùng điểm pháp trận, có thể tại một đao kia dưới vẫn là giống như đầu hũ dễ như trở bàn tay bị cắt mở. Trên bầu trời, Thiên Cơ Cung truyền kỳ ngự linh sư nhóm triệt để sắp điên cuồng. Nhân tộc thần thánh biểu tượng, mấy ngàn năm cũng không gì phá nổi Thiên Cơ Sơn. Giờ này ngày này, Bắc Minh Quỷ một đao bổ ra. Nghĩa xúc, một vị tóc trắng xóa lao giả khỏe mắt, phận không thể đem Bắc Minh Quỷ thiên đao vật quả, lão phu nhất định phải ngươi sống không bằng chết, đủ kiểu tra tấn một vạn năm, mười vạn năm, cho đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Không, không. Thiên Cơ Sơn, khác một cái tuổi trẻ nữ tử thậm chí đều không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, nội tâm nhận cực lớn xung kích. Chư vị, Bắc Minh Quỷ hủy ta thánh cung, tội không thể tha. Đúng lúc này, một cái người trung niên áo đen đỏ bừng hai mắt, giận dữ hét, ta trở thân là ngự linh sư, hôm nay chính là trả giá tính mệnh cũng phải đem này nghiệt xúc chu sát nơi này. Ha 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 ha. Đối với nơi đây đủ loại, Giang Hiểu chỉ lên tiếng cười như điên, năm ngón tay khấu chặt ở huyền vũ kiếm cùng màu đen thái đao. Đại đạo độc hành, vốn là như thế. Không có nửa điểm có thể nói chỗ trống. Giang Hiểu chưa từng che giấu chính mình tư dụng, lần này vốn là vì giải cứu Cơ Văn Ca, huống chi Lý Mộ muốn số mệnh châu chấp trưởng thiên đạo, sớm cùng mình không chết không thôi. Có thể dựa vào cái gì vai trò của chúa cứu thế hẳn là hắn? Lẫn nhau làm một đời thiên tiêu, ai không tự phụ, ai không chỉ tin tưởng tự thân? Lý Mộ có thuộc về Thiên Cơ Cung truyền thừa, Giang Hiểu cũng có độc thuộc về mình đại đạo. Chính tà, ai có thể phân biệt? Tranh đoạt thiên mệnh trên đường, đơn giản ai mạnh ai yếu thôi. Vành tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Hiểu hướng phía Tam Thanh Cung bước ra một bước, ánh mắt ẩn chứa trước nay chưa từng có thần thái. Hôm nay, bổ tọa liền muốn bước vào Tam Thanh Cung, các ngươi như thế nào ngăn cản? Cùng. Quá cuồng vọng. Bổ tọa thật đúng là quá hưng phấn a a a a. Trong đầu Huyền Vũ kiếm đóng kín để bảo tồn tàn hồn trước nay chưa từng có kích động, dường như hút lên anh túc kẻ nghiện. Không sai, ta chờ không cần e ngại, không cần lùi bước, nên sợ hãi nhát gan đám kia cao cao tại thượng ngự linh sư mới đúng. Đến, cảm thụ huyết dịch nóng rực, nhóm lửa trận này đủ để đem trọn tòa Thiên Cơ Sơn hóa thành cho tàn đại hỏa. Bá, chỗ chua kiếm, viên tiêu huyết sắc dựng thẳng đồng hiện lên một bôi cực hạn sát tính. Huyền Vũ kiếm bên trong đóng kín để bảo tồn huyền quỷ tinh huyết triệt để không giữ lại chút nào phát tiết đi ra, giống như từng con rồng quận lưu chuyển quanh thân các nơi, cường đại đến không thể địch nổi lực lượng. Nồng đậm huyết khí trong nháy mắt lấy Giang Hiểu làm trung tâm bộc phát. Bành Tô Hàn trực tiếp bị chấn nhiếp mất tâm thần, bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào một gốc trên cây cự thụ. Đáng chết nghiệt xúc, ta chờ ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể sống dài hơn. Truyền kỳ ngự linh sư nhóm vô pháp tha thứ như thế bất thường cản rỡ Bắc Minh Quỷ, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên điên cuồng lên linh lực. Và anh, sau một khắc, vô số đạo nguyên cấp cấm thuật giống như hồng thủy chút xuống. Cả tòa Thiên Cơ Sơn triệt để bị rực rỡ linh mang bao phủ. Có thể tại chói lọi quang mang bên trong, Giang Hiểu triển khai thời gian lĩnh vực, quanh mình tịnh hỏa chi long vờ quanh. Tay cầm huyết đồng ma kiếm, cánh tay phải tinh hồng, nhiễm tử tóc đen tùy ý phất phới, hai đầu lông mày hỏa diễm ân ký hơi sáng mỗi một bước đều đạp ở tất cả ngự linh sư tiếng lòng bên trên. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản này đi vào Tam Thanh Cung ở trong. Chương 656, Tam Thanh Cung bên trong đáng ghét ta. Một cái áo lam ngự linh sư trọng thương chạy trốn vài dặm có hơn, sau đó ôm tàn tạ cánh tay phải, cắn răng không cam lòng. Cách đó không xa, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tay cầm huyền vũ kiếm Bắc Minh bị cường thế đến một cái thế không thể đỡ tình trạng. Tiện tay chính là một cái thao thao bất tuyệt huyết sắc kiếm quang, quét ngang ra một mảng lớn sân trống, quỷ dị đen nhánh hỏa long đồng dạng lệnh một đám ngự linh sư cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hơi nhiễm nửa điểm, nửa cái mạng đều phải vứt bỏ, này nhục thân càng là biến thái đến mức cực hạn, có thể so với đỉnh phong huyền quỷ trình độ, thế mà ngạnh kháng mấy đạo nguyên cấp cấm thuật, thương thế cấp tốc liền có thể khép lại. Bạch Giang Hiểu nâng lên tay trái, cưỡng ép lấy nhục thân ngăn lại một đạo linh lực của sáng, sau đó hai đầu lông mày hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Oanh khổng lồ trọng áp ầm vang rơi xuống, một cái ở vào không trung ngự linh sư giống như gãy cánh chim rơi xuống. Sau một khắc, Giang Hiểu tay trái ố quang một phun, lần nữa cầm màu đen thái đao. Bá, thân đao giấy lên đen nhánh tinh hỏa, phóng xuất ra một đạo đen nhánh đao thế, xé rách dọc đường đại địa. Cùng lúc đó, một cái sao năm cánh pháp trận đột nhiên giáng lâm tự thân. Thể nội lực khí bay nhanh trôi qua. Siêu, một cây dường như mặt trời chi tinh ngưng kết mà thành mũi tên xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đánh tới. Anh hoa cuồng vũ tại trong chốc lát, Giang Hiểu hóa thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào, trực tiếp tránh đi cái này cường thế một kích. Gây dựng lại qua đi. Giang Hiểu lạnh lùng liếc mắt cái nào đó nữ tính ngự linh sư. Cái sau sợ hãi cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng, xoẹt, toàn bộ thế giới trực tiếp bị một bôi máu đỏ tươi mang sợ chiếm cứ. Cùng một thời gian, Giang Hiểu quanh thân các loại thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay nhanh khép lại. Kiệt kiệt kiệt. Bổn tọa lực lượng như thế nào? Trong đầu, Huyền Vũ kiếm tàn hồn hưng phấn tiếng kêu kỳ quái, "Đồ máu a." Bằng vào bổn tọa lực lượng, những này ngự linh sư cố nhiên số lượng đông đảo, nhưng lại cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Làm gì câu thúc? Chúng ta có thể giết sạch tất cả sinh mệnh. Cực hạn bệnh trạng điên cuồng, Huyền Vũ kiếm sát tính nơi này khắc triệt để hiện lộ rõ ràng đi ra. Giang Hiểu đôi mắt lại không thấy mảy may gợn sóng, bây giờ chân chính nắm giữ Huyền Vũ kiếm về sau, tự nhiên sẽ không lại chuyển hóa thành điên cuồng huyết đồng. Chỉ là, không biết là bởi vì Huyền Vũ tinh huyết ảnh hưởng vẫn là giết ngự linh sư quá nhiều, dưới tóc đen, đôi trong mắt kia vẫn là không thể tránh né phụ thượng một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Ông trời ơi. Một bên khác, thất trọng ngự linh sư nhóm thế giới quan đều sắp bị phá vỡ, gia hỏa này đến tột cùng là tồn tại gì? Nửa người nửa quỷ cũng liền thôi. Có thể, đại chiêu làm bình a dụng, cái này ai nhận được rồi? Tuy ý một cái nguyên cấp cấm thuật đối với linh lực tiêu hao đều không thể khinh thường, một ít năng lực đặc thù thậm chí còn muốn hy sinh tuổi thọ. Hiện nay, Bắc Minh Quỷ hoàn toàn không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý gì, động một tí chính là nguyên cấp trở lên thủ đoạn, che khuất bầu trời. Nhất là, đối phương linh lực hết sức đặc thù, ẩn ẩn có chút cùng loại với. Giờ phút này quanh quẩn ở trong tiên địa như có như không, thuộc về Lý Mộ cựu trọng linh uy. Thiên Cơ Sơn đã sớm bị đánh cho gần như vỡ nát, tòa kia thần thánh Tam Thanh Cung đều không dưới mấy lần lắc lư. Không được a. Đúng lúc này, một cái lão giả bỗng nhiên bi sảng mở miệng nói, nếu là bởi vì chúng ta cùng cái này lệ quỷ chiến đấu, Tam Thanh Cung có cái gì hư hao, chúng ta nên như thế nào hướng về phía trước hiền bàn giao? Lời vừa nói ra, đám người ngược lại là không có mở miệng, mà là ánh mắt có chút quái dị. Bác Minh Quỷ sớm đã giết ra một con đường máu, khoảng cách Tam Thanh Cung bất quá 10 bước xa. Cho dù chính mình những người này có lòng, giờ phút này cũng đã không có lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình đều là tan hoang sơ sát chiến trường. Trong ngày thường cao cao tại thượng truyền kỳ ngự linh sư, giờ phút này lại là cảm thấy xuất phát từ nội tâm không có lực lượng. Đáng ghét. Một vị thất trọng ngự linh sư vẫn là không cam lòng mở miệng nói, nếu là gia hỏa này tại địa phương khác, ta chờ không đến nỗi như thế bó tay bó chân. Không có nếu như, chính như Hối Hận Châu cũng không cách nào làm hết thể lại đến. Trước mắt bao người, Giang Hiểu cuối cùng là một bước vào Tam Thanh Cung ở trong. Ta nhân tộc thánh địa a, có thể nào dung cái này nghiệt xúc ô uế. Đám người lập tức hoảng, tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất đuổi đi bảo. Còn lại một bộ phận ngự linh sư tắc bị Bắc Minh Quỷ trọng thương, mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể lưu tại chỗ dưỡng thương, âm thầm phẫn uất. Tô Hàn. Đột nhiên gian, một cái người trung niên áo đen đem Tô Hàn đỡ dậy, lo lắng nói, "Tô Hàn, ngươi làm sao rồi?" Thanh tỉnh một điểm, không có trả lời. Giờ phút này, Tô Hàn ánh mắt rất là lỗ trống, dường như đánh mất tâm trí. Không người nào biết này vừa mới cảm thụ. Kia bổ ra cả tòa Thiên Cơ Sơn đen nhánh đau thế, vô pháp tránh đi. Bắc Minh Quỷ tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết chính mình. Vì cái gì? Tô Hàn một mặt là cảm nhận được to lớn đến khó mà vượt qua chênh lệch, một phương diện khác tắc lâm vào thật sâu hoang mang ở trong. Thẳng đến đám người đem Tô Hàn đưa đến Thiên Cơ Sơn ngoại vi một chỗ dãy núi sau, cái sau vẫn là không thể thoát khỏi đủ loại. Tô Hàn đây là làm sao rồi? Bác Minh Quỷ còn không có rút lui sao? Tam Thanh Cung có phải hay không? Quên mình, Bát Đại Hành Cung đệ tử không ngừng hỏi thăm, thần sắc lo lắng không thôi. Thiên Cơ Sơn chiến đấu còn đang tiếp tục. Linh lực hóa thành cuồng phong không ngừng càn quét bốn phương tám hướng, nhiều như vậy thất trọng ngự linh sư thế mà còn không có bắt giết Bác Minh Quỷ, đầu này Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 5 lệ quỷ đến tuột cùng là khủng bố cỡ nào? Trong lòng mọi người vẻ lo lắng càng ngày càng nặng. Ai người trung niên áo đen đem những thiếu niên thiếu nữ này thần sắc nhìn ở trong mắt, cuối cùng thở một hơi thật dài, bất lực. Cách đó không xa, Giang Thiền cũng không tới kịp trải bím tóc đuôi ngựa, một đầu nhu thuận tóc đen khoác lên trên vai, thiếu mấy phần anh tư, nhiều chút ôn nhu. Giờ phút này, thiếu nữ nhìn xem lâm vào bản thân hoài nghi Tô Hàn, không khỏi nội tâm dị dạng, Bác Minh Quỷ đã đáng sợ như thế sao? Giang Thiền tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía Phong Vân Khuấy Động Thiên Cơ Sơn, âm thầm nắm chặt song quyền. Tam Thanh Cung, đại điện bên trong, hương hương rải rác, quanh mình bình phong đều là đen trắng tranh thủy mặc, 8864 căn kình thiên đại trụ, dưới đáy vẽ có thuần kim vân văn, mặt đất tác sắp đặt cản khôn bát quái trận. Dù là ngoại giới chiến đấu lại như thế nào kịch liệt, có thể đại điện bên trong vẫn lộ ra cực kỳ quẩn cung é, giống như ngăn cách Quảng Hàn Tiên Cung. Bành! Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo đột ngột tiếng bước chân. Giang Hiểu tay cầm Huyền Vũ kiếm, huyền y nhuốm máu, đang đằng sát khí bước vào cái này một thánh địa. Chỉ vừa mới bước vào, Giang Hiểu liền bản năng nhíu mày, trong không khí kia cố đặc biệt cửu trọng linh uy càng thêm ngưng trọng, ẩn ẩn có chút cùng loại với số mệnh châu khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Mộ chỉ sợ bây giờ liền tại tòa cung điện này phía dưới bế quan. Từ xưa đến nay đầu tiên cửu trọng ngự linh sư. Sau một khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động. Đám kia thất trọng ngự linh sư quả thực phiền phức. Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt, trong tay Huyền Vũ kiếm huyết quang đại trán, quay người chính là một kiếm muốn chạm phá trùng điệp không gian. Nhưng vào lúc này, tranh nương theo lấy một đạo thanh thúy đàn tiếng rên, Giang Hiểu vị trí không gian đột nhiên ngưng kết, động tác không khỏi hơi dừng lại. Vừa lo gian, Huyền Vũ kiếm ma đồng huyết quang đại trán, dường như một đầu muốn xông phá gông xiềng tuyệt thế hung thú rốt cục xuất hiện sao? Giang Hiểu phản ứng cũng rất là bình thản, vì sao không ở bên ngoài? Chẳng lẽ nói nơi đây có chỗ đặc biệt nào? Nơi này là thánh địa loài người. Sau một khắc, một bộ hoa phục thiên tướng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ngươi nói có chỗ đặc biệt nào? Tiểu thủ tịch,